Chương 465, Tiên Linh Thần Vị chương 465, Tiên Linh Thần Vị thần hồn quy thiếu, Mạc Vũ thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Hắn mở mắt ra, chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều biến đến trước nay chưa có thư thái. Thiên hồn ngưng thực, thần thức thông thấu. Trên đùi trầm xuống, ôn hương nhuyễn ngọc giống như xúc cảm truyền đến, nương theo lấy thiếu nữ trên thân mát lạnh như tuyết mùi hương thoang thoảng. Băng Hoàng đã khôi phục nhục thân hình thái, chính khéo léo ngồi tại trên đùi của hắn, chỉ là tấm kia khuynh thành trên khuôn mặt nhỏ nhắn, mang theo trước nay chưa có khát vọng. Công pháp. Nàng rỗi ra trắng như tuyết tay nhỏ, ở trước mặt hắn mở ra. Đã nói xong học phí, nhanh cho bản tọa. Mạc Vũ bật cười, đầu ngón tay linh quang lóe lên, một cái trống không ngọc giản hiện lên. Hắn đem Hỗn Độn Âm Dương Quyết lạc ấn trong đó, đưa tới. Cho. Băng Hoàng ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, một tay lấy ngọc giản đoạt mất, như nhặt được chí bảo, kích động đến khuôn mặt nhỏ đều nổi lên một tầng màu đỏ. Đây chính là có thể khiến người ta khoái lạc đến toàn thân phát run vô thượng pháp môn. Nàng không kịp chờ đợi liền muốn tìm một chỗ nghiên cứu. Chờ một chút. Mạc Vũ lại một thanh đè xuống vai thơm của nàng. Thế nào? Băng Hoàng nghi hoặc. Mạc Vũ nụ cười trên mặt thu liễm, đổi lại một bộ nghiêm túc biểu lộ, hạ giọng. Tộc trưởng đại nhân, có chuyện ta nhất định phải nhắc nhở ngươi. Chúng ta vừa mới tu luyện, cùng ta đưa cho ngươi bộ này công pháp, cũng không thể để chủ nhân của ngươi, cũng chính là ta sư tỷ biết. Băng Hoàng ngây ngẩn cả người, không hiểu méo một chút cái đầu nhỏ. Vì cái gì? Mạc Vũ ngữ khí trầm trọng. Vì cái gì ngươi chủ nhân không cho ngươi nhìn cái này công pháp? Bởi vì đây thật ra là cấm thuật. Cấm thuật? Có thể là chủ nhân không phải đang dạy ngươi cái này sao? Băng Hoàng xanh thẳm con ngươi chớp chớp, tràn đầy hoang mang. Mạc Vũ nghiêm trang giải thích nói, cấm chỉ có đệ tứ thiên, thần giao tuy nhiên có thể khiến người ta thu hoạch được cực hạn vui sướng, nhưng đại giới cực lớn, sẽ qua độ tiêu hao người tinh, khí, thần, trầm mê trong đó, tu luyện lâu dài sẽ có tổn hại đạo cơ. Sư tỷ không cho ngươi nhìn, chính là bởi vì nguyên nhân này, nàng sợ ngươi khống chế không nổi chính mình, trầm mê trong đó. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu để cho nàng biết chúng ta vụng trộm tu luyện, nàng sẽ nghĩ như thế nào? Nàng nhất định sẽ cảm thấy là ta đem ngươi làm hư, đến lúc đó, nàng tất nhiên sẽ trùng điệp trừng phạt chúng ta hai cái. Băng Hoàng nghe vậy, doa đến khuôn mặt nhỏ một trắng. Nguyên lai là nguy hiểm như vậy cấm kỵ chi pháp sao? Chắc không được vui vẻ như vậy. Nàng tưởng tượng một chút Hạ Ngưng Băng tấm kia băng lãnh như sương mặt. Chủ nhân nhất định sẽ đem nàng giam lại, cũng không tiếp tục để cho nàng một người ra đến rồi. Về sau liền rốt cuộc không có cơ hội hưởng thụ cực nhạc. Ta đã hiểu. Đây là chúng ta hai người bí mật. Nàng dùng lực gật gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy trịnh trọng. Ta sẽ không nói cho chủ nhân. Nói xong, nàng gấp siết chặt cái viên kia cấm thuật ngọc giản, rón rén chạy đến tinh thất nơi hẻo lánh, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu nghiên cứu. Nhìn nàng kia bộ có tật giật mình lại tràn ngập mong đợi bộ dáng khả ái, Mạc Vũ bật cười. Giải quyết. Hắn tập trung ý chí, bắt đầu kiểm kê lần này song tu thu hoạch. Xác thực như Băng Hoàng nói, cùng người biết cộng đồng tu luyện một lần, tháng qua chính mình khổ tu trăm năm. Thêm nữa thần giao một phần, vốn là phong phú toàn diện, đem tâm, hơi thở, khí ba phần tinh túy hòa làm một thể. Qua chiến dịch này, hắn đối tố nữ kinh linh ngộ có tăng lên cực lớn. Dù chưa viên mãn, lại tìm được minh sát phương hướng. Xem ra sau này, đến tìm cơ hội cùng vị này đơn thuần tộc trưởng đại nhân nhiều hơn tu luyện mới được. Chắc hẳn dùng không bao lâu liền có thể chân chính viên mãn. Đúng lúc này, hệ thống âm thanh vang lên. Kiểm chắc đến ngài thành công chen ép khí vận chi nữ, Hạ Ngưng Băng ngài lấy hoa ngôn xảo ngữ dụ dỗ hắn bản mệnh tiên khí kiếm linh, khiến cho xa vào tại hồn sát vui sướng, càng ở tại tinh khiết thần hồn phía trên, lưu lại thuộc về ngài, là cấn không thể ma diệt cao lạnh cấm dục nữ đế giờ phút này còn không biết được, nàng tin cậy nhất kiếm, đã biến thành ngươi hình dáng ngươi xanh rồi nàng thậm chí còn đến tạ ơn ngươi phản phái nghịch tập thành công khen thưởng. Tiên linh thần thủy hai tiên linh thần thủy, có thể dung nhập tùy ý pháp bảo, linh bảo, tiên khí bên trong, bổ hắn bản nguyên, thăng hắn phẩm giai, bao hàm này linh tính khen thưởng, phản phái điểm 20.000. Mặc Vũ tâm thần khẽ nhúc đích, tâm thần chìm vào hệ thống không gian. Hai đoàn nắm đấm lớn nhỏ ánh sáng chính nhẹ nhàng trôi nổi lấy. Hắn hoạch tâm là một giọt giống như hòa tan tinh thần màu vàng kim dịch thể, sáng chói chói mắt, trung quanh thì còn cuốn một tầng pha trộn bảy màu tiên quang, tản ra thuần túy mà rồi rào khí tức, chỉ là nhìn lấy, liền để người thần hồn rung động. Đây cũng là tiên linh thần thủy, hơn nữa còn là hai cái. Mặc Vũ mừng rỡ trong lòng, hệ thống lần này là thật hiểu chuyện. Cứ như vậy, Băng Hoàng cùng Sương Nga vừa vặn một người một cái, người nào cũng không cần rơi xuống. Hoàn mỹ. Hắn liếc mắt trong góc, Băng Hoàng vẫn như cũ ngồi xếp bằng, thân thể nho nhỏ không nhúc nhích, hiển nhiên là hoàn toàn đắm chìm trong đối khoái lạc công pháp nghiên cứu bên trong. Mặc Vũ thấy thế, liền cũng không có vội vã đem tiên linh thần tủy lấy ra, mà chính là hai mắt nhắm lại, bắt đầu tỉ mỉ cảm ngộ vừa rồi thần hồn giao dung sâu đạt được. Cũng không biết trải qua bao lâu. Uy, đại lừa gạt. Một tiếng mang theo rõ ràng bất mãn khét đều, đem Mặc Vũ theo tu luyện trạng thái bên trong tỉnh lại. Hắn mở mắt ra, liền nhìn đến Băng Hoàng chẳng biết lúc nào đã trôi dạt đến trước mặt hắn, chính hai tay chống nạnh, tức giận nhìn hắn chằm chằm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy không vui. Làm sao vậy, tộc trưởng đại nhân? Hừ. Băng Hoàng cái mũi nhỏ nhíu, đem cái kia cái ngọc giản ba một chút đập vào trên đùi hắn. Chủ nhân trước kia cho ta xem qua cái này. Trong này giảng tất cả đều là làm sao vận chuyển linh lực, làm sao tu hành, làm sao cảm ngộ đại đạo. Tuy nhiên mạnh lên quả thật có thể để người cảm thấy khoái lạc, nhưng cái này căn bản cũng không phải là ta nhìn thấy loại kia, có thể khiến người ta toàn thân phát run, kêu ra tiếng cực nhạc. Mạc Vũ trong lòng bất đắc dĩ cùng cực. Ta đồ đần, cái này vốn là nghiêm chỉnh song tu công pháp, có thể khiến người ta cực nhạc chính là người, không phải pháp quyết bản thân a, nhưng hắn trên miệng vẫn là nhẫn mại tính tình giải thích nói. Tộc trưởng đại nhân, sát thực chính là cái này, tu luyện tới chỗ cao thâm, tự nhiên là có thể cảm nhận được ảo diệu bên trong. ngươi gạt người. Băng Hoàng căn bản không tin, xanh thẳm con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Ngươi khẳng định còn có phụ trợ pháp môn không cho ta? Ta nhìn ra được, ngươi tu luyện công pháp, tuyệt không chỉ cái này một cái. Ngươi tàng tư. Mặc Vũ nghe vậy, trong lòng hơi động, nhớ tới ngao chiến chi pháp. Tiểu gia hỏa này, tại một số phương diện ngược lại là nhạy cảm đến đáng sợ. Đây mới thực sự là đơn giản thô bạo, truy cầu cực hạn bền bỉ cùng khoái lạc pháp môn. Thôi thôi. Hắn lần nữa lấy ra một cái ngọc giản, đem ngao chiến chi pháp ghi dấu vào. Hắn đem ngọc giản đưa ra, thần sắc lại biến đến trước nay chưa có ngưng trọng. Tốt ta, ngươi đoán đúng rồi. Ta đích xác còn có một bộ áp đáy hòm phụ trợ công pháp. Băng Hoàng ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Nhưng là, Mặc Vũ ngữ khí trầm xuống, thần sắc nghiêm túc tới cực điểm. Bộ này công pháp, toàn thiên đều là cấm kỵ bên trong cấm kỵ. So với chúng ta vừa mới tu luyện tố nữ kinh thần giao phần còn nguy hiểm hơn 100 lần. Ngươi tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào biết, nhất là chủ nhân của ngươi. Nếu không, hậu quả khó mà lường được. Chương 466, đồng giá trao đổi chương 466, đồng giá trao đổi. Băng Hoàng nhìn lấy Mặc Vũ cái kia không giống giả mạo nghiêm túc biểu lộ, cũng nghe ra sự tình nghiêm trọng tính. Nàng trái tim nhỏ bịch bịch nhảy, đã khẩn trương lại hưng phấn. Cấm kỵ bên trong cấm kỵ. Nghe, hảo lợi hại. Nàng trịnh trọng kỳ sự duỗi ra tay nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận ngọc giản, dùng lực gật gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghiêm túc. Yên tâm, đây là chúng ta hai người bí mật. Bản tọa tuyệt sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Nói xong, nàng lập tức bưng lấy cái này cấm thuật, lần nữa chạy trở về nơi hẻo lánh, bố trí xuống đếm đạo kết giới, lúc này mới đem thần thức dò vào trong đó. Sau một khắc, Băng Hoàng thân thể mềm mại run lên bần bật, cặp kia tinh khiết xanh thẳm đôi mắt trong nháy mắt trở to. Chỉ thấy ngọc giản bên trong không có nửa câu liên quan tới linh lực vận chuyển tối nghĩa pháp quyết, cũng không có nửa chữ nhắc đến thần hồn cảm ngộ. Thông thiên đều là dùng trực tiếp nhất, lớn nhất rõ ràng đồ văn, miêu tả lấy tối nguyên thủy, cùng dã nhất cực nhạc tư thái. Nhưng Băng Hoàng trong mắt lại không có chút nào ngượng ngùng, ngược lại bắn ra trước nay chưa có hào quang. Đúng, chính là cái này, chính là cái này, cái này, đây chính là nàng muốn. Đây mới là thông hướng cực nhạc chi đỉnh chân chính pháp môn, có thể khiến người ta khoái lạc đến toàn thân phát run, yêu mị rên rỉ vô thượng công pháp. Nhìn một hồi, nàng liền lĩnh ngộ tu hành đường tắt. Thì ra là thế. Môn này công pháp cùng tố nữ kinh khác biệt, tựa hồ có thể từ một người chủ đạo, một người khác chỉ cần phối hợp. Đã dạng này, Băng Hoàng xanh thẳm con ngươi đi lòng vòng, trong lòng có tính toán. Liên để cái này đần học sinh tới trước chủ đạo, chính mình thật tốt hưởng thụ một phen. Chờ triệt để học xong, đổi lại chính mình đến, để hắn cũng tốt thật thoải mái dễ chịu. Ân, rất công bình. Nàng thu hồi ngọc giản, bay tới Mặc Vũ trước mặt, nô lên bộ ngực nhỏ, một bộ chuẩn bị sẵn sàng bộ dáng. Bản tọa chuẩn bị xong, hiện tại liền bắt đầu tu luyện đi. Hiện tại, Mặc Vũ nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, sắc trời đã tảng sáng, tia nắng ban mai hơi lộ ra. Trời đều sắp sáng, hôm nào đi? Vạn nhất sư tỷ đột nhiên tới, hai ta nhất định phải chết. Nô. Băng Hoàng trên mặt hưng phấn trong nháy mắt ngưng kết, dường như bị phủ đầu rót một chậu nước lạnh. Vừa nghĩ tới Hạ Ngưng Băng tấm kia băng lãnh như xương khuôn mặt, nàng liền không nhịn được dùng mình một cái. Chủ nhân, nhất định sẽ đem nàng giam lại. Đến lúc đó, đừng nói cực nhạc chi đỉnh chỉ sợ ngay cả xuất môn cũng khó khăn. Cái kia, tốt a. Nàng ủ rũ cúi đầu lên tiếng, cả người đều hiểu xỉu xuống dưới, quay người liền chuẩn bị bay đi. Chờ một chút. Mặc Vũ thanh âm từ sau lưng truyền đến. Băng Hoàng quay đầu lại, chỉ thấy Mặc Vũ chính mỉm cười nhìn lấy nàng, đầu ngón tay chẳng biết lúc nào nhiều một dạng đồ vật. Đó là một đoàn nắm đấm lớn nhỏ ánh sáng, nơi trọng yếu, một giọt màu vàng kim dịch thể giống như hòa tan tinh thần, sáng chói chói mắt. Ánh sáng chung quanh còn quấn một tầng pha trộn bảy màu tiên quang, tản mát ra thuần túy, rồi rào, làm cả tinh thất cũng vì đó rung động cổ lao khí tức. Chỉ là nhìn lên một cái, Băng Hoàng linh hồn bản nguyên liền bắt đầu không bị khống chế rung động, gieo họ, khát vọng. Cái này, đây là, ngươi tại sao có thể có vật này? Thanh âm của nàng đều đang run rẩy, cặp kia xanh thẳm đôi mắt nhìn chằm chằm đoàn kia ánh sáng, rốt cuộc rời không ra mảy may. Tiên linh thần thủy, cái này sao có thể? Loại này chỉ tồn tại ở tiên giới vô thượng chí bảo, làm sao lại xuất hiện ở đây? Hả, ngươi nói cái này à? Mặc Vũ ngữ khí tùy ý trước đó tại một cái thượng cổ bí cảnh bên trong nhặt, nhìn lấy giống như là cái gì không tệ luyện khí tài liệu, cảm giác đối ngươi cần phải có chút dùng. Băng Hoàng vô ý thức nuốt ngụm nước bọt, nhìn chằm chằm đoàn kia ánh sáng, nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Hữu dụng, cái này nào chỉ là hữu dụng? Nàng đi theo chủ nhân luân hồi chuyển thế, bản nguyên sớm đã bị hao tổn nghiêm trọng, muốn trở lại đỉnh phong, không biết muốn hao phí bao nhiêu vạn năm thời gian đi ẩn dưỡng. Nhưng nếu có cái này tiên linh thần thủy, nàng liền có thể cấp tốc chữa trị bản nguyên, thực lực đại tăng. Đến lúc đó, liền có thể càng tốt hơn bảo hộ chủ nhân. Còn có chủ nhân đần độn sư đệ, nàng nghĩ đạt được nó. Nhưng lại tại nàng vô ý thức vươn tay lúc, Hạ Ngưng Băng ngày thường dạy bảo lại dưới đáy lòng băng lên. Thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Bàn tay nhỏ của nàng đỗng nhiên cứng đờ, nội tâm còi báo động mãnh liệt. Cái này đần học sinh, hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn muốn dùng món trí bảo này dụ lừa gạt mình, phản bội chủ nhân, nhận hắn vì chủ? Mặc Vũ nhìn nàng kia bộ đã khát vọng lại cảnh giác bộ dáng khả ái, trong lòng buồn cười, cố ý đùa nàng. Làm sao? Không muốn sao? Vậy ta nhưng là thu lại. Muốn? Bản toàn muốn. Băng Hoàng sợ hắn đổi ý, một cái lắc mình liền vào tới, đem đoàn kia tiên linh thần thủy chăm chú ôm vào trong ngực, gương mặt đề phòng. Nàng ôm lấy bảo vật, xanh thẳm con ngươi lăn lông lốc nhất chuyển, tham dò tính mà hỏi thăm. Ta cũng không thể lấy không ngươi đồ vật. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Mặc Vũ cười cười, thần sắc nhẹ nhõm.
chỉ cần ngươi đừng đem chúng ta bí mật nói cho Tam sư tỷ, về sau thường xuyên đến chỗ của ta cùng một chỗ tu luyện là được rồi. Băng Hoàng ngây ngẩn cả người, dùng loại này cấp bậc chí bảo đổi lấy chỉ là hai cái đơn giản như vậy điều kiện, hắn giống như hoàn toàn không biết thứ này có đa bảo quý. Một cố lừa người thành thật cảm giác tội lỗi không hiểu theo đáy lòng dâng lên. Không được, bản tọa có thể là cao quý băng hoàng, sao có thể không duyên cớ chiếm một tên tiểu bối tiện nghi. Nội tâm của nàng bùng bay rất lâu, rốt cục hạ quyết tâm. Chỉ thấy nàng trắng như tuyết tiểu thủ một phen, một thanh tỏa ra ánh sáng lung linh tiên kiếm hiện lên. Thân kiếm khẽ run, một giọt trong suốt sáng long lanh, tản ra nồng đậm tiên vận giọt sương, theo mũi kiếm chậm rãi ngưng tụ, sau đó nhẹ nhàng bay đến Mặc Vũ trước người. Đây là bản tọa dùng một luồng bản nguyên tiên lực ngưng tụ tiên lộ có thể giúp ngươi tu luyện. Nàng ngẩng lên trắng như tuyết cằm nhỏ, mang theo vài phần ngạo kiều, lại mang theo vài phần không thôi nói bổ sung. Bất quá, bản tọa bản nguyên có hại, ngưng tụ vật này có chút không dễ, lần sau lại đến tu luyện thời điểm, lại cho ngươi một số. Mặc Vũ đưa tay tiếp được giọt kia tiên lộ, chỉ cảm thấy một cỗ tinh thuần cùng cực tiên khí đập vào mặt, để hắn toàn thân lỗ chân lông đều thư giãn ra. Hào đồ vật, hắn trong lòng hơi ấm, trịnh trọng thu hồi tiên lộ, cười nói: "Đa tạ tộc trưởng đại nhân." Băng Hoàng lúc này mới vui dạo dược đem đoàn kia tiên linh thần tụy cất kỹ. Có thể khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng phía trên, cỗ này chiếm tiện nghi cảm giác cái nấy, làm thế nào cũng vung đi không được. Nàng đứng tại chỗ, nhìn lấy Mặc Vũ, khuôn mặt nhỏ xoắn xuýt giống như cái bánh bao. Mặc Vũ gặp nàng bộ dáng này, chỗ nào còn đoán không được nàng đang suy nghĩ gì, không khỏi bật cười. Hắn đi lên trước, đưa tay vuốt vuốt nàng mềm mại tóc trắng, ôn thanh nói: "Vật kia xác thực rất chân quý, nhưng nó vốn là cho pháp bảo dùng, ta lại không dùng đến, ngươi liền an tâm nhận lấy đi." Dừng một chút, hắn hạ giọng, tiến đến bên tai nàng, thấp giọng cười nói: "Mà lại, chúng ta nhưng là muốn cộng tham Cực Nhạc chi đỉnh hảo bằng hữu, chỉ là một cái luyện khí tài liệu mà thôi, cái nào có hữu nghị của chúng ta trọng yếu." Băng Hoàng trong lòng run lên bần bật, cặp kia tinh khiết xanh thẳm trong đôi mắt, trong nháy mắt ánh nước liễm diễm. Nàng bị câu nói này thật sâu đánh trúng vào. Nguyên lai tại hắn trong lòng, chính mình cùng tình cảm của hắn, vậy mà so bực này tiên giới chí bảo còn muốn chân quý. Đúng vậy a, bọn hắn là cùng một chỗ tu luyện cấm kỵ chi pháp, chia sẻ bí mật lớn nhất, còn muốn chung phó Cực Nhạc hảo bằng hữu. Giữa bằng hữu, giúp đỡ cho nhau không phải chuyện đương nhiên sao? Một cố ấm áp cảm động, trong nháy mắt lấp kín nàng viên kia bị vạn cổ cô tịch bao vây trái tim. Cái này đần học sinh, tuy nhiên có lúc rất giận người, nhưng đối nàng là thật tốt. Băng Hoàng ngẩng đầu, cặp kia tinh khiết xanh thẳm đôi mắt sáng long lánh mà nhìn xem Mặc Vũ, dùng lực gật gật đầu. "Ừm, ngươi yên tâm, chờ ta đem ngao chiến chi pháp nghiên cứu triệt để, nhất định mỗi ngày đến để ngươi khoái lạc." Chương 467, bị mơ mơ màng màng hạ ngưng băng. Chương 467, bị mơ mơ màng màng hạ ngưng băng. Mặc Vũ cô nén ý cười, trịnh trọng gật đầu. "Tốt, vậy ta có thể liền đợi đến, không còn sớm sủa, mau trở lại sư tỷ nơi đó đi, miễn cho nàng sinh nghi." Băng Hoàng có chút lưu luyến không rời xoay người, hóa thành một đạo lưu quang bay ra tinh thất. Thế mà vừa bay ra không xa, nàng nho nhỏ thân ảnh bỗng nhiên một trận lơ lửng ở giữa không trung. Một vấn đề rất nghiêm trọng hiện lên ở nàng tiểu tiểu trong đầu. "Chủ nhân, không biết nàng và cái này đần học sinh quan hệ, bọn hắn cùng một chỗ tu luyện cấm kỵ chi pháp, chia sẻ lẫn nhau bí mật lớn nhất, còn muốn cộng tham Cực Nhạc chi đỉnh. Những việc này càng là tuyệt đối không thể để cho chủ nhân biết. Cái kia tại chủ nhân xem ra, chính mình không phải liền là ỷ vào kiến thức cao thâm, theo nàng cái kia đần sư đệ trong tay, lừa gạt đi cái này tiên giới trí bảo sao? Lấy chủ nhân tính tình, nàng nhất định sẽ làm cho chính mình đem tiên linh thần tụy còn trở về. Như vậy sao được? Đây chính là đần học sinh đưa cho nàng, là bọn hắn hữu nghị chứng kiến." Băng Hoàng khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt sụ xuống, gấp đến độ tại nguyên chỗ xoay quanh. "Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?" Đông nhiên, nàng xanh thẳm đôi mắt đông nhiên sáng lên, ánh mắt rơi vào đoàn kia ánh sáng long ánh choáng phía trên. "Có." Nàng đã không còn mảy may do dự, mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn, đúng là đem đoàn kia nắm đấm lớn nhỏ tiên linh thần thủy, một miệng nuốt vào trong bụng. "Veng." Một cỗ rồi rào mênh mông tiên linh chi khí, trong nháy mắt tại nàng thể nội nổ tung, điên cuồng cọ rửa, tư dưỡng nàng bị hao tổn bản nguyên. Băng Hoàng thoải mái híp mắt lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nụ cười thỏa mãn. "Hắc hắc, ăn hết, chính là nàng. Cứ như vậy, coi như chủ nhân biết, cũng còn không trở về." Hạ Ngưng Băng tính tọa tại trên bồ đoàn, mi mắt khẽ nhúc nhích, cặp kia thanh lãnh tử đồng đột nhiên mở ra, một vệt thần quang lóe lên một cái rồi biến mất. Nàng ánh mắt lạnh như băng xuyên thấu song cửa sổ, nhìn về phía chân trời, đại mi nhỏ không thể thấy nhíu lên. Lại là loại này cảm giác. Băng Hoàng khí tức lại mạnh lên. Một lần là trùng hợp, hai lần. Cái này sư đệ trên thân, đến cùng còn cất giấu bao nhiêu bí mật? Trong lúc đang suy tư, một đạo lưu quang bay vào, Băng Hoàng ôm lấy kiếm, khéo léo rơi vào trước mặt của nàng. Hạ Ngưng Băng ánh mắt rơi vào Băng Hoàng trên thân, không có chút nào làm nền, trực tiếp mở miệng, ngữ khí bình thản như nước. Nói, đã xảy ra chuyện gì? Băng Hoàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể run lên bần bật, bị giật mình kêu lên. Xong đời. Chủ nhân làm sao một gặp mặt sẽ biết nói? Trong nội tâm nàng hoảng đến cũng được, nhưng vẫn là cưỡng ép giả ngu, chớp tinh khiết mắt to vô tội. Chủ nhân, nói cái gì nha? Hạ Ngưng Băng xem thấu nàng trò vặt, cũng không giận, chỉ là đổi một loại hỏi pháp, ngữ khí vẫn như cũ bình thản. Ngươi mạnh lên, lấy hắn vật gì? Với anh. Băng Hoàng cảm giác mình cái đầu nhỏ dưa đều muốn nổ. Chủ nhân làm sao lại lợi hại như vậy? Chính mình rõ ràng giấu được thật tốt, nàng là làm sao nhìn ra được? Nàng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, nhưng trong lòng dâng lên một trận hoảng sợ. May mắn chính mình cơ trí đã sớm ăn hết. Việc đã đến nước này, giấu giếm nữa đã vô ý nghĩa, nàng chỉ có thể đàng hoàng thẳng thắn. là tiên linh thần thủy, hắn cho ta đã ăn hết. Hạ Ngưng Băng nghe vậy, cho dù là lấy tâm cảnh của nàng, đầu tử cũng không tự chủ được hơi hơi co rụt lại. Tiên linh thần thủy, nàng thậm chí hoài nghi mình nghe lầm. Loại cấp bậc kia tiên giới chi bảo, đối tiên đế mà nói, đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu cơ duyên. Mặc Vũ, hắn làm sao có thể sẽ có? Hạ Ngưng Băng thanh lãnh tử đồng bên trong, hiếm thấy lướt qua một tia gợn sóng. Cái này rất lúng túng. Mặc Vũ chính mình cũng có một thanh tiên khí xương nga kiếm, chính là nhu cầu cấp bách vật này để thăng phẩm giai thời điểm. Kết quả, chính mình bản mệnh tiên khí, nhưng từ trong tay hắn cầm đi như vậy một kiện vô cùng lớn bà bối. Nàng ánh mắt lạnh như băng lần nữa rơi vào Băng Hoàng trên thân, mang theo một tia xem kỹ. Cấp mới không có. Băng Hoàng nghe xong lời này, nhất thời không vui, tiểu lưỡi ngực lên, tức giận phản bác. Ta là loại kia khi dễ tiểu bối kiếm sao? Là ta lấy đồ vật cùng hắn đổi. Hạ Ngưng Băng trầm mặc. Nàng hiểu rất rõ chính mình trôi này bản mệnh tiên kiếm, có thể xuất ra cái gì đồng giá đồ vật đi đổi. Đơn giản cũng là một hai nhỏ tại nàng mà nói không là vấn đề, tại Mặc Vũ mà nói lại cũng không tính được hy thế kỳ chân bản nguyên tiên lộ thôi. Dùng chút đồ vật kia đi đổi tiên linh thần thủy. Bút chứng này, liên tam tuổi hài đồng đều tính toán được rõ ràng. Lần này, nàng thiếu chính mình cái này sư đệ nhân tình, thật là lớn như trời. Mà lại là loại kia, muốn còn cũng không biết cái kia từ đâu còn lên nhân tình. Hạ Ngưng Băng chậm rãi duỗi ra thon thon tay ngọc, lòng bàn tay hướng lên, động tác ý mắng, lại không giận tự uy. Băng Hoàng khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt trắng bệnh, xanh thẳm trong đôi mắt chứa đầy thủy khí, đáng thương nhìn qua nàng. Nhưng ở cặp kia băng lãnh tử đồng nhìn soi mói, nàng cuối cùng vẫn không dám nghịch lại, ủy khuất ba ba mà mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn, cứ không tình nguyện phun ra một vòng sáng. Ánh sáng rõ ràng ảm đạm một chút, hiển nhiên đã bị nàng hấp thu gần nửa. Nhìn lấy cái kia như cũ sáng chói tiên linh thần thủy, Hạ Ngưng Băng trong lòng nhỏ không thể thấy nhẹ nhàng thở ra. Còn thừa lại không ít, không tính không cách nào vãn hồi. Nàng thu hồi thần thủy, ánh mắt lần nữa biến đến sắc bén. Cả đêm, vẹn vẹn chuyện này. Băng Hoàng nội tâm hơi hồi hộp một chút, vừa để xuống tâm lại nâng lên cổ họng, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Xong, chủ nhân liền cái kia cũng biết. Nàng ngáp úng, đầu óc trống rỗng, xanh thẳm con ngươi bồi rối bốn phía loạn nghiêng mắt nhìn. Còn có thể có chuyện gì a? Hạ Ngưng Băng nhắc nhở. Công pháp. Băng Hoàng bắt hết bóc, cuối cùng tìm được lấy cớ. Chủ nhân, ta là vụng trộm tìm hắn muốn công pháp, nhưng hắn hẹp hòi cực kỳ, nói đó là cái gì cấm kỵ chi pháp, chết sống không chịu cho ta. Ngươi lại không cho ta đánh hắn. Trong lời nói tràn đầy không vui cùng bị khuất. Hạ Ngưng Băng, nàng muốn định mượn cơ hội này để sư đệ dạy một chút cái này không thông thế sự kiếm linh một số nam nữ thưởng thức, lại không nghĩ hắn lại dọn nước không lọt đem bóng cao su đá trở về, còn thuận tiện đưa ra như thế một bút nhân tình to lớn nợ. Xem ra dạy bảo Băng Hoàng sự tình chỉ có thể trở về giao cho Huyền Thanh. Nàng không cần phải nhiều lời nữa, mang theo Băng Hoàng thân hình lóe lên liền biến mất ở tại chỗ. Nắng sớm mờ mờ, một đạo thước tha bóng hình xinh đẹp liền đẩy cửa vào, mang theo vài phần lười biếng oán trách, thanh tuyến mỹ cốt tự nhiên. Hào đệ đệ, ngươi tối hôm qua trong phòng làm cái gì nha? Tô Mị Nhi một bộ váy trắng, chân trụi chân ngọc, bước liên tục nhẹ nhàng ở giữa, cả phòng đều tràn ra say lòng người mùi thơm cơ thể. Bày cấm chế mạnh như vậy, ngay cả tỷ tỷ đều vào không được đây. Nàng vốn còn muốn lại trêu chọc cái kia Giang Hiểu Đoán, kết quả môn này đóng gắt gao, hoàn toàn không có cách nào. Mặc Vũ bật cười, thuận thế đem nàng ôm vào lòng, cảm thụ được cái kia phần mềm mại ôn hương. Đêm qua tu luyện ngẫu nhiên có cảm giác, đến thời khắc mấu chốt, sợ bị người quấy rầy, mới bày cấm chế. Ồ, Tô Mị Nhi ngẩng khuôn mặt. Được thôi, xem ở ngươi cố gắng như vậy phân thượng, lần này trước hết tha ngươi. Có điều, chờ theo sát Lục Ma giáo trở về, ngươi có thể được thật tốt bổ quyết tỉ tỉ. Chương 468, bắt cóc bản mệnh tiên kiếm, nàng còn phải nói cảm ơn. Chương 468, bắt cóc bản mệnh tiên kiếm, nàng còn phải nói cảm ơn, đó là tự nhiên. Mặc Vũ cười gật đầu, tại nàng chân bóng trên trán nhẹ nhàng hôn một cái. Tô Mị Nhi lúc này mới vừa lòng thỏa ý, trong mắt mị ý càng đậm, dường như có thể chảy ra nước. Nàng lại ngán trong một giây lát, mới lưu luyến không rời theo Mặc Vũ trong lực tránh thoát. Tốt, tỉ tỉ đi trước chuẩn bị, ngươi có thể chờ tới trễ. Bước liên tục nhẹ nhàng đến cạnh cửa, nàng đỗng nhiên ngoài nhìn, nở nụ cười xinh đẹp. Trong chốc lát, bách mị nảy sinh, cả phòng xuân quang đều ảm đạm phai mờ. Mặc Vũ đưa mắt nhìn nàng rời đi, khoe miệng ý cười không giảm. Hắn đi ra tính thất, đứng ở trong đình viện, dư vị lấy đêm qua đủ loại thu hoạch, tâm tình một mảnh trời trong xanh tốt. Đột nhiên, không gian hơi hơi ba động. Hạ Ngưng Băng thân ảnh trống rông xuất hiện, thanh lãnh khí tức trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đình viện. Ở sau lưng nàng, Băng Hoàng ôm lấy kiếm, túi thấp xuống trắng như tuyết cái đầu nhỏ, một bộ đã làm sai chuyện bị bắt bao chột dạ bộ dáng. Mặc Vũ trái tim bỗng nhiên nhảy một cái, trong đầu ông một tiếng. Hỏng. Cái này tiểu ngu ngơ, cái kia sẽ không như thế nhanh thì toàn chiêu đi. Trong đầu hắn trong nháy mắt lóe qua vô số suy nghĩ, theo như thế nào giải thích, đến chọn cái nào ngọn núi chôn xương, đều đã suy nghĩ cái thông thấu. Thế mà, Hạ Ngưng Băng động tác kế tiếp, lại làm cho hắn ngây ngẩn cả người. Nàng rỗi ra như xương như tuyết tay ngọc, lòng bàn tay nâng đoàn kia ảm đạm có chút tiên linh thần thủy, đưa tới trước mặt hắn. Vật này quý giá, cất kỹ. Ngày sau, không thể tùy tiện bày ra. Mặc Vũ mới chợt hiểu ra. Nguyên lai sư tỷ là vì chuyện này mà đến, cũng không có phát hiện bí mật của bọn hắn. Hắn trong lòng treo lấy tảng đá lớn rơi xuống đất, trên mặt không tự chủ được lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Sư tỷ, thứ này tuy nhiên chân quý, nhưng cùng ngươi đối ta ân tình so sánh, lại đáng là gì? Hắn không có đi tiếp, phản mà lùi về sau một bước, thần sắc vô cùng chân thành. Ngươi mấy lần cứu ta tính mệnh, chỉ điểm ta tu hành, phần này ân tình, ta một mực khắc trong tâm khảm, lại khổ vì không thể báo đáp. Đây là ta trên thân duy nhất đem ra được đồ vật, nó đối với ta tác dụng không lớn, đối sư tỷ kiếm khước cực kỳ trọng yếu. Coi như là ta báo đáp sư tỷ, còn thỉnh sư tỷ cần phải nhận lấy. Hạ Ngưng Băng thanh lãnh tử đồng yên tĩnh mà nhìn xem hắn, không nói gì, nhưng cũng không có thu tay lại. Trong đình viện bầu không khí nhất thời có chút ngưng trệ. Mặc Vũ gặp nàng hai đầu lông mày vẫn có do dự, tâm tư nhất chuyển, tiếp tục nói: sư tỷ nếu là thực sự cảm thấy thẹn trong lòng, không bằng dạng này, liên đệ băng hoàng, tiền bối, ngẫu nhiên đến chỉ điểm, bảo hộ ta một hai. Kể từ đó, cái này tiên linh thần thủy cũng coi là dùng tại trên người của ta. Ta đã báo đáp sư tỷ, vật này cũng phát huy nó vốn có giá trị, như thế nào? Lời vừa nói ra, Hạ Ngưng Băng sau lưng băng hoàng, cặp kia xanh thẳm đôi mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Đúng a, cái này đần học sinh, náo tử vẫn rất dễ dùng. Cứ như vậy, nàng không thì có lý do quang minh chính đại, mỗi ngày tới tìm hắn, cùng nhau nghiên cứu công pháp, cậu tham cái kia cực nhạc chi đỉnh sao? Hạ Ngưng Băng ánh mắt tại Mặc Vũ chân thành mà kiên trì trên mặt, dừng lại rất lâu. Nàng cuối cùng chậm rãi mở miệng, thanh âm thanh lãnh như trước. Kiếm này chính là tiên đế chết binh, bên trong bao hàm đạo tắc. Ngày sau tu hành, có bất kỳ nghi nan, đều có thể hỏi nàng. Tiếng nói vừa ra, nàng không lại kiên trì, tay ngọc khẽ đảo, liền đem đoàn kia ánh sáng một lần nữa đưa cho Băng Hoàng. Băng Hoàng thấy thế đại hỉ, không chút do dự mở ra cái miệng nhỏ nhắn, đem đoàn kia ánh sáng một miệng nuốt vào, thỏa mãn ở một cái. Hạ Ngưng Băng cái này mới một lần nữa nhìn về phía Mặc Vũ, trịnh trọng nói: đa tạ. Ngày sau như tìm được giá trị giống chi vật, chắc chắn bổ khuyết ngươi. Mặc Vũ nghe vậy, lại thu liễm nụ cười, thần sắc nghiêm túc lắc đầu. Ta một mực đem sư tỷ xem như người nhà, chỉ là ngoại vật, sư tỷ không cần thiết để ở trong lòng. Nó tại ta, bất quá dệt hoa trên gấm. Ta cũng không hy vọng, người ta ở giữa tình nghĩa, lại bởi vậy vật mà xa lạ. Hạ Ngưng Băng tử đồng chỗ sâu, tràn ra một tia cực kỳ nhỏ gợn sóng. Người nhà, tiên giới bên trong, nàng gặp quá nhiều vì thần binh tiên đan, phụ tử bất hòa, đạo lữ thành thủ thảm kịch. Đại đạo trước mặt, cái gọi là thân tình, tình nghĩa, yếu ớt không chịu nổi một kích. Mà trước mắt cái này sư đệ, lại có thể giấu trong lòng dạng này một viên xích tử chi tâm. Phần này tính cách, so bất luận cái gì tiên giới trí bảo, đều càng khó hơn. Chính mình như lại chấp nhất tại cái gọi là đồng giá trao đổi, ngược lại là cô phụ hắn phần này tâm ý nghĩ đến đây, nàng quanh thân cái kia cỗ tránh xa người ngàn dặm băng lãnh khí tức, không để lại dấu vết tan rã một chút. Nàng xem thấy Mặc Vũ, nhẹ gật đầu. Ừm. Hạ Ngưng Băng ánh mắt rơi vào sau lưng Băng Hoàng trên thân. Dù chưa ngôn ngữ, nhưng hỏi thăm chi ý không cần nói cũng biết. Băng Hoàng đấy lòng sớm đã trong bụng nở hoa, trên mặt nhưng như cũ duy trì lấy cao ngạo. Nàng nhẹ hừ một tiếng, trắng như tuyết cằm nhỏ hơi hơi bung lên, trang làm một bộ cố mà làm bộ dáng. Hừ, đã hắn đều nói như vậy, vậy bản tọa thì bất đắc dĩ, mỗi ngày quất ra mấy canh giờ, đến chỉ điểm một chút tên ngu ngốc này tốt. Hạ Ngưng Băng ánh mắt một lần nữa trở xuống Mặc Vũ trên thân. Nếu nàng kinh ngươi, cáo chi tại ta, ta mới sẽ không. Băng Hoàng nghe xong, nhất thời gấp, thân thể nho nhỏ hướng một chặng trước, tức giận phản bác. Bản tọa là loại kia sẽ khi dễ tiểu bối kiếm sao? Nếu là hắn dám không nghe lời nói, ta nhiều lắm là thì đánh hắn một chút cái mông. Mặc Vũ thấy thế, không khỏi bật cười, ôn hòa nói: ta tin tưởng tiền bối. Hắn thu liêm ý cười, nhìn sát trời một chút, thần sắc nghiêm lại. Sư tỷ, không còn sớm sủa, chúng ta cái kia xuất phát. Hạ Ngưng Băng nhẹ nhàng gật đầu. Mấy cái đạo lưu quang xẹt qua chân trời, không bao lâu, liền rơi vào lúc trước Giang Vãn Ngưng dẫn bọn hắn tới chỗ kia đình viện. Viện bên trong, Tô Mị Nhi chính lười biếng dựa một gốc cổ tùng, tư thái thất tha, đường cong lộ ra. Mà Giang Vãn Ngưng thì đứng yên một bên, váy trắng kim văn, mặt che lụa mỏng, khí tức trầm tĩnh như thủy. Gặp bọn hắn đến, Tô Mị Nhi sóng mắt lưu chuyển, hướng về phía Mặc Vũ liếc mắt đưa tình. Mặc Vũ ánh mắt đảo qua hai người, mang theo nghi ngờ nhìn về phía Giang Vãn Ngưng. Sông Thánh Nữ, các ngươi hoang cổ thánh địa chuyến này, không mang theo cái khác người sao? Giang Vãn Ngưng cách mạng che mặt, thanh âm thanh tuyển giống như dễ nghe. Có hạ tiên tử tại, là đủ. Vừa dứt lời, cách đó không xa liền truyền đến tiếng bước chân vội vã. Giang Hiểu Noãn lôi kéo rõ ràng có chút khẩn trương thanh hạ, bước nhanh chạy tới, mang trên mặt mấy phần áy náy. Thánh tử, thánh nữ, chúng ta tới đã chậm. Giang Hiểu Noãn vừa mới đứng vững, liền cảm giác một đạo giống như cười mà không phải cười ánh mắt rơi vào chính mình trên thân, để cho nàng toàn thân lông tơ đều nổ. Nàng vô ý thức ngẩng đầu, đối diện phía trên Tô Mị Nhi cặp kia hồn siêu phách lạc màu hồng hồ mị mắt. Trái tim của cô bé bỗng nhiên để loạt nhảy vẫn chậm một nhịp, chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Cái này yêu nữ, nàng lại tại nhìn ta, nàng có phải hay không lại muốn khi dễ ta? Nhưng rất nhanh, nàng phát hiện Tô Mị Nhi ánh mắt chỉ là tại nàng và Thanh Hà trên thân nhẹ nhàng quét qua, liền lại dính trở về Mặc Vũ trên thân, vẫn chưa qua dừng lại thêm. Giang Hiểu Loan ám thầm thả lỏng lão đại một hơi. Còn tốt, lần này hòa thanh sen đợi cùng một chỗ, Mị Nhi tỷ tỷ không có tới gây sự với nàng. Không phải vậy, muốn là lại phát sinh lần trước chuyện như vậy. Chương 469, U La huyết diễm chương 469, U La huyết diễm. Giang Vãn Ngưng thanh lành ánh mắt đảo qua mọi người, nhìn đến Mặc Vũ bên cạnh thân cười nói tự nhiên Tô Mị Nhi lúc, tàng tại dưới khăn che mặt khỏe môi nhỏ không thể nhấp một chút. Người đã đến đông đủ, chúng ta xuất phát. Lời còn chưa dứt, nàng tay trắng dương nhẹ, một cái phong cách cổ xưa thanh đồng la bàn tự lòng bàn tay hiện lên. Linh lực chú nhập, trên la bàn phù văn dần dần sáng lên. Phía trước không gian như mặt nước giống như đẩy ra gợn sóng, một đạo vận bẹo quang môn đống dưng mở rộng. Một đoàn người nối đuôi nhau mà vào. Quang ảnh bận mèo, thời không biến nào. Sau một khắc, một cỗ dường như có thể đóng băng linh hồn tấu xương hàn phong, liền lôi cuốn lấy đẩy trời bông tuyết đập vào mặt. Trước mắt không còn là thánh địa xuân ý giạt rào đỉnh đài lâu cát, mà chính là một mảnh vô ngân mênh mông tuyết nguyên. băng phong thiên lý, bao phủ trong làn áo bạc. Toàn bộ thế giới được không chứng mắt, được không thuần túy, cũng được không tĩnh mịch, nghe không được một tia tiếng gió, hạ không xuống một mảnh mới tuyết. Mặc Vũ ánh mắt đảo qua phía trước bị thật dày tuyết động bao trùm đại địa, hơi nhíu mày. Nơi này từng có một trận đại chiến. Hắn thần thức có thể rõ ràng cảm giác được, mảnh này khu vực linh khí hỗn loạn không chịu nổi, hư không bên trong còn lưu lại một chút còn chưa hoàn toàn tiêu tán. Tiên lực. Mảnh này thiên địa tựa như một kiện bị ngã nát sau lại miễn cưỡng bính thấu đồ sứ, hiện đầy nhìn không thấy vết rách. Nơi đây tại Hoang Cổ Thánh Địa thành lập trước đó, đã là như thế, là một chỗ thượng cổ chiến trường di tích. Giang Vãn Ngưng thanh âm truyền đến. Sát Lục Ma giáo chính là sử dụng nơi tuyệt địa này hỗn loạn khí tức, đem cứ điểm ẩn giấu ở đây. Nàng không có quá nhiều giải thích, thúc giục Thanh Đồng La Bàn, trực tiếp hướng về Tuyết Nguyên chỗ sâu bay đi. Ước chừng một nén nhang về sau, mấy người tại một chỗ to lớn băng nhai trước dừng bước. Băng nhai phía dưới là một cái sâu không thấy đáy to lớn động vật, cửa động biên giới tầng băng bảy biện ra quỷ dị lưu ly sắc. Còn có thể nhìn đến một chút phá toái trận cơ cùng đứt gãy phù văn thạch, bị chôn ở mỏng tuyết chi xuống. Hiển nhiên, nơi đây trước kia thiết lập một đạo cực kỳ cường đại cấm chế, lại bị người lấy tuyệt đối lực lượng cứ thế mà đánh nát. Chính là chỗ này. Giang Vãn Ngưng thu hồi la bàn, ngữ khí bình tĩnh nói: "Thánh địa đã phái trưởng lão đi đầu dò xét qua một lần. Chúng ta nhiệm vụ là đem bên trong còn có giá trị bảo vật đều mang đi, không cách nào mang đi liền ghi lại ở sách. Sau cùng, nhìn nhìn lại, phải chăng còn có cá lọt lưới?" Mọi người lần lượt nhảy vào địa động, trước mắt rộng mở trong sáng. Một tòa quy mô to lớn dưới lòng đất thành trì hiện ra ở trước mắt, chỉ là trong thành tĩnh mịch một mảnh. Trên đường phố, kiến trúc bên trong, khắp nơi có thể thấy được ngã lăn áo đen giáo đồ. Những giáo đồ này tử trạng một cách lạ kỳ nhất trí. Bọn hắn trên thân không có bất kỳ cái gì vết thương, biểu lộ an tưởng, dường như chỉ là trong giấc mộng, thần hồn liền bị một cỗ không cách nào kháng cự vĩ lực triệt để xóa đi. Giang Vãn Ngưng đi tại phía trước nhất, ra giải thích rõ. Theo trưởng lão phỏng đoán, Lạc Tiên Tử trước lấy vô thượng thần uy, đối toàn bộ cứ điểm tiến hành một lần không khác biệt thần hồn ma sát, sau đó mới bắt đầu tiêu diệt toàn bộ cao tầng. Thật là bá đạo thủ đoạn. Mặc Vũ trong lòng hơi rét, đã có thể tưởng tượng ra đại sư tỷ Lạc Tố Tâm hàng lâm nơi đây lúc, cái kia phong hoa tuyệt đại cảnh tượng. Một niệm lên, vạn hồn diệt. Mấy người tiếp tục hướng thành trung tâm đi đến, tĩnh mịch trong thành chỉ có tiếng bước chân của bọn họ đang vang vọng. Đúng lúc này, Tô Mị Nhi tiểu mị truyền âm, chui vào trong thai của hắn. "Đệ đệ, ngươi có phát hiện hay không, vị kia sông thánh nữ tuy nhiên một mực đi ở trước nhất dẫn đường, có thể tỷ tỷ luôn cảm giác, tâm tư của nàng giống như một mực treo tại ngươi trên thân đây." Mặc Vũ trong lòng mỉm cười, bất động thanh sắc đồng dạng truyền âm trả lời. "Thật sao? Ta làm sao không có cảm giác đến? Có phải hay không Mị Nhi tỷ tỷ ghen, xem ai đều giống như tình địch?" "Hừ, tỷ tỷ mới không có nhỏ mọn như vậy." Tô Mị Nhi mềm mại hừ một tiếng, truyền âm bên trong tràn đầy ý cười. "Chỉ là nhắc nhở ngươi một chút, chớ bị người ăn cũng không biết." Ngay tại hai người lấy thần niệm tán tỉnh thời khắc, đi tại phía sau Giang Hiểu Loan đông nhiên dừng bước lại, vẻ cao cái mũi nhỏ hơi hơi có rúm, đôi mi thanh tú nhíu chặt. "A, các ngươi ngửi thấy sao? Giống như có mùi máu tươi." Mọi người cũng phát giác, trong không khí chẳng biết lúc nào bắt đầu tràn ngập lên một cỗ nhàn nhạt huyết khí. Càng đi vào trong, huyết khí càng là nồng đậm, mà hai bên đường cảnh tượng cũng biến thành quỷ dị lên. Nguyên bản những cái kia tử trạng an tường thi thể, dần dần biến thành mặt khác một bộ dáng. Bọn hắn giống như là bị rút khô toàn thân huyết dịch cùng tinh hoa, hóa thành vô số cô da thịt dán chặt lấy cốt cách thây khô, hốc mắt hám sâu, khuôn mặt tiểu tụy. "A." Giang Hiểu Loan phát ra một tiếng ngắn ngủi kinh hô, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng không thấy sợ hãi, ngược lại viết đầy chấn kinh cùng một tia không hiểu sùng bái. "Cái này, những thứ này cũng là Lạc Tiên Tử làm sao? Lạc Tiên Tử cũng quá lợi hại đi. Loại này lấy tà trị tà thủ đoạn, thật sự là hả hê lòng người. Những thứ này đáng chết tà tu, thì không xứng bị chết nhẹ nhàng như vậy. Không phải nàng." Giang Vãn Ngưng lập tức lên tiếng phủ định, thanh âm so trước đó càng lạnh hơn mấy phần. "Trưởng lao nhóm đến dò xét lúc, nơi này cũng không phải là như thế. Tại chúng ta trước đó, còn có người tới qua. Hoặc là, nơi đây còn sót lại cường đại tà tu, tại lợi dụng những thi thể này tu luyện tà công." Hạ Ngưng băng băng lãnh tử đồng đảo qua những cái kia thây khô. "Cũng không phải là người." "Vâng, linh vật." Vừa dứt lời, Mạc Vũ liền cảm giác chính mình thể nội đế diễm, lại không bị khống chế khẽ run lên. Dường như cảm ứng được đồng loại khí tức, lộ ra mấy phần khát vọng. Một cố kỳ lạ cảm ứng, ở đáy lòng hắn hiện lên. Hắn có thể cảm giác được, tại tòa thành chết này nơi nào đó, có cái gì đồ vật hấp dẫn lấy đế diễm. Hắn lập tức minh bạch. "Là linh hỏa." "Linh hỏa?" Giang Hiểu Loan trong nháy mắt kích động lên, một đôi ánh mắt sáng ngời chiếu lấp lánh. "Nơi này lại có linh hỏa?" Tô Mị Nhi nghiêng qua nàng liếc một chút, thanh tuyến lười biếng chậm rãi nói. "Ngạc nhiên làm cái gì?" Giang Hiểu Loan nhất thời như bị bóp lấy cổ con gà con, lập tức đàng hoàng xuống dưới, không còn dám nhiều lời. Một bên Thanh Hà thì nhỏ giọng lôi kéo Giang Hiểu Loan ống tay áo, tò mò hỏi: "Hiểu Loan tỷ tỷ, linh hỏa là cái gì nha? Rất lợi hại phải không?" Giang Hiểu Loan lúc này mới hạ giọng, hưng phấn mà giải thích: "Linh hỏa cũng là thiên địa ở giữa tự nhiên đản sinh một loại kỳ lạ hỏa diễm, uy năng vô cùng. Sơ cấp gọi linh hỏa, cao cấp thì kêu tiên hỏa, đối hỏa thuộc tính tu sĩ tới nói, là thiên đại cơ duyên." Nàng trộm trộm nhìn thoáng qua Mặc Vũ. Thánh tử đại nhân trên thân thì dung hợp mấy loại tiên hỏa đâu? Cái này linh hỏa với hắn mà nói, nhất định có tác dụng lớn. Giang Vãn Ngưng không có tham cùng các nàng thảo luận. Nàng chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem những cái kia thây khô, dưới khăn che mặt ánh mắt thâm thúy, rơi vào trầm tư. "Linh hỏa, thôn vệ khí huyết." Nàng nghĩ tới, tại tương lai bên trong, Mặc Vũ xác thực có một loại có thể thôn vệ vạn vật khí huyết bá đạo hỏa diễm, mà hắn thu hoạch được loại này năng lực, chính là tại Hạ Ngưng Băng tiêu diệt chỗ này sát lục ma giáo cứ điểm về sau. Nhưng bây giờ, đại sư tỷ Lạc Tố Tâm sớm động thủ, tiêu diệt ma giáo. Thế nhưng đóa hỏa diễm, nhưng như cũng xuất hiện ở nơi này chờ đợi lấy chủ nhân của nó. Bất quá, có một chút cũng không chính xác. Đây không phải là linh hỏa, là thiên hỏa. Tên là U La huyết diễm. Chương 470, Mùi Nhử chương 470, Mùi Nhử Giang Vãn Ngưng ánh mắt bên trong suy nghĩ thu lại, một lần nữa trở xuống những cái kia tiểu tụy thầy khô phía trên, tàng tại dưới khăn che mặt thanh âm, mang theo nhất quán rõ ràng luận. Đóa này hỏa diễm, đã đối mặt thánh tử hữu dụng, nếu có được chi, liền về thánh tử sở hữu đi. Mặc Vũ khẽ giật mình, lập tức chắp tay cười nói, vậy liền đa tạ sông thánh nữ. Giang Vãn Ngưng nhẹ nhàng lắc đầu, cách mạng che mặt, cặp kia thanh tuyển giống như con người yên tĩnh ngắm nhìn hắn. Là ta cái kia cảm ơn ngươi, vô luận ân cứu mạng vẫn là đạo tâm quả ngươi cho ta, xa so với những thứ này quý giá. Lời của nàng chân thành vô cùng, lại làm cho một bên Giang Hiểu Loan nhịn không được nhỏ giọng thầm thì lên, thánh nữ tỷ tỷ, mọi chuyện còn chưa ra gì đâu, các ngươi làm sao lại bắt đầu chia tang à nha? Nàng mặt mũi tràn đầy lo âu nhìn lấy Mặc Vũ. Linh hỏa loại này thiên địa kỳ vật, nếu là ra đời linh trí rất giàu hạn, cảm giác được nguy hiểm trong nháy mắt liền có thể chạy ra ở ngoài ngàn dặm, muốn tóm lấy nó có thể không dễ dàng như vậy. Mặc Vũ cười một tiếng, vẫn chưa phản bác, trong mắt tự tin lại không giảm chút nào. Một đoàn người không còn lưu lại, tiếp tục hướng về trung tâm thành trì đi đến. Không bao lâu, một tòa đủ để dung nạp mấy vạn người quảng trường khổng lồ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Quảng trường cảnh tượng làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi đến nín thở. Lấy ngàn mà tính áo đen giáo đồ thi thể lít nha lít nhít nằm dạp trên mặt đất, duy trì lúc còn sống sau cùng tư thái. Bọn hắn hướng về quảng trường trung ương một tòa cao hơn 10 trượng thạch tượng, tiến hành một trận vượt qua sinh tử y mắng triều bái. Cái kia thạch tượng điêu khắc chính là một tôn khuôn mặt mơ hồ thần chỉ, ba đầu sáu tay, người khoác chiến giáp đỏ lòm, quên thân lượn lờ lấy một cô mắt trần có thể thấy như có như không huyết sắc vũ khí. Chỉ là nhìn chăm chú lên nó, liền có một cỗ bạo lệ thích giết chóc suy nghĩ theo đáy lòng dâng lên, thần hồn cũng vì đó rung động không yên. Đây cũng là bọn hắn thờ phụng sát thần. Mặc Vũ nhìn lấy cái kia thạch tượng, mở miệng hỏi. Hạ Ngưng Băng thanh lãnh tử đồng đảo qua thạch tượng, thanh âm bình thản, tu liêm tín ngưỡng, ngưng luyện tiên lực, nơi đây giáo chủ kiêm tu tín ngưỡng chi đạo. Lạc lạc. Tô Mị Nhi che đậy môi khép lời, bị nhãn như tờ, lười biếng dựa ở một bên thạch trụ phía trên, nhận lấy câu chuyện. Tán tiên thôi, lúc còn sống khả năng có chút thực lực. Bất quá nha, xem ra cái này thạch tượng bên trong tân tân khổ khổ góp nhặt tín ngưỡng chi lực, hẳn là tại cùng đại sư tỷ lúc giao thủ, thì tất cả đều hết sạch. Không phải vậy, chỉ là thứ này, liền đầy đủ chúng ta uống một hồ. Nàng sóng mắt lưu chuyển, nhìn về phía Mặc Vũ. Đệ đệ, quảng trường này chính là cứ điểm hạch tâm, ngươi mau tìm tìm, cái kia linh hỏa ở đâu? Mặc Vũ không chần chờ nữa, tâm niệm nhất động, thể nội đại phần thiên quyết chậm rãi vận chuyển. Thân thức hướng bốn phía phô tán ra, thẩm thấu tiến mảnh này không gian mỗi khắp ngóc ngách, bắt đầu tìm kiếm cái kia đóa ẩn tàng hỏa diễm. Rất nhanh, hắn nhìn đến, tại dưới lòng đất thành một chỗ góc hẻo lánh, một luồng huyết hồng hỏa diễm chính thôn phệ lấy một cỗ thi thể phía trên lưu lại huyết khí. Cỗ thi thể kia lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt đi xuống, hóa thành cho bụi. Mà cái kia sợi hỏa diễm tại thôn phệ hoàn thành trong nháy mắt, liền hư không tiêu thất, không có để lại một tia dấu vết. Sau một khắc, nó lại xuất hiện ở khác trên một con đường, bắt trước làm theo, tiếp tục lấy chính mình thao thiết thị yến. Mặc Vũ nếm thử dùng thần thức khóa chặt nó, có thể cái kia hỏa diễm giảo hoạt cùng cực, luôn có thể tại hắn thần thức rơi xuống trước trong tích tắc, đột nhập hư không. Nó phát hiện chúng ta. Hắn thu hồi thần thức, bình tĩnh nói, luôn có thể tại ta tiêu ký nó trước đó né tránh. Có điều, nó tựa hồ rất lòng tham, không nỡ cái này đẩy thành huyết thực, cũng không có trực tiếp đào tẩu. Giang Hiểu Loan nghe xong, nhất thời đổ hạ khuôn mặt nhỏ, tràn đầy vẻ bại. A, vậy làm sao bây giờ? Vậy chúng ta chẳng phải là bắt không được nó? Mặc Vũ vừa dứt lời, một đạo lười biếng tiểu mị giọng nói liền vang lên, mang theo vài phần xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn ý cười. Cái này có cái gì khó? Tô Mị Nhi chẳng biết lúc nào đã đi tới Giang Hiểu Loan sau lưng, duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, nhẹ nhàng chọc chọc nàng căng cứng phía sau lưng. Tiểu Loan muội muội, ngươi đi đem nó dẫn ra không phải tốt? A. Giang Hiểu Loan bị nàng giật nảy mình, cả người đều cứng đờ, quay đầu nhìn lấy Tô Mị Nhi tấm kia mị thái này sinh mặt, lắp bắp nói, "Ta, đúng nha." Tô Mị Nhi chuyện đương nhiên nhẹ gật đầu, màu hồng hồ mị mắt trâu ngập thành một nhà. "Ngươi suy nghĩ một chút, cái này đầy thành đều là người chết, cái kia hỏa khẳng định đã sớm chán ăn. Ngươi như thế cái khí huyết vượng thịnh người sống đưa tới cửa, nó nào có không ăn đạo lý?" Giang Hiểu Loan liên tiếp lui về phía sau, trốn đến Mặc Vũ sau lưng, chỉ dò ra cái đầu nhỏ, tức giận phản bác, "Cái kia, vậy sao ngươi không đi? Tỷ tỷ ta nha, quá mạnh." Tô Mị Nhi ra vẻ buồn rầu thở dài, giang tay ra, tư thái chọc người. "Ta khẽ dựa gần, đừng nói ăn, sợ là trực tiếp liền đem nó cho hù chạy." Giang Hiểu Loan gấp đến độ nhanh khóc, xoay chuyển ánh mắt, thấy được bên cạnh một mặt vô tội Thanh Hà, cái khó lo cái khôn. "Cái kia Thanh Hà muội muội đâu? Nàng tu vi không cao, làm sao không cho nàng đi?" Tô Mị Nhi liếc qua thân hình đơn bạc Thanh Hà, lười biếng lắc đầu. "Nàng nha, quá yếu, toàn thân trên dưới không có mấy là thịt, huyết khí lại không đủ, cái kia hỏa linh chỉ sợ còn chướng mắt đây." Giang Hiểu Loan triệt để không cách nào, khuôn mặt nhỏ nhắn đổ giống như cái mướp đắng, đều nhanh khóc lên. "Cái kia, vậy ta nếu như bị nó ăn làm sao bây giờ?" "Yên tâm." Tô Mị Nhi cười mỉm vỗ vỗ chính mình ngạo nhân ở ngực, lời thề son sắt. "Ngươi nếu là thật bị ăn, tỷ tỷ nhất định sẽ báo thù cho ngươi, cam đoan đem nó cho tới, dùng nó cho ngươi hóa bằng mã." "Ta..." Giang Hiểu Loan trợn tròn trong mắt, một hơi ngăn ở ngực, kém chút không có lên tới. "Đây là tiếng người sao?" Trên đời này tại sao có thể có hư hỏng như vậy nữ nhân?
Tốt, Mị Nhi tỷ, ngươi cũng đừng hoảng sợ nàng.
Mạc Vũ bật cười lắc đầu đưa tay vỗ vỗ Giang Hiểu đoán lưng lấy đó trấn an.
Chúng ta chia ra hành động đi. Ta một mình đi tìm cái kia linh hỏa, các ngươi đi tìm kiếm cái khác có giá trị đồ vật. Đây là sát lục ma giáo chủ cứ điểm, ngoại trừ đóa này linh hỏa, còn cất giấu không ít ma giáo kho tàng.
Được thôi. Tô Mị Nhi lười biếng rỗi lưng một cái, thước tha đường cong hiển thị rõ không thể nghi ngờ, nàng cười mỉm nhìn về phía Giang Hiểu Đoán.
Đã đệ đệ lên tiếng, cái kia tỷ tỷ thì không đùa ngươi.
Tiểu Đoán, ngươi liền cùng ta một đường a.
Không được.
Giang Hiểu Đoán không chút nghĩ ngợi, lắc đầu liên tục, càng thêm dùng sức ôm chặt Mạc Vũ cánh tay.
Ta muốn cùng Thánh Tử đại nhân cùng một chỗ.
Nói đùa cái gì?
Cùng cái này yêu nữ đi một đường, nàng cảm giác mình sẽ bị ăn đến liền xương vụn đều không thừa.
Tô Mị Nhi cũng không giận, chỉ là cười như không cười lườm nàng liếc một chút, liền đem ánh mắt rơi vào bên cạnh lo sợ bất an Thanh Hà trên thân.
Vậy được rồi, Thanh Hà muội muội, ngươi liền đi theo tỷ tỷ đi.
Thanh Hà nhút nhát nhìn Mạc Vũ liếc một chút, gặp hắn gật đầu, lúc này mới nhỏ giọng đáp ứng.
Hạ Ngưng Băng cùng Giang Vãn Ngưng đối với cái này cũng không dị nghị, cái trước là lười nhắc quản, cái sau thì là ánh mắt thủy chung không để lại dấu vết đính vào Mạc Vũ trên thân, chỉ cần là quyết định của hắn, nàng liền đều tiếp nhận.
Thương nghị đã định, Mạc Vũ liền dẫn không chịu buông tay Giang Hiểu Đoán, hướng về trước đó cảm ứng được hỏa linh phương hướng đi đến.
Chương 471, độ kiếp đỉnh phong chuẩn tiên hỏa chương 471, độ kiếp đỉnh phong chuẩn tiên hỏa hai người dọc theo tĩnh mịch đường đi tiến lên, hai bên kiến trúc tại mở tối bỏ ra lay động bị ảnh. Địa để thành trì tĩnh mịch không ánh sáng, tiên tĩnh đáng sợ, chỉ có hai người rất nhỏ tiếng bước chân tại trống trải trên đường phố quen quần. Giang Hiểu Đoán lôi kéo Mạc Vũ tay áo, cái đầu nhỏ thỉnh thoảng lại nhìn xung quanh, hiển nhiên có chút khẩn trương.
Mạc Vũ nhìn lấy nàng bộ dáng này, không khỏi mỉm cười, ấm giọng mở miệng phá vỡ trầm mặc.
Ngươi hình như rất sợ Mỹ Nhi tỷ.
Nàng khi dễ ngươi rồi.
A, không, không có a.
Giang Hiểu Đoán nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bỗng nhiên cứng đờ, cái đầu nhỏ dao động như đánh trống trầu.
Trong óc của nàng lại không bị khống chế hiện ra đêm đó hình ảnh.
Tô Mị Nhi cái kia hồn siêu phách lạc tiểu mị rên rỉ, Thánh Tử đại nhân cái kia trầm trọng hô hấp, còn có ván giường cái kia không chịu nổi gánh nặng kẹt kẹt âm thanh. Mỗi một chi tiết nhỏ đều rõ ràng đến dường như thì ở bên hai.
Một cỗ nhiệt khí bay thẳng đỉnh đầu, Giang Hiểu Đoán gương mặt đỏ đến cơ hồ có thể nhỏ ra huyết, nóng đến kinh người.
Ta mới không sợ nàng đâu.
Miệng nàng cứng rắn địa phương bác.
Ta chẳng qua là cảm thấy Thánh Tử đại nhân ngươi càng thân thiết hơn.
Mạc Vũ gặp nàng bộ dáng này, trong mắt lóe lên mỉm cười, cũng không có lại truy vấn.
Hai người lại đi về phía trước một khoảng cách.
Giang Hiểu Đoán chính suy nghĩ miên man, đột nhiên cảm giác có chút không đúng.
Trống trải đường đi, tĩnh mịch kiến trúc, âm lãnh gió.
Còn có,
trong tay cái kia mảnh ống tay áo xúc cảm, chẳng biết lúc nào biến mất.
Nàng vô ý thức nắm chặt vũ chỉ, lại chỉ bắt được một đoàn băng lãnh không khí.
Thiếu nữ bỗng nhiên giật mình, đột nhiên quay đầu.
Bên cạnh thân giống tuyết,
vừa rồi còn cùng nàng sóng vai mà đi Mạc Vũ, đúng là chẳng biết lúc nào đã mất tung ảnh.
Thánh tử đại nhân.
Nàng thử thăm dò nhỏ giọng hô một câu.
Đáp lại nàng, chỉ có chính mình cái kia mang theo thanh âm rung động tiếng vang.
Một cỗ khí lạnh theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, Giang Hiểu Đoán khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt trắng bệnh.
Đi, bị mất.
Không, không đúng.
Nàng chợt nhớ tới Tô Mị Nhi trước đó đề nghị.
Ô ô ô.
Thánh tử đại nhân ngươi cái đại lừa gạt.
Đã nói xong cùng một chỗ, kết quả vẫn là đem ta một người vứt xuống làm mồi nhử.
Ngay tại nàng mũi chua chua, ủy khuất được nhanh muốn khóc lên lúc, một đạo ôn hòa truyền âm, đúng là trực tiếp tại nàng náo hải bên trong vang lên.
Đừng sợ, ta thì ở đây.
Giang Hiểu Đoán sửng sốt một chút, vô ý thức đưa tay sờ sờ chính mình búi tóc.
Đầu ngón tay chạm đến một khối nô lên, nàng mới phát hiện, chính mình cái kia phổ thông một châm phía trên, chẳng biết lúc nào nhiều một cái không chút nào thu hút sợi tơ.
Vật kia rất gần, nó có thể cảm giác được ta khí tức, nếu là ta lộ diện, sẽ trực tiếp đem nó hoảng sợ chạy.
Mạc Vũ thanh âm lần nữa truyền đến.
Giang Hiểu Đoán lúc này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra, nhấc lên tâm lại bỏ lại trong bụng.
Nguyên lai Thánh Tử đại nhân vẫn luôn tại.
Cái này ngụy trang thủ đoạn cũng thật cao minh đi.
Nàng tâm tình khẩn trương thoáng bình phục, nhưng một trái tim vẫn như cũ phù 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 nhảy không ngừng.
Nàng chợt nhớ tới mình nhìn qua thoại bản tiểu thuyết bên trong tình tiết.
Anh Tuấn Cường đại nam chính cùng xinh xắn đáng yêu nữ chính, tại trải qua nguy hiểm lúc cùng một chỗ thu phục thiên địa linh hỏa. Kết quả cái kia linh hỏa tự mang thôi tình kỳ độc, hai người trong lúc chạy trốn song song trúng độc, cuối cùng tại một cái trong sơn động bí ẩn.
Khó kìm lòng nổi.
Hiện tại, nàng và Thánh Tử đại nhân.
Giang Hiểu Loan khuôn mặt nhỏ lại bắt đầu nóng lên, không biết thế nào, tâm lý ngoại trừ khẩn trương, lại vẫn sinh ra một chút
cảm thấy khó xử tiểu chờ mong.
Phi phi phi.
Giang Hiểu Loan, ngươi đang suy nghĩ gì?
Thánh Tử đại nhân như vậy chính trực người, làm sao có thể sẽ?
Có thể bạn nhất.
Bạn nhất đợi lát nữa thật trúng độc, Thánh Tử đại nhân hẳn là sẽ
đích thân vì chính mình giải độc a.
Nàng lấy lại bình tĩnh, lấy dũng khí, tiếp tục đi về phía trước.
Một bên khác, Tô Mị Nhi mang theo Thanh Hà, tại mê cung giống như dưới lòng đất thành bên trong tùy ý dạo bước.
Thanh Hà muội muội, có sợ hay không?
Nàng đỗng nhiên ngoái nhìn, cặp kia thiên sinh câu hồn mắt hồ ly cười thành nguyệt nha, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, bị ý nảy sinh.
Cùng ở sau lưng nàng Thanh Hà, khuôn mặt nhỏ căng cứng, nghe vậy thân thể run lên, đầu tiên là vô ý thức gật gật đầu, lại cuống quýt lắc đầu.
Có
Mị Nhi tỷ tỷ tại, Thanh Hà không sợ.
Lạc lạc, cái miệng nhỏ nhắn vẫn rất ngọt.
Tô Mị Nhi che đậy môi khẽ cười, đang muốn lại đùa nàng vài câu, cước bộ lại đột nhiên đình trệ.
Nàng mỹ mâu híp lại, nhìn phía bên trái một chỗ không chút nào thu hút vết đá, đỏ thâm khỏe miệng hơi hơi câu lên.
Dấu vẫn rất sâu.
Nàng tay trắng dương nhẹ, một đạo màu hồng hà quang phất qua vết đá.
Ông, trên vết đá,
Vô số tàn phá phủ văn lóe lên một cái rồi biến mất, nương theo lấy răng rắc giòn vang, một đạo ám môn lên tiếng mà ra. Một cỗ so ngoại giới càng thêm âm lãnh, tĩnh mịch khí tức từ sau cửa đập vào mặt. Đi thôi, đi vào nhìn một cái, nhìn xem những thứ này tà ma ẩn giấu cái gì hảo đồ vật. Tô Mị Nhi không thèm để ý chút nào, dẫn trước đi vào. Thanh Hà do dự một cái chớp mắt, vẫn là cắn môi, bước loạn choạng mau mau đi theo. Mật thất không lớn, cùng nói là mật thất, không bằng nói càng giống một cái kiên cố lồng giam. Bốn trên vách khắc đầy trấn áp, phong cấm loại hình phù văn, chỉ là phần lớn đã ảm đạm vỡ vụn. Trong lồng giam, một tấm bàn đá, một thanh ghế đá, một vị hắc bảo giáo đồ ngồi ngay ngắn trên ghế, thân thể sớm đã hóa thành một bộ da bọc xương thấy khô, nhưng trong tay vẫn còn nắm chặt một bản thật mỏng da thú bút ký. Sách đều chết hẳn, còn bắt như thế gấp làm cái gì? Tô Mị Nhi môi đỏ nhếch lên, lộ ra mấy phần kinh thường, đầu ngón tay xà xà một điểm. Cố kia cứng rắn như sắc khô cốt, tính cả trên thân hắc bảo, trong nháy mắt liền hóa thành một chùm cho bụi, dì dào mà rơi. Da thú bút ký nhẹ nhàng rơi vào nàng lòng bàn tay. Nàng tùy ý mở ra, lúc đầu còn mang theo vài phần hứng hở, nhưng ánh mắt đảo qua mấy dòng chữ về sau, cặp kia hồ mị trong mắt lười biếng ý cười, liền cấp tốc rút đi. U lam huyết diễm. Nàng môi đỏ khẽ mở, chậm rãi đọc lên trong sổ văn tự. Lấy ngàn vạn sinh linh huyết đục thần hồn làm tuổi, trải qua 3 vạn năm khổ công, cuối cùng được ngày diễm. Diễm đã thông linh, dần dần sinh tiên vận, đợi hắn công thành, hóa thành tiên hỏa, liền có thể giúp đồng đội ghi điểm thần đại nhân trong cự đệ cửu trọng tán tiên tiếp, phá giới phi thăng. Ngắn ngủi mấy dòng chữ, lại người xem hái hùng kết bĩa. Thanh Hà ở một bên nghe được như lọt vào trong sương mù, nhưng vẫn là bén nhạy bắt được quan trọng, nàng nuốt nhát hỏi: "Mị Nhi tỷ tỷ, tiên hỏa là cái gì nha? Rất lợi hại phải không?" "Nào chỉ là lợi hại." Tô Mị Nhi khép lại bút ký, thanh âm triệt để lạnh xuống. "Tiên hỏa là ra đời tiên linh chi lực linh hỏa, nói một cách khác, uy năng của nó chí ít tương đương với một vị đại thừa kỳ tu sĩ." Bút ký này đã nói, cái này U La huyết diễm đã tiếp cận công thành, nói cách khác. Nàng dừng một chút, nói từng chữ từng câu: "Nó thực lực hôm nay, chí ít cũng là độ kiếp đỉnh phong." "Độ kiếp đỉnh phong?" Thanh Hà não tử ông một tiếng, một tấm tú lệ khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt huyết sắc mất hết. Cái kia thánh tử đại nhân hắn cùng tiểu nó tỷ, chẳng phải là rất nguy hiểm? Tô Mị Nhi khuôn mặt căng cứng, trùng điệp gật gật đầu. Nàng hiện tại mới hợp thể kỳ, đối lên một cái độ kiếp đỉnh phong hỏa diễm chi linh, vẫn là lấy thôn phệ huyết đục tăng trưởng tà hỏa, căn bản không có nắm chắc tất thắng. Nếu là xúc động tiến lên, không chỉ có cứu không được người, ngược lại sẽ đem mình cũng chôn vào. "Đi mau." Tô Mị Nhi lại không một chút chần chờ. Nàng kéo lên một cái còn đang sững sờ Thanh Hà, thân hình hóa thành một đạo màu hồng lưu quang, hướng về Hạ Ngưng Băng phương hướng mau chóng đuổi theo. Loại này cọng dâm cứng, vẫn là đến làm cho cái kia băng khối mặt tới đối phó mới được. "Đệ đệ, ngươi có thể tuyệt đối đừng ra chuyện a." Chương 472, thần phục chương 472, thần phục. Giang Hiểu Loan một mình đi tới, trong lòng Tiểu Lộc còn tại đi loạn, não hải bên trong thoại bản tình tiết càng là vung đi không được. Vạn nhất cái kia linh hỏa thật sự có độc, nàng và thánh tử đại nhân. Ngay tại nàng suy nghĩ lung tung, một luồng màu đỏ tươi hỏa diễm đông dương nhảy lên. Nó dường như cầm giữ có sinh mệnh đồng dạng, trên không trung chập chờn, nhảy lên, tản ra yêu dị mà khí tức nguy hiểm. Chỉ là nhìn lên một cái, Giang Hiểu Loan liền cảm giác mình huyết dịch cả người cũng bắt đầu không bị khống chế sao động, phảng phất muốn phá thể mà ra. Nàng cả người đều cứng đờ. Tuy nhiên tu vi của nàng không cao, nhưng cố khí tức kia nàng tuyệt sẽ không nhận sai. Đây cũng không phải là hóa thần, hợp thể kỳ tu sĩ có thể có lực lượng. Độ kiếp, đỉnh phong. Cái này linh hỏa lại là một tôn chuẩn đại thừa cường giả. Nàng khẩn trương nuốt ngụm nước bọt. Cái kia đoá u lam huyết diễm hiển nhiên cũng phát hiện nàng. Nó trên không trung có chút dừng lại, tựa hồ có chút nghi hoặc. Tựa hồ là đang kỳ quái, mảnh này khu vực vì sao chỉ có một cái tu vi suy nhược, khí huyết lại phá lệ tràn đầy người sống. Bất quá, nghi hoặc chỉ là một cái chớp mắt. Đối với nó mà nói, đây quả thực là đưa đến bên miệng tuyệt đỉnh mỹ vị. Ông, huyết sắc quang mang đại thịnh, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Giang Hiểu Đoán bộ nhào mà đến. A, thánh tử đại nhân cứu mạng a. Giang Hiểu Đoán dọa đến hồn phi phách tán, hét lên một tiếng, co cẳng liền chạy. Thế mà, cái kia đạo huyết sắc lưu quang ở giữa không trung lại bỗng nhiên chỉ trệ, cứ thế mà ngừng lại. Mạc Vũ xuất hiện ở Giang Hiểu Đoán trước người. U Lam huyết diễm hỏa diễm kịch liệt chập chờn, nó nhận ra người này, thì là trước kia dùng thần thức nhìn trộm chính mình cái kia ra hỏa. Một loại bắt nguồn từ linh thể bản năng cảm giác nguy cơ điên cuồng báo động trước, trực giác nói cho nó biết, trước mắt người này cực kỳ nguy hiểm. Giờ khắc này, U Lam huyết diễm đúng là không có nửa phần chiến ý, diễm tâm co rụt lại, lúc này liền muốn xé rách không gian, đột nhập hư không bỏ trốn mất dạng. Có thể nó nhanh, Mạc Vũ càng nhanh. Hắn chỉ là bình tĩnh đưa tay, nhẹ nhàng một nắm. Ông, từng đạo vô hình trận văn bỗng dưng sáng lên, trong nháy mắt phong tỏa phương viên 100 trượng không gian, đem U Lam huyết diễm chết giam ở trong đó. Bị gây mất đường lui, U Lam huyết diễm hung tính triệt để bạo phát. Nó không lại chạy trốn, hỏa diễm phóng lên tận trời, đúng là muốn trực tiếp tiêu hủy trận pháp, cường sát Mạc Vũ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ không gian đều dường như hóa thành huyết sắc luyện ngục, trong không khí tràn ngập bạo lệ cùng hủy diệt khí tức. Giang Hiểu Loan khẩn trương đến tim đều nhảy đến cổ rồi, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Mạc Vũ lại thần sắc không thay đổi, chỉ là nhàn nhạt giơ tay lên. Một luồng vô hình vô tướng, nhìn như trong suốt, lại tản ra quân vương giống như chí cao uy áp hỏa diễm, từ hắn lòng bàn tay chậm rãi dâng lên. Đế diễm vừa ra, vạn hỏa thần phục. Cái kia sợi nhìn như không đáng chú ý, giống như trong suốt hỏa diễm, vẫn chưa tán phát ra cái gì đốt người sóng nhiệt, lại mang theo một loại nguồn gốc từ huyết mạch cùng cấp độ tuyệt đối áp chế. Đó là quân vương đối thần tử, là thần chỉ đối tín đồ vô thượng uy nghiêm. Trước một khắc còn hung diễm ngập trời, muốn thiêu hủy hết thể U La huyết diễm, tại tiếp xúc đến đế diễm khí tức trong nháy mắt, sở hữu bạo lệ cùng hung tính, trong khoảnh khắc tan rã không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nó run rẩy kịch liệt lấy, ngọn lửa màu đỏ ngòm thu liễm đến cực hạn, hóa thành một đầu yêu đất ánh nến. Sau đó, chậm rãi hạ xuống, làm ra một cái cùng loại phụ phục chiều bái tư thái. Hoảng sợ, kính sợ, cùng một tia gần như định nọt định nọt. Mặc Vũ chính mình cũng sửng sốt một chút. Cái này thì xong rồi. Hắn còn tưởng rằng ít nhất phải phí chút tay chân, đánh nhau một trận, thậm chí khả năng còn phải vận dụng thể nội thế giới tiên lực. Kết quả đối phương liền động thủ dũng khí đều không có, trực tiếp thì quỳ rồi. Cái này không khỏi cũng quá thức thời vụ chút. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, cái kia U La huyết diễm chính hướng hắn truyền lại một cỗ cực kỳ thuần túy ý thức. Thần phục. Nó khát vọng dung nhập cái kia chí cao vô thượng quân vương chi hỏa bên trong, trở thành hắn một bộ phận. Đây là một loại sơ giai sinh mệnh đối cao giai sinh mệnh bản năng nhất hướng tới. A. Giang Hiểu Loan đã hoàn toàn thấy choáng, cái miệng nhỏ nhắn cánh nết, đầu óc trống rỗng. Xảy ra chuyện gì? Cái kia tiếp cận đại thừa kỳ tu sĩ khủng bố linh hỏa, làm sao đột nhiên thì? Hiệu xỉu. Là thánh tử đại nhân làm cái gì không? Có thể hắn rõ ràng chỉ là giơ tay lên một cái a. Chẳng lẽ là cái này linh hỏa âm như gì? Ngay tại Giang Hiểu Loan suy nghĩ lung tung thời khắc, Mặc Vũ đối với U La huyết diễm nhẹ nhàng gật đầu, xem như đáp ứng. Đạt được cho phép, cái kia đóa huyết sắc hỏa diễm phát ra một tiếng vui sướng kêu khẽ, hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang, chủ động hướng về Mặc Vũ lòng bàn tay đế diễm ném đi. Huyết sắc lưu quang dung nhập trong suốt đế diễm bên trong, một cách tự nhiên dung nhập đế diễm, hóa thành đế diễm một bộ phận. Mặc Vũ thu tay lại, quay đầu, nhìn về phía còn ở vào hóa đá trạng thái Giang Hiểu Đoán, mỉm cười. Làm xong, đi thôi. A. Giang Hiểu Đoán một cái giật mình lấy lại tinh thần, cả người đều nhanh chóng váng, nàng lắp bắp hỏi. Thánh, thánh tử đại nhân. Cái này thì xong rồi. Ừm. Có thể, thế nhưng là. Giang Hiểu Đoán náo tử triệt để loạn. Nàng nhớ đến hoang cổ thánh địa những cái kia tối cổ lao trong điện tịch, rõ ràng đi lại. Thu phục thiên địa linh hỏa, nhất là loại này ra đời linh trí, là bực nào cựu tử nhất sinh sự tình. Tu sĩ cần lấy thần hồn tới chém giết, lấy đại pháp lực tiến hành trấn áp, hơi không cẩn thận, chính là đạo tiêu thân vẫn, thần hồn câu diệt kết cục. Làm sao đến thánh tử đại nhân nơi này? Thì cùng ven đường nhặt được đóa hoa dại một dạng đơn giản. Thánh tử đại nhân, ngài đã thành công đem nó dung hợp. Nàng vẫn còn có chút không thể tin được. Mặc Vũ mở ra bàn tay, đầu ngón tay khẽ động, một luồng yêu dị màu đỏ như máu hỏa diễm, tại đầu ngón tay hắn vui sướng nhảy lên. Ừm, dung hợp. Giang Hiểu Loan triệt để không nói. Nàng ngơ ngác nhìn cái kia sợi hỏa diễm, cảm giác mình từ nhỏ đến lớn tạo dựng lên nhận biết, ngay tại từng tấc sụp đổ vỡ vụn. Những cái kia sách cổ phía trên viết, chẳng lẽ đều là gạt người? Không, không đúng. Không phải sách cổ sai, là thánh tử đại nhân. Căn bản cũng không có thể sử dụng lẽ thường đến ước đoán. Đây mới thật sự là thiên tiêu. Đây mới là nàng sùng bái thánh tử đại nhân. Thiếu nữ trong mắt chấn kinh, dần dần hóa thành sùng bái, cặp kia con ngươi sáng ngời bên trong, cơ hồ muốn toát ra ngôi sao nhỏ tới. Có thể tùy theo mà đến, lại là một tia nhỏ không thể thấy tiểu tiểu tiếc hận. Ai, thoại bản quả nhiên đều là gạt người. Căn bản không tồn tại cái gì mang tình độc linh hỏa mà. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến dồn dập tiếng xé gió. Mấy cái đạo lưu quang từ xa mà đến gần, chính là Hạ Ngưng Băng một đoàn người. Tô Mị Nhi cùng Thanh Hà khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng, mà Hạ Ngưng Băng cùng Giang Văn Ngưng thì đối lập bình tĩnh rất nhiều. "Đệ đệ." Tô Mị Nhi người chưa tới, thanh âm lo lắng liền trước chuyển tới. Nàng rơi trên mặt đất, nhìn đến hai người bình yên vô sự, nhất thời nuối lòng lao đại một hơi, độ ngực đầy đặn kịch liệt phập phồng. "Còn tốt các ngươi không có việc gì, trước đừng tìm cái kia hỏa diễm. Vật kia căn bản không phải linh hỏa, là chuẩn tiên hỏa." Trong số nói, thực lực của nó có thể so với độ kiếp đỉnh phong tu sĩ. Giang Hiểu Loan sửng sốt một chút, trừng mắt nhìn, có chút mờ mịt chỉ Mặc Vũ, nhỏ giọng nói: "Thế nhưng là Mị Nhi tỷ tỷ, cái kia hỏa đã bị thánh tử đại nhân thu phục nha." Chương 473, huyết vực chương 473, huyết vực Tô Mị Nhi môi đỏ khẽ nhếch, trong lúc nhất thời đúng là quên ngôn ngữ. "Thu phục?" Cái kia trong sổ ghi lại, lấy ngàn vạn sinh linh huyết nục thần hồn làm tuổi, chịu khổ 3 năm, thực lực có thể so với độ kiếp đỉnh phong tu sĩ chuẩn tiên hỏa. Cứ như vậy, bị thu phục rồi. "Tiểu Loan, ngươi nói cái gì?" Nàng thậm chí hoài nghi mình là không phải là bởi vì quá mức lo lắng mà xuất hiện nghe nhầm. Giang Hiểu Loan gặp nàng bộ dáng này, tâm lý lại sinh ra mấy phần không hiểu đắc ý hử, xem đi, không chỉ ta một người bị sợ choáng váng. Nàng háng giọng một cái, nô lên bộ ngực đầy đạn. Thánh tử đại nhân cũng chỉ là giơ tay lên một cái kia cái gì linh hỏa, thì chính mình quỳ xuống. Ngoan đến cùng con mèo nhỏ giống như, chủ động thì bay qua để thánh tử đại nhân ăn. Lần này, Tô Mị Nhi nghe được rõ ràng, nhưng càng ngộng. Một cái phản hư là như thế nào để một tôn có thể so với độ kiếp đỉnh phong kinh khủng tồn tại, liền ý niệm phản kháng cũng không dám có, liền trực tiếp túi đầu xưng thần, hiến tế tự thân. Cái này hợp lý sao? Hạ Ngưng Băng thanh lãnh tử đồng bên trong không có nửa phần bận sóng, dường như hết thảy vốn nên như vậy. Nàng gặp qua Mặc Vũ thực lực, chỉ là một đạo linh hỏa, vốn là không chút huyền niệm. Mà Giang Vãn Ngưng thì đứng bình tĩnh ở nơi đó, dưới khăn che mặt khỏe miệng, sớm đã ngậm lấy một vệt không người phát giác ôn nhu ý cười. Nàng Mặc Vũ, vốn là cái kiếp như thế lóa mắt. Trong tương lai ký ức bên trong, Mặc Vũ cũng là tại phản hư kỳ đạt được đóa này hỏa diễm. Chỉ bất quá, thời điểm đó U La huyết diễm đã là một đóa hàng thật giá thật tiên hỏa. Bây giờ, hắn so ký ức bên trong mạnh hơn, mà lửa này lại so ký ức bên trong yếu hơn. Thu phục lên, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. "Đệ đệ, ngươi..." Tô Mị Nhi hơn nửa ngày mới tìm về chính mình thanh âm, nàng đi đến Mặc Vũ trước mặt, từ trên xuống dưới đánh giá hắn. Ngươi đem cái kia hỏa luyện hóa, làm sao? Tu làm một điểm không thay đổi. Mặc Vũ bật cười, mở ra bàn tay. Một luồng màu đỏ tươi hỏa diễm tại đầu ngón tay hắn bốc lên. Còn không có luyện hóa xong đâu, thứ này cảnh giới so ta đều cao, nào có nhanh như vậy. Theo tiếng nói của hắn, mọi người rõ ràng trông thấy, một chút tinh thuần cùng cực huyết sắc năng lượng đang từ cái kia U La huyết diễm bên trong tháo rời ra, chậm rãi dung nhập Mặc Vũ thể nội. Mỗi dung nhập một kia, Mặc Vũ trên thân khí tức liền sẽ ngưng thực cẩn trọng một phần. Tô Mị Nhi triệt để nói không ra lời. Nàng cảm giác mình tu hành đã biết, đang bị trước mắt cái này nam nhân vô tình tra đạp, phá vỡ, nghiền nát. Người khác luyện hóa linh hỏa, cái nào không phải muốn bố trí xuống thiên la địa võng, hao phí vô số thiên tài địa bảo, sẽ cùng chi liều chết chém giết, hữu tử nhất sinh, mới có thể may mắn thành công. Nhưng đến nàng cái này sư đệ nơi này, toàn bộ hành trình, hắn thậm chí không cần chủ động đi luyện hóa, cái này chuẩn tiên hỏa thì chính mình ngoan ngoãn đem tự mình rửa sạch sẽ, từng miếng đút tới trong miệng hắn. Quá bất hợp lý. Đã thánh tử đã không còn đáng ngại, vậy thì tốt rồi. Giang Vãn Ngưng rõ ràng nhận thanh âm phá vỡ trầm mặc, nàng tiến lên một bước, ôn nhu nói: "Vừa rồi, ta cùng Hạ Tiên tử tại khác một bên phát hiện một gian bị trận pháp ẩn tàng mất thất, có lẽ là chỗ này cứ điểm chân chính kho tàng chỗ. Chúng ta cùng đi qua xem một chút đi." Mọi người đối với cái này tự nhiên không có dị nghị, lúc này liền khởi hành tiến về. Mặc Vũ đi theo mấy người sau lưng, vừa đi, một bên phân ra một luồng tâm thần nội thị. U Lam huyết diễm biến thành năng lượng hồng lưu, đang bị đế diễm không ngừng mà chiết xuất, luyện hóa, lại cuồn cuộn không dứt chuyển vào hắn toàn thân. Ấn theo tốc độ này, chờ đem hoàn toàn hấp thu, chính mình tu vi hẳn là có thể đến phản hư đỉnh phong. Đến lúc đó, liền có thể bắt tay vào làm chuẩn bị độ kiếp, đột phá tới hợp thể kỳ. Ngay tại hắn suy tư thời khắc, hệ thống âm thanh vang lên. Kiểm tra đến ngài thành công cấp trước khí vận chi tử Mặc Vũ cơ duyên, U Lam huyết diễm chắc hẳn thời khắc này Mặc Vũ đang núp ở cái nào đó tối tăm trong góc, ghen ghét dữ dội, vô năng phẫn nộ, đạo tâm phá toái phản phái nghịch tập thành công khen thưởng, lĩnh vực huyết vực khen thưởng, phản phái điểm 10.000 tự động bổ sung khí vận, 10.000 tiếng nói vừa ra, một cỗ huyền ảo vô cùng huyết sắc hồng lưu tràn vào Mặc Vũ thức hải. Hắn ý thức dường như bị kéo vào một mảnh vô ngân huyết sắc không gian. Ở chỗ này, hắn cũng là duy nhất thần, duy nhất quân chủ. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, lĩnh vực bên trong, vạn sự vạn vật khí huyết đều như là trong lòng bàn tay sợi tơ mặc cho hắn lôi kéo, bóc ra, thôn vệ. Địch trái tim con người nhảy, huyết dịch tốc độ chảy, vết thương khép lại, đều muốn từ hắn trưởng khống. Mà chính hắn, thì như là đưa thân vào sinh mệnh cội nguồn bên trong, niệm động ở giữa, liền có thể hấp thu vô tận sinh cơ. Ý thức trở về, hắn trong lòng cảm khái. Tính cả trước đó kiếm vực, chính mình một cái phản hư tu sĩ, lại nhưng đã nắm giữ hai loại hoàn toàn khác biệt lĩnh vực. Việc này muốn là truyền đi, chỉ sợ toàn bộ tu tiên giới các đại năng đều muốn hoài nghi nhân sinh. Bất quá, bây giờ hắn trên thân lịch tiên đồ vật nhiều lắm, lại thêm một cái lĩnh vực, tựa hồ cũng không có như vậy tình thế hai tụ. Không bao lâu, mọi người liền đi theo Giang Vãn Ngưng đi tới một chỗ động phủ trước. Chính là chỗ này. Giang Vãn Ngưng nói khẽ: "Ta cùng Hạ Tiên tử chỉ là phá vỡ vòng ngoài mới trận, còn không tới kịp dò xét, không biết bên trong là còn có hay không khác nguy hiểm." Động phủ cửa vào thường thường không có gì lạ, cùng bình thường nhất động phủ không cũng không khác biệt gì, thậm chí so ra kém đại bộ phận ma giáo trưởng lão cung điện. Nếu không phải Giang Vãn Ngưng xác nhận, mặc cho ai cũng nhìn không ra nơi đây lại ám tàng nguy cơ. Mặc Vũ Ngưng thần nhìn lại, đuôi lông mày hơi nhíu. Động phủ này xác thực cổ quái. Hắn thể nội U Lam huyết diễm, đúng là tại ở gần nơi đây lúc, lan truyền ra một tia yếu ớt e ngại tâm tình, làm cho một tôn độ kiếp đỉnh phong chuẩn tiên hỏa đều cảm thấy sợ hãi. Có chút ý tứ. Mấy người cất bước đi vào động phủ, quang tuyến trong nháy mắt tạm đạm xuống. Một đầu tĩnh mịch quanh co thông đạo, không biết thông hướng nơi nào. Càng là đi vào trong, một cỗ âm lãnh lạnh lẽo thấu xương liền càng là nồng đậm, dường như có thể thẩm thấu tiến người trong xương thủy. T. Tô Mị Nhi nhịn không được dùng mình một cái, tấm kia luôn luôn treo lười biếng mị tiếu khuôn mặt, giờ phút này lại hơi trắng bệnh. Nàng nhịn không được dùng mình một cái, vô ý thức liền ôm lấy bên cạnh Mặc Vũ cánh tay, mềm mại nở nang thân thể chăm chú kéo đi lên. Đệ đệ. Mặc Vũ có thể cảm nhận được rõ ràng, khắp nơi tràn ngập nồng đậm cùng cực vị khí cùng oán niệm. Tuy nhiên tại Thiên Hồ tộc một chuyện về sau, Tô Mị Nhi tâm ma đã giải, không giống quá khứ nữa như vậy sợ quỷ. Nhưng nơi đây quỷ khí thực sự quá cẩn trọng, cơ hồ ngưng là thật chất, vẫn là để nàng bản năng cảm nhận được không thoải mái. Hắn trở tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Tô Mị Nhi cầm chặt lấy ngọc thủ của mình, ấm giọng an ủi: "Đừng sợ, có ta ở đây." Một cỗ thuần túy dương cương khí tức từ hắn lòng bàn tay độ nhập, xua tán đi Tô Mị Nhi quanh thân hàn ý, để cho nàng thân thể căng thẳng thoáng buông lòng chút. Một bên khác, Giang Hiểu Noãn lại không có cảm giác gì, chỉ là tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây, nhỏ giọng hỏi hướng bên cạnh Giang Vãn Ngưng: "Mị Nhi tỷ tỷ đây là thế nào? Nơi này cũng không lạnh nha." Giang Vãn Ngưng hạ giọng, ngữ khí ngưng trọng: "Nơi đây có nhân vật cực kỳ khủng bố, tu vi cao thâm, thần hồn bén nhạy người có thể sớm cảm giác được nguy hiểm, mà tu vi không đủ người, ngược lại hồ đồ vô tri, không biết tử chi tưởng đến. Tô tiên tử thực lực cường đại, tự nhiên có thể phát giác được chúng ta không phát hiện được hung hiểm. Nói thật, ngay cả ta cũng nhìn không ra nơi đây có gì huyền cơ." Chương 474, Thánh tử đại nhân, tiểu Noãn cho ngươi ấm ấm thân thể. Chương 474, Thánh tử đại nhân, tiểu Noãn cho ngươi ấm ấm thân thể. Giang Hiểu Noãn bị nàng tiểu nói này, chỉ cảm thấy gáy lạnh siêu siêu, phảng phất có gió lạnh tại thổi. Thông đạo chỗ sâu, tựa hồ còn ẩn ẩn truyền đến như quỷ mị nghẹn nào. A! Nàng dọa đến một cái giật mình, vội vàng kề Giang Vãn Ngưng, nô lên bộ ngực đầy đạn, thanh âm phát run lại ra vẻ trấn định: "Thánh nữ tỷ tỷ đừng sợ, ta bảo vệ ngươi." Giang Vãn Ngưng trong đôi mắt đẹp ý cười lưu chuyển, nàng ra vẻ bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng. Có thể ta tu vi cùng ngươi cũng không kém bao nhiêu, thật xảy ra chuyện, chỉ sợ cũng không bảo vệ được ngươi chu toàn. Đang khi nói chuyện, nàng đầu ngón tay khẽ nhúc đích, một luồng cực kỳ nhạt hàn khí lặng yên không một tiếng động thổi qua Giang Hiểu Noãn phần gáy. A, cái kia băng lãnh xúc cảm, dường như một cái quỷ thủ mơn trớn, Giang Hiểu Noãn trong nháy mắt tê cả da đầu, lông tơ dựng thẳng. Cái gì bảo hộ thánh nữ đại nhân lời nói hùng hồn đều bị ném đến tận lên 9 tầng mây. Nàng hét lên một tiếng, một cái bước xa thì lẹn đến Mặc Vũ khác một bên, giống con thỏ con bị giật mình giống như chết bắt lấy cánh tay của hắn. Thánh tử đại nhân, người có lạnh hay không nha? Nghe nói người nằm cạnh gần chút liền sẽ ấm áp, ta thể chất thuần dương, giúp ngươi ấm cùng sưởi ấm. Thiếu nữ thân thể mềm mại chăm chú sát bên hắn, nở nang đường con bị đè ép đến biến hình, dường như dạng này thì có thể thu được đầy đủ cảm giác an toàn. Mặc Vũ bị một trái một phải hai cái mềm mại thân thể kẹp ở giữa, có chút dở khóc dở cười. Hắn vô vô Giang Hiểu Noãn cánh tay, giọng nói nhẹ nhàng nói: đừng sợ, không phải cái gì thứ không tầm thường, bất quá là nơi đây tử quá nhiều người, oan khí cùng vị khí ngưng tụ không rời thôi. Ta mới không sợ, thì chỉ là có chút lạnh. Giang Hiểu Noãn mạnh miệng lấy, thân thể mềm mại lại hướng Mặc Vũ trên cánh tay rụt, nói cái gì cũng không chịu buông tay. Giang Vãn Ngưng nhìn lấy cái này một màn, dưới khăn che mặt tuyệt mỹ trên mặt, cười nhẹ nhàng. Xem ra chính mình mục đích đã đạt đến. Hiểu Noãn đối Mặc Vũ xác thực rất có hảo cảm đây. Đi tại phía trước nhất Hạ Ngưng Băng, đi lại trầm ổn như cũ, thanh lãnh trên khuôn mặt nhìn không ra mảy may tâm tình. Nhưng nàng thần thức lại đã sớm đem sau lưng cảnh tượng nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Bên trái là cái kia cả người cơ hồ treo ở sư đệ trên thân tứ sư muội. Bên phải là dọa đến hoa dung thất sắc, chết dắt lấy Mặc Vũ ống tay áo không thả Giang Hiểu Đoán. Mà vị kia hoang cổ thánh địa sông thánh nữ, nhìn như đoan trang cẩn thận, nhưng nhìn về phía Mặc Vũ trong ánh mắt, cái kia phần cơ hồ muốn tràn đi ra tình ý, lại làm sao có thể giấu giếm được nàng? Một cái, hai cái, ba cái. Tại chỗ nữ tử, ngoại trừ cái kia Thanh Hà, lại đều không ngoại lệ, đều cùng hắn liên lụy không rõ. Hạ Ngưng Băng chỉ cảm thấy thái dương ẩn ẩn đau. Nàng chuyến này bản ý là muốn đem Mặc Vũ theo Thúy Vi Phong cái kia Ôn Nhu Hương bên trong tạm thời lôi ra đến, tốt thuận tiện chính mình chỉ điểm hắn tu hành. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, Ôn Nhu Hương là đi ra, lại tự tay cho hắn xây dựng thêm một tòa càng lớn hậu cung. Hạ Ngưng Băng đáy lòng không hiểu lướt qua một tia nóng nảy ý ba người này, nếu là cả ngày lẫn đêm đều như vậy cùng Mặc Vũ chán ngán cùng một chỗ, chính mình nhiệm vụ chỉ sợ cũng muốn nhiều ra vô số khó khăn chắc trở. Nhất định phải nghĩ biện pháp để Mặc Vũ cùng chính mình đơn độc đợi cùng một chỗ. Hạ Ngưng Băng thầm hạ quyết tâm, dưới chân tốc độ không ngừng, quanh thân khí tức lại càng thanh lãnh mấy phần. Thông đạo càng phát ra thâm thúy, mọi người lại đi về phía trước ước chừng 100 trượng. Phía trước đúng là xuất hiện lớp kín chùi lùi bất đá, lại không đường đi. A, không có đường rồi. Giang Hiểu Noãn dò ra cái đầu nhỏ, nghi ngờ trừng mắt nhìn. Không, là đường bị ẩn nấp rồi. Mặc Vũ bình tĩnh giơ tay lên, chập ngón tay như kiếm. Xuy, một đạo ngưng luyện cùng cực kiếm khí phá không mà đi, vô cùng tinh chuẩn đâm vào vách đá cái nào đó điểm bên trên. Hạ Ngưng Băng thanh lãnh tử đồng bên trong, lóe qua một tia khen ngợi. Tốt bén nhọn kiếm ý răng rắc. Một tiếng vang giòn, trước mắt vách đá lại như là sóng nước nộn nhạo lên, trên đó vô số bí ẩn trận bắn lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó ầm vang mở rộng. Một cái càng thêm tĩnh mịch, hắc ám động quật xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cơ hồ tại trận pháp phá toái nháy mắt, Hạ Ngưng Băng mắt vượng bên trong hàn quang một lóe, phản ứng nhanh đến kinh người. Nàng làm giơ tay lên, một mặt đông tuyết màn sáng tại mọi người trước người căng ra. Oeng! Một cỗ so trước đó nồng đậm 100 lần âm sát oán khí, như là minh hà vỡ đê, theo động quật chỗ sâu tuôn trào ra, nặng nề mà đâm vào màn sáng phía trên, phát ra ngột ngạt tiếng vang. Mọi người thông qua hơi mở màn ánh sáng hướng vào phía trong nhìn lại, đồng tử đều là đông nhiên co rụt lại. Động quật bên trong, rộng mở trong sáng. Trung ương, rõ ràng là một cái to lớn vô cùng ao. Trong ao đựng đầy cũng không phải là nước, mà chính là một loại nào đó đục ngầu sền sệt màu xám dịch thể, như là mục nát vạn năm thi thủy, mặt ngoài chính ủng ủng cùng ngục mà bốc lên lấy khí phao. Thấu xương kia âm hàn cùng oán nghiệm, chính là từ cái này trong ao tràn lan ra. Cái kia tê tâm liệt phế kêu rên, cái kia thâm nhập cốt tủy oán nghiệm, hóa thành thực chất âm ba cùng hàn ý, điên cuồng đánh thẳng vào tâm thần của mỗi người. A. Tô Mị Nhi một tiếng kinh hô, lại cũng không nói hoài tới cái gì dáng vẻ, cả người đều chết ôm lấy Mặc Vũ cánh tay, nở nang thân thể mềm mại dính sát hắn. Một bên khác Giang Hiểu Noãn nắm thật chặt Mặc Vũ một cái tay khác, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Phía sau Thanh Hà cũng là khuôn mặt huyết sắc mất hết, thân thể mềm mại lung lay sắp đổ, nếu không phải Giang Vãn Ngưng giúp đỡ một thành, chỉ sợ đã sủi lơ trên mặt đất. Mặc Vũ chân mày hơi nhíu lại, hắn ánh mắt xuyên thấu cái kia sền sệt màu xám dịch thể. Hắn thấy rõ, cái kia chất lỏng màu xám bên trong, lít nha lít nhít, tầng tầng lớp lớp tràn đầy hồn phách. Có duy trì trước khi chết hoảng sợ, có ngũ quan bặm mẻo, chỉ còn lại có y mắng gào thét. Có thì đã triệt để đã mất đi thần trí, hóa thành thuần túy oán độc cùng điên cuồng. Ước vạn oan hồn đè ép cùng một chỗ, lẫn nhau cắn xé, lẫn nhau thôn phệ, tạo thành một mảnh tuyệt vọng, vĩnh viễn không ngày yên tinh thần hồn luyện ngục. Cái này cần giết bao nhiêu người mới có thể hội tụ thành như thế quy mô hồn chỉ? Nơi đây, giống đang dùng những hồn phách này luyện chế một loại nào đó cực kỳ âm tà pháp bảo. Giang Vãn Ngưng thanh âm ngưng trọng, nàng kiến thức rộng rãi, lập tức liền nhìn ra manh mối. Lấy ước vạn sinh hồn làm dẫn, dùng vô tận đoán khí làm lửa, ngao luyện hung vật. Cái này sát lục ma giáo thật là phát đồ. Các ngươi có thể có biện pháp xử lý những thứ này oan hồn. Nếu là bỏ mặc không quan tâm, nơi đây sớm muộn sẽ sinh ra ra tuyệt thế hung vật, làm hại thương sinh. Mặc Vũ gật gật đầu, hắn lật bàn tay một cái, một cây phong cách cổ xưa tàn đường, khố khố bước lên hắc khí hồn thiên, xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Tự nhiên là nhân hoàng phiên. Mặt cờ không do mà bay, bay phất phới, tản mát ra trấn áp hết thể khí tức khủng bố. Trong ao ngàn vạn oan hồn, tại cảm nhận được nhân hoàng phiên khí tức trong mắt, đúng là cùng nhau yên tĩnh. Cái kia cũng ngập trời oan khí, phản phất như gặp phải khắc tinh, bắt đầu kịch liệt cuộn, lùi bước, toát ra bản năng hoảng sợ. Mặc Vũ tay cầm nhân hoàng phiên, hướng về phía trước nhẹ nhàng vung lên. Ao ào ào, trong ao ước vạn oan hồn, hóa thành một đạo mênh mông bát ngát màu xám hồng lưu, đã không còn nửa phần oán độc, ngược lại tranh nhau chen lấn hướng lấy nhân hoàng phiên bên trong dũng mãnh lao tới. Đó là một loại giải thoát. Theo liên tục không ngừng hồn phách bị hút vào, nhân hoàng phiên khí tức càng thâm thúy khủng bố. Thế mà, mọi người rất nhanh liền phát hiện không thích hợp. Hồn phách hồng lưu thao thao bất tuyệt, có thể cái kia trong hồ màu xám dịch thể nhanh chóng hạ xuống, lại chậm chạp không thấy đáy. Cái này nào? Xa so với trong tưởng tượng phải sâu. Chương 475, phản hư đỉnh phong. Chương 475, phản hư đỉnh phong. Cái này một màn kinh người, làm cho tất cả mọi người đều nín thở. Giang Hiểu Loan nhìn lại Mặc Vũ trong tay nhân hoàng phiên, cùng cái kia ngoan ngoãn tràn vào trong đó hồn phách hồng lưu. Đột nhiên cảm giác được, cái này âm u kinh khủng hồn chỉ, giống như cũng không có đáng sợ như vậy. Chỉ ít tại thánh tử đại nhân trước mặt, nó dịu dàng ngoan ngoãn phải cùng chính mình hậu viện trong hồ nước tiểu ngư không có gì khác biệt. Giang Hiểu Loan len lén liếc liếc một chút vị kia trước đây không lâu còn hung hăng khi dễ qua chính mình Tô Mị Nhi. Nàng giờ phút này chính hoa dung thất sắc, gắt gao treo ở Mặc Vũ trên cánh tay, nở nang thân thể mềm mại còn tại hơi hơi phát run, hiển nhiên là dọa cho phát sợ. Thì ra là thế. Giang Hiểu Loan trong mắt quay tít một vòng, khóe miệng ức chế không nổi địa vị nhỏ dương lên, tâm lý trong bụng nở hoa. Hừ hừ, nguyên lai ngươi cái này hồ yêu sợ quỷ nha. Nhìn ngươi về sau còn có dám khi phụ ta hay không? Hạ Ngưng Băng thanh lạnh ánh mắt, rơi vào Mặc Vũ trong tay nhân hoàng phiên phía trên, mày liều hơi hơi nhíu lên. Cái này hồn phiên, rất cổ quái. Độ kiếp kỳ nàng càng không có cách nào nhìn đấu. Theo lý thuyết, như cờ bên trong là tiên nhân oan hồn, quả thật có thể ngăn cách nàng dò xét. Có thể này khí tức, lại cùng nàng biết tiên hồn hoàn toàn khác biệt. Càng thêm cổ lão, càng thâm thúy hơn, lại không ngập bám niệm. Cơ này, từ đâu mà đến? Mặc Vũ thần sắc tự nhiên, thuận miệng ném ra cái kia lửa gạt Viêm Hy tỷ lấy cớ. Ngẫu nhiên tiến nhập một chỗ bí cảnh, được một vị tiên đế truyền thừa, cái này cờ liền là ở đó tới. Tiên đế, truyền thừa. Hai cái này từ rơi xuống trong ngáy mắt, không khí dường như đều đọc lại. Tiên, tiên đế. Giang Hiểu Loan đệ nhất cái nhịn không được, lên tiếng kinh hô. Cặp kia con ngươi sáng ngời bên trong nháy mắt bị sùng bái cùng rung động lấp đầy, cơ hồ muốn toát ra ngôi sao nhỏ tới. Tuy nhiên nàng đối tiên đế đến tột cùng là cảnh giới cỡ nào không có một cái nào rõ ràng khái niệm, nhưng chỉ là nghe cái này danh hiệu, cũng cảm giác so thiên còn muốn đại. Thánh tử đại nhân hắn vậy mà có tiên đế truyền thừa, đây cũng quá lợi hại đi. Một bên Tô Mị Nhi cũng quên sợ hãi, hồ mị mắt chừng đến căng tròn, vô ý thức đem Mặc Vũ cánh tay ôm chặt hơn nữa. Nàng biết mình cái này sư đệ bất phàm, lại không nghĩ rằng bất phàm đến như thế cấp độ. Đây chính là tiên đế a. Truyền thuyết bên trong sừng sững tại tiên đạo chi đỉnh, nhìn xuống vạn cổ chìm nổi vô thượng tồn tại. Chính mình nam nhân, lại là bậc này tồn tại chuyên nhân. Một loại trước nay chưa có kiêu ngạo cùng tự hào, trong nháy mắt lấp kín trái tim của nàng. Mà Giang Văn Ngưng, dưới khăn che mặt tuyệt mỹ trên tiểu nhan, đầu tiên là lóe qua một vẻ hoảng hốt, lập tức liền cấp tốc hóa thành mừng rỡ, cùng cơ hồ muốn tràn đi ra nhu tình. Thì ra là thế. Nàng rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì một thế này Mặc Vũ kinh lịch, cùng nàng ký ức bên trong tương lai, xuất hiện nhiều như vậy sai lầm. Vì cái gì hắn có thể tùy tiện làm đến nhiều như vậy ký ức bên trong bản không có khả năng chuyện phát sinh. Tiên đế, loại kia thông thiên triệt địa tồn tại, dù là chỉ là lưu lại một tia khí tức, cũng đủ để quấy nhiều thiên cơ, che đậy mệnh lý. Chính mình cựu diệp mệnh đồ thảo nhìn không thấu hắn tương lai, thật sự là không thể bình thường hơn được. Nàng Mặc Vũ, vốn là nên như thế chói mắt tồn tại. Thanh Hà mặc dù không hiểu nhiều điều này có ý vị gì, nhưng cũng biết, tự gia chủ nhân phi thường tương đại. Hạ Ngưng Băng thật sâu nhìn Mặc Vũ liếc một chút, ngược lại là không có hoài nghi. Cũng chỉ có lời giải thích này mới hợp lý nhất. Nàng có thể nhìn ra, cờ này phẩm giai cực cao, chỉ là không biết kinh lịch hạng gì dài dằng dặc tuế nguyệt, lại quyết thiếu bảo dưỡng, linh tính cùng uy năng đều đã trên diện rộng suy yếu. Bây giờ hấp thu cái này ước vạn thần hồn, chính là tại dần dần khôi phục hắn vốn là lực lượng. Xem ra, Mặc Vũ trên thân cái khác bí mật, 89/10 cũng đều bắt nguồn từ tiên đế truyền thừa. Thời gian dường như tại thời khắc này bị kéo dài. To lớn hồn trì, xên xệt màu xám hồn dịch như là thủy triều xuống giống như cấp tốc chìm xuống, lộ ra treo đầy ô uế, nhuộm dần vạn năm tanh hôi thành ao. 10 trượng, 50 trượng, 100 trượng. Cái kia chiều sâu, nhìn thấy mà giật mình. Ta tiên, cái này cần là đồ bao nhiêu tòa thành mới có thể sử dụng hồn phách lấp đầy như thế cái động không đây à? Giang Hiểu Loan ôm lấy cánh tay, nhìn không được dùng mình một cái. Không biết đến tột cùng qua bao lâu, đến lúc cuối cùng một luồng bạt mẹo hồn ảnh bị hút vào cờ bên trong, cái kia bao phủ thiên địa màu xám hồng lưu rốt cục im bặt mà dừng. Sâu không thấy đáy hồ lớn, rỗng. Mặc Vũ thu hồi nhân hoàng phiên, tâm thần chìm vào trong đó. Cờ bên trong không gian, so trước đó phát triển đâu chỉ 100 lần, ước vạn hồn phách hóa thành một chi mênh mông hồn chi đại quân, tiên tính nhận nút. Nhân hoàng phiên khí tức cũng biến thành càng thâm bất khả chắc. Nhưng cái này chỉ là bắt đầu. Một cỗ dồi dào mà tinh thuần hồn lực theo nhân hoàng phiên bên trong trả lại mà ra, tràn vào hắn thể nội. Hồn lực nhập thể, Mặc Vũ đan điền khí hải bên trong u minh quỷ hỏa trong nháy mắt cảm ứng, đem cỗ này dồi dào hồn lực bao khỏa, luyện hóa thành bản nguyên nhất thần hồn chất dinh dưỡng, đều dung nhập hắn tam hồn. Hắn thiên hồn thai quang, tại cổ này lực lượng tầm bổ dưới, lấy một loại tốc độ kinh người biến đến ngưng thực. Phản hư 8 tầng, phản hư 9 tầng. Tu vi hàng rào, bị bẻ gãy nghiền nát giống như liên tiếp xông phá. Cuối cùng, hắn khí tức một đường phi thăng, cho đến phản hư đỉnh phong. Cái này còn cũng không phải là cực hạn. Nơi đây không nên độ kiếp, cho nên Mặc Vũ đứng tại nơi này. Chờ độ kiếp sau lại lần tiêu hóa, hắn còn có thể biến đến càng cường. Toàn bộ quá trình rất nhanh, Mặc Vũ mặt ngoài khí tức bình ổn, không có tiết lộ mảy may. Chúng nữ chú ý lực cũng phần lớn còn đắm chìm trong tiên đế truyền thừa rung động, cùng trước mắt trống rông thâm nguyên mang đến đánh vào thị giác bên trong. Chỉ có Hạ Ngưng Băng, Thanh Lãnh Tử Đồng bên trong, cực nhanh lóe qua một vệt mấy cái không thể xem xét dị sắc. Lại đột phá, theo phản hư thất tầng, nhảy lên thẳng đến này cảnh đỉnh phong. Hạ Ngưng Băng trong lòng hơi kinh, nhưng lại cảm thấy đương nhiên. Ước bạn sinh hồn đoán nghiệm, sao mà khủng bố. Đổi lại người khác, cho dù là thiên tiêu, được cơ duyên như thế, cũng cần bế quan mấy chục năm thậm chí trên trăm năm khổ tu mới có thể tiêu hóa. Nhưng Mặc Vũ dù sao cũng phi thường nhân, thêm nữa có cái kia tiên đế truyền thừa phụ trợ, tiến triển cực nhanh, ngược lại cũng bình thường. Phía dưới tối quá, giống như có cái gì đổ bật, đem quang cùng thần thức đều chặn. Giang Hiểu Loan dò ra cái đầu nhỏ, đầy mắt đều là hiếu kỳ. Mặc Vũ theo ánh mắt của nàng nhìn qua, đáy ao phía dưới là một mảnh thuần túy, tĩnh mịch hắc ám, dường như nối liền hư vô. Thần thức dò vào trong đó, tựa như châu đất xuống biển, bị vô thanh vô tức thôn vệ hầu như không còn. Một tòa ẩn nặc trận pháp mà thôi. Mặc Vũ ngữ khí bình thản, tiện tay chập ngón tay như kiếm, đối với cái kia vô tận hắc ám xa xa vạch một cái. Xoẹt. Một đạo kiếm khí chém xuống. Cái kia mảnh thôn vệ hết thảy hắc ám trong nháy mắt bị xé nứt, như là phá toái mặt kính giống như từng khúc tan rã, lộ ra dấu ở phía dưới chân thực cảnh tượng. Chỉ thấy đáy ao phía dưới là một cái càng rộng lớn hơn không gian. Vô số đầu to như thùng nước sơn hắc tỏa liên, giăng khắp nơi, hiện đầy toàn bộ không gian. Mỗi một cây xiềng xích phía trên đều quấn quanh lấy lít nha lít nhít, hoán khí trùng thiên hồn phách. Xem ra, phía trên cái kia một chỉ chính là vì cho những thứ này xiềng xích cung cấp năng lượng. Mặc Vũ suy đoán nói. Giang Hiểu Loan chớp chớp mắt to như nước trong veo, mặt mũi tràn đầy đều là không hiểu. Vậy những thứ này xiềng xích lại là dùng tới làm gì nha? Chương 476, tại cái này tâm giao. Chương 476, tại cái này tâm giao. Mặc Vũ quay đầu, nhìn nàng kia bộ hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng, nghiền ngẫm cười một tiếng. Muốn biết? Giang Hiểu Loan vô ý thức liên tục gật đầu. Đơn giản. Mặc Vũ chỉ phía dưới tĩnh mịch đáy ao. Nhảy đi xuống xem một chút, chẳng phải sẽ biết. Nhảy đi xuống. Giang Hiểu Loan cả người đều cứng đờ, một đôi mắt sáng trừng tròn xoe, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Thánh tử đại nhân, cái này cùng vừa đem một miệng trang thi thể vách quan tài xốc lên, thì chính mình nằm tiến đi khác nhau ở chỗ nào à? Mặc Vũ bị nàng cái này kỳ lạ ví von chọc cười, lắc đầu. Đầu ngón tay hắn một đánh, một luồng màu trắng bệnh hỏa diễm bay xuống, dọc theo hố sâu thành ao xoay quanh xuống. Suy suy, những nơi đi qua, những cái kia nhuộm dần bạn nằm tanh hôi ô uế trên vách ao, còn sót lại sau cùng một tia bán niệm cùng quỷ khí đều bị đốt cháy hầu như không còn, liền một tia khói xanh cũng không từng lưu lại. Hố vách tường lộ ra hắn nguyên bản chất liệu, là một loại ngăm đen nham thạch, lại không một chút âm tà khí tức lưu lại. Hiện tại sạch sẽ có thể nhảy. Giang Hiểu Loan thò đầu nhỏ ra hướng xuống nhìn thoáng qua, cái kia sâu không thấy đáy hắc ám để cho nàng trong lòng run rẩy. Không, không được. Rửa sạch sẽ quan tài nó cũng là quan tài a. Cảm giác càng không được bình thường. Mà lại cái kia trên xiềng xích còn có oan hồn đâu. Đúng lúc này, một đạo thanh lãnh thân ảnh động. Hạ Ngưng Băng không có nửa câu nói nhảm, trực tiếp thả người nhảy lên, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp đã rơi vào trong hồ sâu. Ấy ấy ấy. Giang Hiểu Loan mắt đều thẳng, do xét cái đầu nhìn xuống dưới. Làm sao lại đi xuống nhà? Mặc Vũ quay đầu lại, ánh mắt rơi vào một mực yên lặng theo ở phía sau, không có nhân vật gì cảm giác thanh hà trên thân. Thiếu nữ khuôn mặt trắng xám, thân thể mềm mại khẽ run, hiển nhiên cũng bị này quỷ dị chẳng cảnh đoạ cho phát sợ, nhưng lại không dám giống Giang Hiểu Loan lớn tiếng như vậy ồn ào, chỉ có thể gắt gao nắm chặt góc áo của mình. Mặc Vũ cười nhạt một tiếng, cánh tay hơi hơi một chiêu. Một cỗ nhu hòa lực lượng liền đem thanh hà dẫn dắt đi qua, trực tiếp giữ nàng lại tay nhỏ bé lạnh như băng. A! Thanh hà một tiếng thấp giọng hô, vừa thẹn lại sợ. Nàng còn không có kịp phản ứng, chỉ cảm thấy bên hông siết chặt, cả người liền rơi vào một cái ấm áp mà kiên cố trước ngực. Mặc Vũ một cái tay khác thì thuận thế nắm trụ vẫn như cũ chết ôm lấy chính mình cánh tay Tô Mị Nhi, đem nàng cái kia mềm mại eo thon chi cũng cùng nhau mang vào trong ngực. Sau một khắc, hắn ôm lấy hai nữ, thả người nhảy lên. Tiếng gió gào thét bên tai bờ vang lên, vô tận hắc ám đập vào mặt. Thanh Hà dọa đến nhắm mắt lại, một trái tim cơ hồ muốn theo trong cổ họng nhảy ra, đã là hoảng sợ, lại bởi vì bị thánh tử đại nhân như thế thân mật ôm lấy mà ngượng ngùng không thôi. Thế mà, trong dự đoán va chạm vẫn chưa truyền đến. Hạ xuống cảm giác im bặt mà dừng. Ba người bình ổn rơi xuống đất, không có phát ra nửa điểm tiếng vang. Mặc Vũ buông lỏng ra hai nữ, ánh mắt ném hướng về phía trước. Đây là một cái so sánh với mới hồn chỉ càng rộng lớn hơn dưới lòng đất không gian. Ấm lãnh, tĩnh mịch, áp lực. Vô số đầu to như thùng nước sơn hắc tỏa liền, theo bốn phương tám hướng hắc ám bên trong kéo dài mà ra, giăng khắp nơi. Mà tại cái kia vô số xiềng xích sen lẫn quấn quanh trung tâm nhất, bất ngờ khóa lại một đạo thân ảnh. Đó là một cái người. Chỗ lấy nói là người, là bởi vì nó miễn cưỡng duy trì quận mình hình người hình dáng. Tứ chi của nó bị mấy chục cây tráng kiện nhất xiềng xích chết xuyên qua, mỗi một cây đều sâu khảm vào huyết nục, đưa nó vững vàng đóng đinh tại nguyên chỗ. Nhưng toàn thân của nó đều bao trùm lấy một tầng thật dày, quỷ dị màu đỏ lông dài. Mặc Vũ đồng tử đột nhiên co rụt lại. Cái đồ chơi này, hắn không phải lần đầu tiên gặp. Ban đầu ở Chu gia tổ địa, đầu kia tóc đỏ cự trăn chính là bộ dáng như vậy. Không nghĩ tới, tại cái này sát lục ma giáo hạch tâm nhất cứ điểm chỗ sâu, vậy mà cũng trấn áp một đầu. hình người tóc đỏ bất tưởng. Cái kia quần mình thân ảnh dường như lâm vào vĩnh hằng ngủ say, không có nửa điểm sinh mệnh khí tức tiết ra ngoài. Có thể chỉ là nhìn lấy nó, một cỗ nguồn gốc từ thần hồn chỗ sâu sợ hãi cùng hàn ý, liền không bị khống chế lan tràn ra. Nó rõ ràng bị vô số khắc đầy phù văn xiềng xích xuyên qua, không thể động đậy, lại cho người một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Dường như tiếp theo một cái chớp mắt liền sẽ tránh thoát trói buộc, mang đến tai họa ngập đầu. Cái này, đây là vật gì? Tô Mị Nhi cặp kia điên đảo chúng sinh hồ mị mắt, giờ phút này cũng biết đầy ngưng trọng cùng bản năng chán ghét. Lúc tuổi già bất tưởng, tóc đỏ quái. Mặc Vũ ánh mắt vẫn như cũ rơi tại những cái kia trên xiềng xích, chậm rãi nói ra. Xem ra, phía trên cái kia hồn chỉ, chính là vì cho những thứ này xiềng xích cung cấp năng lượng, để mà chấn áp nó. Hạ Ngưng Băng thanh lãnh thanh âm tự một bên truyền đến. Chớ muốn tới gần. Lời còn chưa dứt, nàng tay trắng dương nhẹ. Đầu ngón tay linh quang lưu chuyển, đếm đạo huyền ảo phù văn bỗng dưng mà sinh, là gắn tại những cái kia quán xuyên tóc đỏ quái sơn hát tỏa liên phía trên. Ông, xiềng xích cùng nhau du lên, trên đó quang hoa đại thịnh, nguyên bản thì không thể phá vỡ khí tức, biến đến càng thêm dày hơn trọng năng thực, dường như cùng toàn bộ lòng đất không gian đều hòa thành một thể. Làm xong đây hết thảy, nàng mới chậm rãi quay người, ánh mắt bình tĩnh không lay động. Theo trận pháp bố trí, Mặc Vũ mới phát giác được, cái kia tim đập nhanh cảm giác có chỗ suy giảm. Đúng lúc này, Giang Vãn Ngưng Nguyệt màu trắng thân ảnh tự phía trên phiêu nhiên rơi xuống. Nàng rơi tại bên người mọi người, khi thấy rõ cái kia xiềng xích trung tâm quái vật hình người lúc, cho dù là lấy tâm tính của nàng, trong đôi mắt đẹp cũng lóe qua một vẻ nồng đậm kinh dị cùng kiêng kỵ. Mặc Vũ ngắm nhìn một phía, ánh mắt đảo qua mảnh này rộng lớn dưới lòng đất không gian. Ngoại trừ trung ương tóc đỏ quái, bốn trên vách còn đục mở tám cái tĩnh mịch cửa động, không biết thông hướng nơi nào. Ngoài ra, còn có một đầu thâm thúy chủ thông đạo, hướng phía ngoài kéo dài, hẳn là tầm thường cửa vào. Nơi này hẳn là một tòa ngục giam. Hắn suy đoán nói, chúng ta chia ra nhìn xem, những thứ này trong phòng đều ẩn giấu thứ gì. Mọi người đối với cái này tự nhiên không có dị nghị. Mặc Vũ tùy ý chọn một cái cách mình gần nhất thạch thất, đang muốn cất bước, sau lưng lại chuyển đến Hạ Ngưng Băng thanh lãnh thanh âm. Tiểu Vũ, đi theo ta. Hắn bước chân dừng lại, quay đầu lại. Chỉ thấy Hạ Ngưng Băng đã đi thẳng tới trong một phòng khác, không có chút nào thương lượng ý tứ, chỉ lưu cho hắn một cái xinh đẹp tuyệt trần bóng lưng. Hắn không có hỏi nhiều, theo Hạ Ngưng Băng đi vào gian thạch thất kia. Cùng bên ngoài âm u tĩnh mịch không khí hoàn toàn khác biệt, cái này gian thạch thất dị thường sạch sẽ. Từng dãy phong cách cổ xưa trên giá gỗ, chỉnh tề trưng bày vô số kể điện tịch ngọc giản, giống như là một gian tàng thư thất. Hạ Ngưng Băng tiện tay theo trên giá sách quất ra một bản ố vàng sách cổ, phối hợp là xem. Mặc Vũ cùng ở sau lưng nàng, có chút không hiểu. Sư tỷ, nơi này có vấn đề gì không? Hạ Ngưng Băng lật qua lật lại trang sách động tác không có dừng lại, nhàn nhạt phun ra mấy chữ. Không có gì. Nàng dừng một chút, tựa hồ tại tổ chức lời nói. Lập tức dùng cái kia thanh lãnh không gợn sóng ngữ điệu, nói ra một câu để Mặc Vũ bất ngờ. Ngươi từng nói, phải dùng ngươi đạo tâm giao. Liền ở chỗ này đi. Mặc Vũ hơi sững sờ, nao tử nhất thời không có quay lại. Tâm giao? Ở chỗ này? Tựa hồ là đã nhận ra hắn thần sắc cổ quái, Hạ Ngưng Băng theo quyển sách bên trong dương mắt, cặp kia thanh tịnh như lưu ly tử đồng bên trong, không có nửa phần cảm niệm. Ngươi vừa mới thôn phệ ước vạn hồn phách, trong đó oán niệm chi sâu, đủ để ô nhiễm bất kỳ tu sĩ nào đạo tâm. Ta tại này coi chừng lấy ngươi, nếu có dị trạng, cũng có thể sớm cho kịp phát hiện, xuất thủ xử lý. Chương 477, lần nữa tâm giao chương 477, lần nữa tâm giao. Mặc Vũ trong ánh mắt lộ ra một tia cổ quái. Kiểm tra đạo tâm. Nghe hợp tình hợp lý, dù sao vừa mới thôn phệ ước vạn oan hồn, đổi lại bất kỳ tu sĩ nào đều có thể lưu lại to lớn thai hoàng ẩm. Có thể chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy tam sư tỷ mục đích thật sự cũng không phải là như thế. Chẳng lẽ là hoài nghi mình bị cái kia cái gọi là tiên đế đoạt xá rồi? Dù sao mình cái này cùng nhau đi tới, tu vi tinh tiến tốc độ, xác thực đã vượt ra khỏi lẽ thường phạm chủ, không phải do người không sinh nghi. Hạ Ngưng Băng không tiếp tục nhiều lời, đem sách cổ ở trong tay tiện tay thả lại giá sách, đi đến trong thạch thất cái kia mảnh trống trải chỗ, ngồi xếp bằng. Màu đen tay áo phô tán trên mặt đất, giống như một đóa tại u ám bên trong yên tĩnh nở rộ hắc liên, thanh lãnh mà tuyệt trần. Ông, nàng làm vung tay lên, băng hoàng kiếm liền hóa thành một đạo lưu quang bay ra thạch thất, lơ lửng tại ngoài cửa. Ngay sau đó, một tầng sáng long lanh đông tuyết trận pháp đông dương hiện lên, triệt để phong tỏa thạch thất lối vào, ngăn cách trong ngoài hết thảy khí tức cùng nhìn trộm. Làm xong đây hết thảy, nàng thanh lãnh ánh mắt rơi vào Mặc Vũ trên thân, chỉ trước người mình mặt đất. Ngồi. Mặc Vũ ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, lập tức thoải mái cười một tiếng. Cũng được. Đã đoán không ra, vậy liền không đoán. Với bạn, chính mình cũng muốn mượn cơ hội này, chính thức nhìn một chút. Tòa này vạn năm băng rời núi, đến tột cùng cất giấu như thế nào phong cảnh. Mặc Vũ tại Hạ Ngưng Băng đối diện khoanh chân ngồi xuống. Thạch thất tĩnh mịch, chỉ có hai người thanh thiện hô hấp, trong không khí xen lẫn. Bốn mắt nhìn nhau. Hạ Ngưng Băng chậm rãi nâng lên cái kia trắng nón như ngọc tay trắng, hướng về hắn duỗi tới. Cổ tay trắng như tuyết, vũ chỉ thon dài. Tại mờ tối trong thạch thất dường như tự mang ánh sáng nhạt, mỗi một tấc da thịt đều hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ. Hắn buông tay, cầm đi lên. Vẫn như cũng là như vậy lạnh bước, chân mềm xúc cảm, dường như cầm một khối thượng hảo hàn ngọc. Tĩnh tâm, thôi động pháp quyết. Hạ Ngưng Băng thanh lãnh âm thanh vang lên, vũ chỉ hơi hơi thu nạp, đem hắn bàn tay nắm chặt. Mặc Vũ theo lời tinh tâm, theo tố nữ kinh pháp quyết ở trong lòng lưu chuyển, một cỗ kỳ dị cộng mình cảm giác tại trong hai người tâm dâng lên. Hắn thần thức dường như tránh thoát nhục thân ràng buộc, rơi vào một mảnh vô biên vô tận không linh chi cảnh. Trước mắt là một mảnh mênh mông bát ngát hồ nước, mặt hồ chân nhắn như gương, không nổi mảy may gợn sóng. Hồ nước là thuần túy màu lam nhạt, trong suốt thấy đáy, nhưng lại sâu thẳm đến dường như có thể thôn phệ hết thể quan tuyến. cực hàn tĩnh, cực hàn lạnh. Đây là Tam sư tỷ tâm cảnh. Mà cùng lúc đó, Hạ Ngưng Băng cũng nghe đến Mặc Vũ tiếng lòng. Sư tỷ tay, thật mềm, thật trơn, còn rất mát mẻ. Yên tĩnh mặt hồ đẩy ra một vòng nhỏ không thể thấy vận sóng. Vẫn là giống như lần trước. Lỗ mãng, trực tiếp, lại dẫn một loại thiếu niên người đặc hữu, không còn che giấu thẳng thắn. Nàng có thể xác định, cái kia ước vạn đoan hồn đối hắn đạo tâm, không có tạo thành bất luận cái gì phụ diện ảnh hưởng. Mặc Vũ cũng nghe đến Hạ Ngưng Băng đối với chính mình đánh giá, nhất thời cảm giác trên mặt có chút nóng lên. Mình tại sư tỷ trước mặt, lại là dạng này một cái hình tượng sao? Hắn muốn định thâm nhập hơn nữa tìm kiếm một phen, nhìn xem cái này băng dưới hồ phải chăng cất giấu khác phong cảnh. Có thể Hạ Ngưng Băng tâm hồ lại triệt để trở nên yên lặng, lại không nửa phần đáp lại. Cái này tâm giao, cứ như vậy kết thúc. Mặc Vũ cảm giác có chút không thú vị, liền quyết định đổi loại phương thức thăm dò. Hắn thoải mái dương mắt, thưởng thức này trước mắt tấm này gần trong gang tấc dung nhan tuyệt mỹ. Như núi xa giống như lại mì, vẻ cao mũi ngọc tinh xảo, củ ấu rõ ràng môi anh đào, cùng cặp kia màu tím lưu ly đồng tử. Da thịt trắng hơn tuyết, không thi phấn trang điểm, lại so thế gian bất luận cái gì sắc thái đều muốn rung động lòng người. Thanh lãnh, cao ngạo, thánh khiết. Thạch thất bên ngoài, Băng Hoàng ôm lấy chính mình bản thể trường kiếm, buồn bực ngán ngẩm lơ lửng giữa không trung, cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi chu. "Hừ, quỷ hẹp hỏi chủ nhân." Nàng nhíu môi, xanh thẳm trong đôi mắt tràn đầy phiền muộn. Lại cho mình đần học sinh vụng trộm thiết bị, không để cho mình nhìn coi như xong, còn muốn mình tại nơi này cho bọn hắn canh cổng. Thật là, nàng phiền muộn thở dài, ánh mắt không tự giác rời về phía trong hố sâu, cái kia bị vô số xiềng xích xuyên qua lông đỏ quái vật. Xanh thẳm trong đôi mắt lóe qua một tia ngưng trọng. Không nghĩ tới, tại cái này gieo xuống giới, lại còn có lây nhiễm thai dịch sinh linh. Cách đó không xa, một gian khắc thạch thất cửa bị đẩy ra, Tô Mị Nhi cùng Thanh Hà một trước một sau đi ra. Thanh Hà liếc một chút liền thấy được cái kia đột nhiên xuất hiện tóc trắng tiểu nữ hài. Nàng vô ý thức lôi kéo Tô Mị Nhi ống tay áo, hơi nghi hoặc một chút nhỏ giọng hỏi: "Mị Nhi tỷ tỷ?" Nàng Băng Hoàng nghe được động tĩnh, lập tức thu liễm trên mặt không vui, kiêu ngạo mà giơ lên cái kia không có gì chập trùng bộ ngực nhỏ, cái cằm khẽ nhếch, bày làm ra một bộ cao ngạo tư thái. Tô Mị Nhi liếc mắt Băng Hoàng trong ngực ôm kiếm, liền minh bạch bảy tám phần, nàng che đậy môi khẽ cười, đối Thanh Hà giải thích nói: "Đó là Tam sư tỷ kiếm linh." Vừa dứt lời, "A, thánh tử đại nhân cứu mạng a." Một đạo hoảng sợ tiếng thét chói tai, đột nhiên theo mọi người đỉnh đầu hố sâu phía trên truyền đến. Hai người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo thân ảnh theo hố sâu phía trên thẳng tắp rơi xuống. Tô Mị Nhi nhìn đến Giang Hiểu Loan tấm kia kinh hoàng thất thố khuôn mặt nhỏ, khóe miệng lập tức câu lên một vệt cười xấu xa. Nàng tay trắng nhẹ giơ lên. Hưu, một cái màu hồng dây lụa phá không mà đi, vô cùng tinh chuẩn cuốn lấy đang xa xuống Giang Hiểu Loan mắt cá chân. "A!" Giang Hiểu Loan một tiếng dài hơn kinh hô, hạ xuống chi thế bỗng nhiên đình chỉ. Cả người bị đầu dưới chân trên ngã treo ở Tô Mị Nhi trước người, váy đều lật lên. Nàng đầu góc choáng váng mở mắt ra, liếc mắt liền thấy được tấm kia gần trong gang tấc, cười nhẹ nhàng tuyệt mỹ khuôn mặt. "Mị, mị, mị." Giang Hiểu Loan dọa đến hồn phi phách tán, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, nói chuyện đều cả lăng. "Thánh tử đại nhân, cứu mạng." "Nô." Tô Mị Nhi vội vàng khống chế dây lụa, phân ra một đoạn nhỏ, nhẹ nhàng cuốn lấy nàng tấm kia líu lo không ngừng cái miệng nhỏ nhắn. Nàng liếc qua Mặc Vũ cùng Hạ Ngưng Băng vừa mới vừa đi vào, bị trận pháp phong tỏa thất, cười mỉm mà nói: "Xuyệt, nhỏ giọng một chút. Có thể đừng quấy rầy nhà ngươi thánh tử đại nhân hảo sự nha." "Ngông nô." Giang Hiểu Loan liên tục kháng nghị, lại không phát ra được thanh âm nào. Tấm kia tuyệt mỹ khuôn mặt phản chiếu tại nàng đồng tử bên trong, càng ngày càng gần. "Cảm giác thế nào, tiểu Loan muội muội?" Tô Mị Nhi môi đỏ tiến đến bên hai nàng, thổ khí như lan, thanh âm xốp giòn mị tận xương. "Nhà ngươi thánh tử đại nhân nha, thích nhất tỷ tỷ ta cùng hắn chơi cái này." "Vâng." Giang Hiểu Loan trừng lớn hai mắt, trong đầu phảng phất có sấm sét nổ tung, xấu hổ giận dữ cùng hoảng sợ trong nháy mắt xông lên đầu. "Thánh tử đại nhân hắn, hắn lại có loại này đam mê." Một bên Thanh Hà đội vàng túi lầu xuống, khuôn mặt đỏ đến sắp nhỏ ra huyết, trái tim đập bịch bịch. Chính mình giống như nghe được cái gì không nên nghe đồ vật. Nàng lặng lẽ siết chặt tay nhỏ, nội tâm lại không tự giác đem cái này chi thức điểm một mực nhớ kỹ. "Nguyên lai, thánh tử đại nhân nữa thích dạng này." "Nô, ngô ngô ngô." Giang Hiểu Loan điên cùng giằng co, màu hồng dây lụa lại càng thu càng chặt. Rốt cục, nàng một cái tay thu được một chút tự do. Nàng không chút do dự bấm pháp quyết. Một đoàn âm u trắng bệnh quỷ ảnh bỗng nhiên theo nàng lòng bàn tay nổ tung, dương nhanh múa vút nhào về phía Tô Mị Nhi. Chương 478 "Sư tỷ, người yêu ta sao?" Chương 478, "Sư tỷ, người yêu ta sao?" "A." Tô Mị Nhi một tiếng kinh hô, vô ý thức bung ra dây lụa, thân hình nhanh lùi lại mấy chỗ xa. Giang Hiểu Loan thừa cơ tránh thoát trói buộc, ngã trên mặt đất, vội vàng đứng lên, miệng lớn thở phì phò, trong lòng một trận hoảng sợ lại một trận đắc ý hử, cái này hồ yêu quả nhiên sợ quỷ. Kỳ thật đây chẳng qua là một cái tối cơ sở huyễn thuật, liền một tia âm khí đều không có, thuần túy là bộ dáng hàng. Nàng cũng không dám thật dùng âm tà chi vật tới đối phó vị này kinh khủng đại hồ yêu. Tô Mị Nhi đứng vững thân hình, vẫn chưa hết sợ hãi vô vô cao ngất ở ngực, lập tức cặp kia màu hồng đồng mâu liền híp lại, lóe ra nguy hiểm lại mê người quan mang. "Tiểu Loan muội muội, ngươi thật là không ngon nha." Nàng từng bước một đi tới, cười không ngớt, lại làm cho Giang Hiểu Loan tê cả da đầu. "Ngươi nào? Ai để ngươi trước đó như vậy khi dễ ta?" Giang Hiểu Loan lấy dũng khí, xấu hổ giận dữ nói. "Ồ." Tô Mị Nhi ra vẻ kinh ngạc, nghiêng đầu một chút. "Tỷ tỷ có khi dễ ngươi sao? Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, tỷ tỷ là làm sao khi dễ ngươi?" "Ngươi, ngươi?" Giang Hiểu Loan gương mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên. Những cái kia tránh dưới giường bị tùy ý ức hiếp xuất hiện ở trong đầu lóe qua, làm thế nào cũng nói không nên lời. Ngươi tự mình biết. Nàng chỉ có thể biệt xuất một câu như vậy. Thanh Hà ở một bên tò mò dựng lên lỗ tai, nội tâm vô cùng hiếu kỳ, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Đã ngươi nói không nên lời, vậy đã nói rõ tỷ tỷ không có khi dễ ngươi. Tô Mị Nhi cười đến càng quyến rũ động lòng người. Ngược lại là ngươi, dùng giả quỷ đến hoảng sợ tỷ tỷ, bút chứng này. Xem ra tỷ tỷ phải thật tốt tính với ngươi một được rồi. Trong thạch thất, Mạc Vũ phát hiện, vô luận mình tại tiếng lòng bên trong như thế nào dùng ngay thẳng câu nói tam sư tỷ mỹ mạo, lòng của nàng hồ đều không nổi nửa phần gợn sóng. Bình tĩnh đến đáng sợ. Hắn suy đoán, có thể là bởi vì hai nhân thần hồn tương liên, sư tỷ biết hắn muốn thăm dò, cố ý không làm phản ứng. Thăm dò không có kết quả, Mạc Vũ dứt khoát trực tiếp ở trong lòng hỏi: "Sư tỷ, ngươi là như thế nào để chính mình nội tâm làm đến như vậy, cái gì đều không muốn?" Thật lâu yên lặng. Ngay tại Mạc Vũ coi là lại đem đá chìm đáy biển lúc, một đạo thanh lãnh đạm mạc ý niệm rốt cục ở đáy lòng hắn vang lên. "Tu tâm." Hai chữ này, như hai khối vạn năm huyền băng, nhập vào Mạc Vũ tâm hồ, không có chấn động tới nửa điểm gợn sóng, lại làm cho hắn cảm giác càng lạnh hơn. "Sư tỷ, chúng ta hiện tại là trong lòng giao a?" Mạc Vũ trong lòng âm thanh bên trong hỏi. Thật lâu lặng im. Hạ Ngưng Băng cái kia thanh lãnh không gợn sóng ý niệm, mới lại lần nữa vang lên. "Đúng, có thể ngươi dạng này, chúng ta làm sao giao lưu?" Mạc Vũ có chút dở khóc dở cười. "Đây chỉ có tâm không có giao a. Sư tỷ ngươi bình thường tu luyện, cũng là một người như vậy, cái gì đều không muốn, cái gì đều không để ý sao? Dạng này, thật có thể xem như tâm giao sao?" Một lát sau, một đạo rõ ràng ý niệm, không có đi qua bất luận cái gì tân trang, trực tiếp chuyển tới. "Có đạo lý. Vậy ta điều chỉnh một chút." Mạc Vũ nao nao. "Sư tỷ, thế mà đáp ứng." Một cố kìm nén không được mừng rỡ, từ đáy lòng của hắn dâng lên. Toàn này vạn năm băng sơn, giống như lại bị chính mình hòa tan một chút. Những ý niệm này vừa mới hiện lên, còn chưa kịp suy nghĩ, liền theo hai người tương liên thần thức chuyển tới. Cơ hồ là tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo vẫn bình tĩnh, lại càng thêm trực tiếp, cũng càng thêm để hắn trở tay không kịp ý niệm chuyển tới. "Người thích ta?" Mạc Vũ suy nghĩ, trong nháy mắt ngưng kết. Loại này có thể tùy thời nhìn trộm ý nghĩ thần hồn giao lưu, quả thực quá kinh khủng. Chính mình lại không có sư tỷ như vậy tâm cảnh, trong đầu suy nghĩ gì, căn bản khống chế không nổi. Chạy là chạy không thoát, giấu cũng giấu không được. Hắn dứt khoát quyết định chắc chắn, vò đã mẹ không sợ rơi. "Đương nhiên ưa thích. Sư tỷ ngươi lại xinh đẹp, lại cường đại, ai sẽ không thích?" Ngay sau đó, một cái ý niệm khác liền không bị khống chế tại hắn náo hải bên trong lướt qua. Đó là một gian răng đèn kết hoa hỉ đường, đỏ thấm hỉ chưa dán đầy bách tường. Mà hắn đang đứng tại một thân phượng quan hà bí tuyệt mỹ tân nương trước mặt, chậm rãi xốp lên cái kia che chắn lấy khuynh thế dung nhan đỏ khăn cô dâu. Khăn cô dâu dưới chính là Hạ Ngưng Băng tấm kia rõ ràng lãnh tuyệt trần, lại dẫn ba phần ý xấu hổ mặt. Cái này hoang đường suy nghĩ cũng thực sự chuyển tới Hạ Ngưng Băng tâm hồ bên trong. Mạc Vũ nuốt ngụm nước bọt, nội tâm bối rối vô cùng. Trong dự đoán tức giận vẫn chưa chuyển đến, cái kia mảnh băng phong mặt hồ chỉ là cực kỳ nhỏ ba động một chút, liền lại lần nữa quy về tĩnh mịch. Tuy nhiên Mạc Vũ lần này giấu ở, nhưng Hạ Ngưng Băng cũng biết hắn là đang thử thăm dò chính mình. Nàng hỏi ngược lại: "Ngươi ưa thích ta là như thế sao? Ngươi phải biết, cái kia cũng không phải là ta." Mạc Vũ ngây ngẩn cả người. Ý của sư tỷ là nàng sẽ không thẹn thùng. "Sư tỷ không có người thích sao?" Hỏi sai, sư tỷ đương nhiên không có, vậy liền không kỳ quái. Thẹn thùng nhưng thật ra là yêu một loại biểu hiện, ta tưởng tượng bên trong sư tỷ thẹn thùng là bởi vì ta tưởng tượng sư tỷ yêu ta. "Ta yêu, đương nhiên là thích ta sư tỷ. Nếu như sư tỷ không thích ta, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Sư tỷ là cái hảo sư tỷ, nếu là đời này chỉ có thể làm sư tỷ đệ, mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng cũng không tệ." Những thứ này bối rối mà chân thành ý nghĩ, một mạch chuyển tới. "Ta cũng không có tìm đạo lữ dự định." Ngoài dự liệu, Hạ Ngưng Băng hồi phục Mạc Vũ, lại như là nói một mình. Tâm giao phía dưới, hai suy tư của người căn bản không có gì gọi là bí mật. Ngay sau đó, suy nghĩ của nàng một cách tự nhiên kéo dài ra. "Như là tiểu Vũ làm ta đạo lữ, thiên phú chắc tuyệt, thực lực cường đại, tính cách kiên nghị." Mạc Vũ phát giác được nàng suy nghĩ, lập tức dùng chính mình ý nghĩa đánh gãy nàng. "Sư tỷ, đây không phải thích. Thích là không nhìn thiên phú, không nhìn thực lực. Thích cũng là thích. Sư tỷ, ngươi yêu ta sao?" Hạ Ngưng Băng suy nghĩ bị đánh gãy, cái kia mảnh hồ băng lâm vào lâu dài lặng im. "Thích sao?" "Rất lâu." Một đạo suy nghĩ hiện lên, vẫn như cũ đang lẩm bẩm lầu bầu, nhưng cũng truyền đưa cho Mạc Vũ. "Nói thật, chính mình kỳ thật cũng không ghét, thậm chí còn thật thích." Mạc Vũ chấn động trong lòng. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, sư tỷ cái gọi là ưa thích càng giống là một loại càng sâu thân nhân chi tình, cùng tình yêu nam nữ khác rất xa. Nhưng cái này cũng đủ làm cho hắn kinh ngạc. Hạ Ngưng Băng ở trong lòng nhẹ nhàng thở dài. "Đáng tiếc, ta cũng không tìm kiếm đạo lựa ý nghĩ." Nàng thanh lãnh ý niệm lại lần nữa vang lên. "Ngươi thích ta, là ngươi chính mình ý nghĩa, ta sẽ không ngăn cản." Nói đến đây, nàng dừng một chút. Náo hải bên trong không khỏi lóe qua một cái ý niệm trong đầu. Như là một người lâu dài truy cầu một kiện đã định trước không có được đồ vật, chắc hẳn sẽ rất thống khổ đi. Sau đó, nàng đổi giọng. "Từ bỏ đi, ta cũng không muốn tìm đạo lữ." Cái này liên tiếp không giữ lại chút nào nội tâm hoạt động, đều hiện ra ở Mạc Vũ cảm giác bên trong. Ngay sau đó, Hạ Ngưng Băng nhẹ nhàng buông lòng tay ra, chủ động cắt ra giữa hai người thần hồn kết nối. Nàng chậm rãi đứng người lên, thần sắc khôi phục trước kia thanh lãnh cùng bình tĩnh. "Tốt, hôm nay tu hành dừng ở đây. Việc này, không cần nhắc lại." Chương 479, động tình chương 479, động tình bông tuyết trận pháp hóa thành điểm điểm linh quang, tiêu tán ở trong không khí. Mạc Vũ tự quan điểm bên trong đi ra, vừa ngẩng đầu một cái, liền đụng phải một đạo treo giữa không trung thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn, tóc trắng như sương, lam đồng tựa như biển. Băng Hoàng Chính buồn bực ngán ngẩm ôm nàng bản thể trường kiếm, như cái cửa nhỏ thần giống như chắn tại cửa ra vào. Vừa thấy được Mạc Vũ, nàng cặp kia xanh thẳm con ngươi đột nhiên sáng lên, tò mò bu lại. Ngươi cùng chủ nhân ở bên trong đi lêu lỏng lâu như vậy, làm gì chứ? Nàng xích lại gần chút, nhỏ nhắn cái mũi hơi nhíu lại. A, trên trán ngươi làm sao nhiều như vậy mồ hôi? Mạc Vũ vô ý thức đưa tay xoa xoa cái trán. Hắn sát mặt như thường, thanh âm nghe không ra gợn sóng. Không có gì, tu luyện có chút hao tổn tâm thần. Vừa rồi trận kia tâm giao, nhìn như gió êm sóng lặng, kỳ thực cám lưu hung dũng. Nói là tâm giao, nhưng kỳ thật càng giống tâm thần giao phong. Hắn nhất định phải thời khắc căng cứng, dẫn đạo suy nghĩ của mình, đang thử thăm dò sư tỷ đồng thời, lại muốn giữ vững chính mình bí mật, không cho bất luận cái gì không nên có suy nghĩ tiết lộ ra ngoài. Tu luyện. Băng Hoàng xanh thẳm trong con ngươi tràn đầy hồ nghi, nàng méo một chút cái đầu nhỏ. Tu luyện cái gì nha, đem ngươi mệt mỏi thành dạng này. Trước đó ta dạy cho ngươi tu luyện thời điểm đều không mệt mỏi như vậy a. Luật bản. Mạc Vũ lời ít mà ý nhiều. Luật bản. Băng Hoàng càng nghĩ không thông, cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi cong lên, có vẻ hơi đáng yêu. Mạc Vũ lại không tì vết tưởng thức, hắn đang nhanh chóng phục quận lại vừa rồi mỗi một chi tiết nhỏ. Vừa rồi tâm giao, hắn nhìn như một mực tại chủ động thăm dò, có thể hiện tại hồi tưởng lên đến, lại luôn cảm thấy là sư tỷ tại bất động thanh sắc dẫn dắt đến hết thảy. Nàng trỗi triển lộ ra những cái kia suy nghĩ, thật là nội tâm của nàng ý tưởng chân thật sao? Vẫn là nói, đây chẳng qua là băng sơn hiện lộ vu hải phía trên một góc, là nàng muốn để cho mình nhìn đến bộ phận. Ý nghĩ này cùng một chỗ, Mạc Vũ liền cảm giác cái sau khả năng lớn hơn. Trong thạch thất, phanh, 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 tĩnh mịch trong không gian chỉ còn lại có nổi trống giống như tiếng tim đập. Hạ Ngưng Băng chậm rãi đưa tay, đầu ngón tay chạm đến thái dương, chỗ đó đồng dạng diện ra tinh mịn đổ mồ hôi. Gương mặt thật nóng. Chính mình, đây là thế nào? Nàng cảm giác được một cách rõ ràng, tại vừa rồi tâm giao bên trong, càng đi về phía sau, tinh thần của nàng liền càng là hỗn loạn, cơ hồ muốn thủ không được cái kia mảnh băng phong mặt hồ. Nếu không phải thời khắc sống còn quyết định thật nhanh, cưỡng ép chặt đứt kết nối, thật không biết sẽ toát ra hạng gì suy nghĩ. Làm tay nhẹ vẫy, một mặt chân bóng thủy kính trước người bỗng dưng ngưng tụ. Trong kính chiếu rọi ra một tấm rõ ràng lãnh tuyệt trần dung nhan, chỉ là cái kia ngày bình thường trắng nõn như tuyết gương mặt, giờ phút này lại nhiễm lên một tầng nhàn nhạt đường đỏ. Liên cặp kia thanh tịnh như lưu ly tử đồng, đều dường như bị kín một tầng mông lung thủy khí, dạng lấy mấy phần chính nàng đều cảm thấy xa lạ. Thẹn thùng, bộ dáng này lại cùng vừa rồi Mạc Vũ trong lòng tưởng tượng ra cái kia Phượng Quan Hà Bí Hạ Tân Đường có 7-8 phần tương tự. Chính mình coi là thật thích hắn rồi. Ý nghĩ này không bị khống chế xông ra, để nàng tim đập lại để loạn vẫn chậm một nhịp. Hạ Ngưng Băng hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống nội tâm quần quần vận sóng. Nàng nhắm mắt lại, lại mở ra lúc, trong mắt hỗn loạn cùng ý xấu hổ đã rút đi, khôi phục trước kia thanh lãnh cùng trầm tĩnh. Phất tay, thủy kính phá toái thành ngàn vạn quan điểm. Nàng đem những cái kia loạn thất bát tao suy nghĩ đều khu trục ra não hải, ép buộc chính mình đi suy nghĩ chính sự. Việc cấp bách là nhất định phải làm rõ ràng. Vì cái gì trận kia từng làm cho cả tiên giới đều e ngại thai dịch, sẽ xuất hiện tại cái này tiểu tiểu hạ giới. Nàng đứng người lên, đi đến cái kia từng dãy phong cách cổ xưa trước kệ sách, tiện tay quất ra một bản cẩn trọng điện tịch, cấp tốc lật xem. Một bên khác, một gian chất đầy các loại tà vật trong thạch thất. Giang Vãn Ngưng Nguyệt màu trắng thân ảnh ở trong đó chậm rãi ghé qua, nàng nhìn như tại cẩn thận thăm dò, có thể cái kia mạng che mặt phía dưới đôi mắt đẹp lại sớm đã mất tiêu cự, tâm tư hoàn toàn không ở chỗ này chỗ. Tiểu Đoán, chính mình cái kia hồn nhiên ngây thơ muội muội, cũng rốt cục đối với hắn mang tâm tư giống nhau. Đã như vậy, vậy mình liền không cố kỵ nữa. Một cái ý niệm trong đầu, giống như dây leo, tại nàng đấy lòng điên cuồng sinh sôi lan tràn. Đáng tiếc, nàng nhìn quanh một chút cái này âm lãnh ẩm ướt dưới lòng đất nhà tù, đôi mi thanh tú cau lại. Nơi này, cuối cùng vẫn là quá đơn sơ chút. Nàng mỹ mâu hơi rủ xuống, trong lòng đã có tính toán. Chờ trở về hoang cổ thánh địa, nhất định phải tìm lý do để Mạc Vũ tại cái kia ở thêm chút thời gian. Đến lúc đó, ở địa bàn của mình, bắt lấy hắn, chắc hẳn sẽ thuận tiện rất nhiều. Băng Hoàng gặp Mạc Vũ nửa ngày không nói, chỉ là nhìn chằm chằm hư không ngần người, nhịn không được rỗi ra chuôi kiếm, nhẹ nhàng thọc cánh tay của hắn. "Uy, ngốc đứng đấy làm gì đâu? Muốn chuyện đẹp gì đâu?" Mạc Vũ lấy lại tinh thần, ánh mắt một cách tự nhiên chuyển hướng trong hố sâu, cái kia bị vô số sơn hắc tỏa liền xuyên qua lông đỏ quái vật, thuận miệng đáp. Đang nghĩ tộc trưởng đại nhân đã từng nhất định phi thường cường đại a. Nghe được câu này lấy lòng, Băng Hoàng lập tức giống con kiêu ngạo tiểu khổng tước, giơ lên đó cũng không có gì chập trùng độ ngược nhỏ. Hừ hừ, đó là đương nhiên. Ta có thể là lợi hại nhất. Người chủ nhân đời trước có phải hay không truyền thuyết bên trong tiên đế? Mạc Vũ lại hỏi. Đó là đương nhiên. Băng Hoàng cái cầm truyền đến cao hơn. Không nghĩ tới ngươi cái này ra hỏa còn biết tiên đế, tính ngươi có chút kiến thức. Không chỉ có như thế, ta chủ nhân đời trước còn là tiên đế bên trong tối cường một nhóm. Mạc Vũ nhẹ gật đầu, ánh mắt lần nữa tìm đến phía cái kia bị cấm chế dày đặc khóa kín lông đỏ quái vật. Vậy ngươi biết đó là vật gì sao? Băng Hoàng theo hắn ánh mắt nhìn qua, xanh thẳm trong đôi mắt lóe qua một tia ngưng trọng, ngoài miệng lại bình chân như vậy nói ra. Không phải liền là cái xấu xí yêu tà nha? Lập tức lại thấp giọng cảnh cáo nói. Vật này rất nguy hiểm, ngươi hàng vạn hàng nghìn không thể tới gần, có nghe hay không? Mạc Vũ nhẹ gật đầu, hắn có thể cảm giác được, Băng Hoàng tựa hồ cực không muốn nói chuyện nhiều việc này, liền cũng không có hỏi tới. Bị Nhi tỷ các nàng ở đâu? Ở bên kia. Băng Hoàng nâng lên trắng như tuyết tay nhỏ, hướng về cách đó không xa một gian thạch thất chỉ. Mạc Vũ cất bước đi đến, vừa tới cửa, liền thấy được một bức có chút quỷ dị hình ảnh. Tô Mị Nhi chính phong tình bạn chủ dựa vết tường, cười nói tự nhiên. Một bên Thanh Hà thì khuôn mặt trắng bệnh, tràn đầy lo lắng cùng luống cuống. Mà ở trước mặt các nàng mặt đất, Giang Hiểu Loan chính cả người cuộn thành một đoàn, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể run lẩy bẩy. Thế nào? Mạc Vũ nhìn đến không hiểu ra sao. Tô Mị Nhi nghe được hắn thanh âm, cặp kia có thể điên đảo chúng sinh con ngươi lập tức phát sáng lên. Ai nha, đệ đệ, ngươi ra ngoài rồi. Nàng cười duyên, duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, điểm một cái trên đất Giang Hiểu Loan. Không có gì, tiểu nha đầu này trước đó dùng giả quỷ hù dọa tỷ tỷ ta nha, liền để nàng làm ác mộng, cho nàng một điểm trừng phạt nho nhỏ. Mạc Vũ nghe vậy, ánh mắt rơi vào Giang Hiểu Loan trên thân. Hắn thần thức quét qua, liền phát hiện nàng là chúng huyễn thuật. Chỉ là cái này trạng thái tựa hồ có chút không đúng. Chỉ thấy Giang Hiểu Loan co quắp tại chỗ, toàn thân run nhẹ nhẹ. Thế nhưng trương xinh đẹp trên gương mặt lại hiện lên một vẻ cực không bình thường ửng hồng, hô hấp cũng có vẻ hơi gấp rút mà hỗn loạn. Mạc Vũ nhíu mày, ngươi xác định đây là ác mộng? Làm sao nhìn? Giống như là chúng cái gì thôi tình mỹ thuật. Chương 480, Thánh nữ lễ vật chương 480, Thánh nữ lễ vật ha ha ha. Tô Mị Nhi chỉ là cười, cười đến nhánh hoa run rẩy, nhưng lại chưa giải thích. Nàng cũng không thể nói cho chính mình đệ đệ, Giang Hiểu Loan nha đầu này sợ nhất, sợ hãi nhất ác mộng, cũng là lúc trước tránh ở gầm rừng dưới, bị ép nghe cả đêm góc tường sự tình a. Mạc Vũ gặp nàng như thế, hoài nghi mình khả năng đoán đúng một chút, có chút bất đắc dĩ. Mị Nhi tỷ hồ ly tinh này, chơi đến là thật hoa. Hắn lắc đầu, cũng lười đi truy đến cùng cái kia huyễn thuật bên trong đến tuột cùng là cái gì nội dung, có thể đem Giang Hiểu Loan hoảng sợ thành bộ này lại sợ vừa thẹn bộ dáng. Không sai biệt lắm đi, đừng thật đem người hoảng sợ xảy ra vấn đề tới. Mạc Vũ đi đến Giang Hiểu Loan trước người, đưa tay tại nàng quận mình trên bờ vai nhẹ nhàng vỗ. Một cỗ ôn hòa linh lực độ nhập, trong nháy mắt xua tán đi quanh quẩn tại nàng trong thần thức huyễn thuật. Giang Hiểu Loan mê mang mở mắt ra, trong tầm mắt, tấm kia tuấn lãng ôn hòa gương mặt, cùng vừa rồi huyễn cảnh bên trong không ngừng lóe về ký ức trọng xếp ở cùng nhau. Oeng, gương mặt của nàng trong nháy mắt đỏ bừng lên, giống như là quả táo chín, vô ý thức dùng hai tay bưng kín mặt, giữa ngón tay đều lộ ra nóng hở nhiệt khí. Thế nào? Mạc Vũ nhìn lấy nàng cái này phản ứng quá kích động, càng phát ra nghi hoặc. Cái này hỏi một chút, mới khiến cho Giang Hiểu Loan triệt để theo cái kia cảm thấy khó xử huyễn cảnh bên trong giật mình tỉnh lại. Nguyên lai, vừa mới là giả. Một cỗ to lớn ủy khuất cùng nghĩ mà sợ xông lên đầu, nàng hốc mắt một đỏ, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, đều nhanh khóc lên. Thánh tử đại nhân, ta, nàng ta nửa ngày cũng không nói ra một câu đầy đủ, chỉ là nước mắt càng nhiều. Ngươi không có việc gì đi trêu chọc nàng làm cái gì? Mạc Vũ bật cười nói. Giang Hiểu Loan ủy khuất ba ba mà hít mũi một cái, ở trong lòng âm thầm thề, về sau coi như bị vị này kinh khủng hồ yêu lột sạch treo ngược lên, cũng tuyệt không còn dám phản kháng một chút. Tốt, cái kia làm chính sự. Mạc Vũ ho nhẹ một tiếng, phá vỡ cái này có chút không khí ngột ngạt. Xem trước một chút nơi này đến cùng là địa phương nào. Ước chừng một lúc lâu sau, Mạc Vũ theo một gian chất đầy quyển gia thú cùng ngọc giản trong thạch thất đi ra, hắn khép lại trong tay một bản dùng đặc thù gia thú chế thành bút ký, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Hắn biết đại khái đây là địa phương nào. Nơi này căn bản không phải cái gì âm trầm nhà tù, mà chính là một chỗ cực kỳ ẩn nấp, cũng cực kỳ tà ác nông trường. Mà cái kia bị vô số xiềng xích xuyên qua lông đỏ quái vật, chính là cái này nông trường bên trong nuôi nốt duy nhất súc vật. Căn cứ trong sổ huyết tinh ghi chép, sát lục ma giáo cao tầng tại một lần vô tình dưới phát hiện loại này lông đỏ quái vật sau khi chết, thể nội sẽ tiêu tán ra một loại kỳ dị huyết sắc năng lượng. Tu sĩ sau khi hấp thu, tu vi cùng nhục thân đều có thể trong khoảng thời gian ngắn đến tăng lên không nhỏ. Nhưng loại này quái vật cực kỳ hiếm thấy, giết một đầu thiếu một đầu. Sau đó, những cái kia phát rồ tà tu liền kiến tạo chỗ này trụ sở dưới lòng đất, dùng tới mới cái kia hội tụ ức vạn sinh hồn hồn trì, một bên trấn áp nó, một bên dùng vô tận đoán niệm cùng thần hồn đi tự dưỡng nó. Như là phàm nhân cho dê bỏ cho ăn quả khô, bọn hắn dùng vô số sinh hồn đi kích thích cái này tóc đỏ quái, lại từ trên người nó thời gian dài ổn định rút ra loại kia kỳ dị năng lượng để mà bồi dưỡng trong giáo cao tầng. Mạc Vũ chậm rãi nhấc lên tay của mình, nhìn lấy chân bóng mu bàn tay, tâm niệm vừa động, mấy đạo huyết sắc như là mạch máu giống như nhàn nhạt tấn ký tại dưới làn da như ẩn như hiện, thoáng qua tức thì. Quả là thế. Ban đầu ở Chu gia tổ địa chém giết đầu kia tóc đỏ cự trăn, cùng cái này quái vật hình người là cùng một loại đồ vật. Giết liền có thể mạnh lên, mà lại là toàn phương vị tăng lên. Khó trách sát lục ma giáo không tiết hao phí lớn như thế đại giới, cũng phải nghĩ biện pháp nuôi nhốt nó. Ở trong đó giá trị đủ để cho bất kỳ tu sĩ nào điên cuồng. Mạc Vũ đi ra thạch thất, đem mọi người tại đây đều triệu tập tới, đem phát hiện của mình cáo chi. Nghe xong hắn tự thuật, mọi người đều là hít sâu một hơi, ánh mắt không hẹn mà cùng tìm đến phía cái kia bị khóa ở trong hố sâu tóc đỏ quái. Cái kia, đây chẳng phải là nói, giết nó liền có thể mạnh lên. Giang Hiểu Loan mắt sáng rực lên, trước đó bị khuất quét sạch sành sanh, thương phấn mà nói ra. Muốn là chúng ta có thể đem nó dưỡng lên, chẳng phải là có thể liên tục không ngừng đại lượng bồi dưỡng thiên tài. Giang Vãn Ngưng lắc đầu, thanh lanh thanh âm tự dưới khăn che mặt truyền ra. Không có đơn giản như vậy, sát lục ma giáo vận dụng khổng lồ như thế bạn hồn ao làm phụ trợ. Loại này thủ bút, chúng ta không có khả năng phục chế. A, thật đáng tiếc. Giang Hiểu Loan nhất thời giống quả cầu ra xì hơi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy thất vọng. Vậy cũng chỉ có thể trực tiếp giết chết. Cái kia, người nào tới giết? Chỗ tốt này, giống như chỉ có thể cho một người a. Không thể giết. Đúng lúc này, một đạo thanh lanh thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Hạ Ngưng Băng cũng theo trước đó trong thạch thất đi ra. Vật này ẩn chứa lực lượng, cuồng bạo lại ô uế, cưỡng ép hấp thu, sẽ làm tu sĩ thực lực viễn siêu tự thân tính cách có khả năng trưởng không cực hạn. Căn cơ bất ổn, đạo tâm bị long đong, cứ thế mãi, cùng tự hủy đạo đồ không khác.
A, tự hủy đạo đồ a. Giang Hiểu Loan nghe xong, nhất thời giống quả cầu ra xì hơi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy thất vọng.
Cái kia vẫn là thôi đi, ta cảm thấy thánh tử đại nhân tương lai bất khả hạn lượng, không cần thiết vì cái này điểm thực lực hy sinh tương lai. Nàng tuy nhiên vừa mới hỏi chỗ tốt nên đưa cho ai, nhưng tâm lý sớm đã ngầm thừa nhận, cái này thiên đại cơ duyên, cuối cùng tất nhiên là rơi vào thánh tử đại nhân trên đầu. Không có cách, ai bảo các nàng hoang cổ thánh địa, chỉ phái tỷ tỷ một người đến đâu? Nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ, lại hiếu kỳ mà hỏi thăm. Vậy cái này xỉu bắt quái nên xử lý như thế nào? Một mực quan ở chỗ này sao? Phong ấn. Hạ Ngưng Băng nhàn nhạt phun ra hai chữ. Lời còn chưa dứt, nàng tay trắng nhẹ giơ lên, đầu ngón tay trong hư không phát họa ra phức tạp huyền ảo phù văn. Ông, từng đạo màu băng làm trận văn bỗng dưng hiện lên, như vật sống giống như sen lẫn quấn quanh, cuối cùng hóa thành một tấm bao trùm toàn bộ hố sâu to lớn băng lưới, chậm rãi chậm xuống. Băng lưới phía trên, hàn khí bốn phía, mỗi một đạo trận văn đều ẩn chứa cực hạn phong cấm chi lực, đem cái kia lông đỏ quái vật vốn là yếu ớt khí tức, triệt để ngăn cách. Làm xong đây hết thảy, nàng liền thu tay lại, yên tĩnh đứng ở một bên. Lúc này, một mực trầm mặc Giang Vãn Ngưng đi ra, nàng lấy ra mấy cái chứa vật giới chỉ. Đây là ta mới tìm tới, chúng ta cùng một chỗ phân đi. Mặc Vũ cũng không có tham cùng các nàng chia của. Dù sao chỗ này căn cứ hạch tâm cơ duyên đều đã bị hắn bỏ vào trong túi, cầm đầu to. Nếu là lại cùng các nàng tranh đoạt những thứ này vụ vặt, không khỏi có vẻ hơi không phong khoáng. Rất nhanh, mọi người liền đem nơi đây thu hoạch kiểm kê hoàn tất, hai đại thánh địa mỗi người cầm đi nên được một phần. Giang Vãn Ngưng cầm lấy sau cùng một cái giới chỉ, đi tới Mặc Vũ trước mặt. Thánh tử, đây là đưa cho ngươi. Mặc Vũ cười cười, đang muốn mở miệng từ chối nhã nhặn. Đa tạ sông thánh nữ hảo ý, ta đã. Hắn còn chưa có nói xong, một cái ôn nhuận mềm mại tay trắng lại nhẹ nhàng cầm hắn bàn tay. Ngăn cách bao tay, Mặc Vũ vẫn như cũ có thể cảm giác được cái kia phần kinh người tinh tế tỉ mỉ cùng ấm áp. Hắn nao nao, chỉ thấy Giang Vãn Ngưng buông xuống mi mâu, cẩn thận từng ly từng tí, đem cái viên kia giới chỉ đeo ở trên ngón tay của hắn. Bên trong đồ vật không nhiều, cũng không tính được quý giá. Nàng ngẩng đầu, dưới khăn che mặt cặp kia thu thủy giống như con người, giờ phút này chính không hề chớp mắt nhìn chăm chú hắn, ẩn chứa trong đó tình cảm, cơ hồ muốn tràn đầy mà ra. Cái này cùng hoang cổ thánh địa không quan hệ, chỉ cùng ta có liên quan, là ta tư nhân, tặng cho ngươi. Chương 481, Đại Lục Tiên Ấn. Chương 481, Đại Lục Tiên Ấn. Mặc Vũ cúi đầu, ánh mắt rơi vào mình bị nắm chặt trên tay. Giang Vãn Ngưng tay, mềm mại không xương, ôn nhuận như ngọc. Ngăn cách bao tay, cái kia phần tinh tế tỉ mỉ cùng ấm áp, vẫn như cũ rõ ràng chuyển tới. Nàng tóm đến có chút gấp, dường như sợ hắn sẽ tự tuyệt. Lại nhìn cái viên kia bị đeo lên ngón giữa giới chỉ, toàn thân từ một loại bảo thạch điêu khắc thành, kiểu dáng tinh mỹ lịch sự tao nhã, linh quang nội liễm, xem xét liền biết rõ nhất định không phải phàm vật. Điều này hiển nhiên không phải từ sát lục ma giáo bảo khố bên trong vơ vét ra tang vật, mà chính là nàng đã sớm chuẩn bị tốt. Mặc Vũ trong lòng khẽ nhúc đích, thản nhiên tiếp nhận phần hảo ý này, ôn thanh nói: "Đa tạ." Cách đó không xa, Giang Hiểu Loan một đôi linh động mắt to trừng đến căng tròn, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, cơ hồ có thể nhét vào một cái trứng gà. Cái kia liền góc áo đều không muốn để nam tử xa lạ đụng vào tỉ tỉ, giờ phút này vậy mà chủ động đi nắm thánh tử đại nhân tay, còn giúp hắn đeo giới chỉ. Tô Mị Nhi thì là lười biếng dựa tường, cặp kia điên đảo chúng sinh màu hồng con người có chút hăng hái tại Giang Vãn Ngưng cùng Mặc Vũ ở giữa lưu chuyển, khóe môi ý cười càng nghiền ngẫm. Ánh mắt lại lơ đãng liếc nhìn một bên chấn kinh đến đờ đẫn Giang Hiểu Đoán, nàng nụ cười trên mặt càng đậm. Thật sự là thú vị. Mà đứng tại khác một bên Hạ Ngưng Băng, nhìn lấy cái kia dao hắc tay, đại mi mấy cái không thể xem xét nhăn một chút. Một cỗ không hiểu bực bội theo đáy lòng dâng lên, để cho nàng cảm giác có chút không thoải mái. Nàng bất động thanh sắc rời ánh mắt, nhìn về phía hồ sâu phía trên, cái kia lít nha lít nhít xiển xích, tựa hồ dạng này có thể làm cho nàng nội tâm bình tĩnh một số. Tiểu nó thì Thanh Hà không rõ ràng cho lắm, tò mò tiến đến Giang Hiểu Đoán bên hai, nhỏ giọng hỏi: "Thánh tử đại nhân cùng vị kia sông thánh nữ, quan hệ rất tốt sao?" "A, nha." Giang Hiểu Đoán lấy lại tinh thần, nhìn lấy chính mình tỉ tỉ cái kia chưa bao giờ có tư thái, có chút thất thần gật gật đầu. "Thánh tử đại nhân đã cứu thánh nữ tỉ tỉ mệnh." Trong sân vi diệu bầu không khí vẫn chưa ảnh hưởng đến trung tâm hai người. Mặc Vũ dương mắt, nên tiếp Giang Vãn Ngưng ánh mắt. Ngăn cách một tầng thật mỏng mạng che mặt, hắn có thể thấy rõ cặp kia thu thủy giống như trong con ngươi, chiếu đến toàn là thân ảnh của mình. Tay của nàng vẫn không có buông ra ý tứ. Lại qua mấy hơi, Giang Vãn Ngưng dường như mới ý thức tới sự thất thố của mình, đầu ngón tay khẽ run lên, chậm rãi buông lỏng tay ra, nói khẽ: "Thánh tử, ưa thích liên hảo. Bên trong đồ vật, đối thánh tử, có lẽ sẽ có dùng." Mặc Vũ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Một luồng thần thức dò vào trong đó. Trong giới chỉ không gian không lớn, chỉ nhẹ nhàng trôi nổi lấy một dạng đồ vật. Cái kia là một cái ước chừng lớn chừng bàn tay vết sắc con dấu, tạo hình phong cách cổ xưa, trên đó khắc rõ vô số phức tạp phù văn. Chỉ là thần thức đụng vào, liền có thể cảm nhận được một cỗ đủ để xé rách thần hồn khủng bố sát khí. Theo thần thức thăm dò vào, một hàng tin tức hiện lên ở Mặc Vũ náo hải. Lục Tiên Ấn, duy nhất một lần pháp bảo, thôi động về sau có thể chém thất kiếp trở xuống tán tiên. Mặc Vũ tâm thần chấn động mạnh một cái. Thất kiếp tán tiên, vực này tồn tại, cho dù phóng nhãn toàn bộ thiên nguyên giới, cũng tuyệt đối là phượng mao lân giác giống như lão quái vật. Cái này viên tiểu tiểu con dấu, đúng là một kiện đủ để uy hiếp được loại này cường giả. Đại sát khí. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm tại hắn náo hải bên trong vang lên. kiểm chắc đến ngài thành công cấp trước khí vận chi tử Mặc Vũ cơ duyên, Lục Tiên ấn ngươi bằng vào cường đại tự thân mị lực, dù dỗ Giang Văn Ngưng, cấp trước Mặc Vũ cơ duyên, cũng khiến cho cam tâm tình nguyện dâng lên phản phái nghịch tập thành công kết thưởng, đại Lục Tiên ấn phản phái điểm 5000 tự động bổ sung khí vận, 5000 Mặc Vũ liền vội vàng đem thần thức chìm vào hệ thống không gian. Chỉ thấy không gian bên trong, một cái mới tinh huyết sắc con dấu nhẹ nhàng trôi nổi. Nó so Giang Văn Ngưng tặng cái viên kia càng lớn, trên đó phù văn càng thâm thúy hơn, tản ra khí tức, không còn là đơn thuần sắc khí, mà là một loại càng thêm thuần túy, càng thêm làm người sợ hãi. Tịch Diệt chi ý đại Lục Tiên ấn, tối cao có thể chém huyền tiên, sử dụng sau cần lấy tiên thạch hoặc sinh linh chi huyết bổ sung năng lượng. Chú thích: đã hoàn thành bổ sung năng lượng, có thể trực tiếp sử dụng. Mặc Vũ trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Huyền tiên, đây là tiên giới thứ mấy cảnh giới? Hắn tuy nhiên không rõ ràng, nhưng muốn đến, tuyệt đối là viễn siêu sơ nhập tiên cảnh tồn tại. Chẳng phải là nói, mình bây giờ thì có một tấm có thể chém giết tiên nhân át chủ bài. Tại hạ giới, sợ là thật có thể xung pha. Lập tức, hắn suy tư lên hệ thống lần này nhắc nhở. Chính mình cơ duyên. Nói cách khác, Giang Vãn Ngưng đưa cho mình cái này viên lục tiên ấn, vốn là thiên đạo an bài cho chính mình cơ duyên. Chẳng lẽ mình coi như nằm trong nhà cái gì đều mặc kệ, thiên đạo cũng sẽ tìm kiếm nghĩ cách đem bảo bối đưa đến chính mình trong miệng. Còn có loại này hảo sự. Mặc Vũ càng nghĩ càng thấy đến quá mức, khóe miệng không bị khống chế hơi hơi dương lên. Nơi đây sự tỉnh, về đi. Một đạo thanh lãnh thanh âm đánh gãy suy nghĩ của hắn. Hạ Ngưng Băng chẳng biết lúc nào đã đi tới mọi người trước người, ngữ khí bình thản. A, cái này liền đi à nha? Giang Hiểu Noãn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Thế nhưng là, chúng ta còn giống như không đi bao nhiêu địa phương nha. Địa phương khác khẳng định còn có thật nhiều bảo bối đâu. Tô Mị Nhi che đậy môi khẽ cười, đi lên trước. Ý của sư tỷ là, nơi này chỗ tốt lớn nhất chúng ta đã cầm, còn lại những cái kia vụ vặt, nàng đều coi thường. Có lẽ còn có chút cất giấu hảo đồ vật, nhưng quá khó tìm, liền lưu cho các ngươi hoàng cổ thánh địa đi. A, Giang Hiểu Noãn bừng tỉnh đại ngộ. Chợt, nàng đột nhiên phát giác được không thích hợp, khuôn mặt nhỏ một trắng. Ngươi, các ngươi hoàng cổ thánh địa, con hồ ly tinh này, nàng là có ý gì? Nàng xem thấu chính mình cùng tỷ tỷ quan hệ, vẫn là nói, nàng hoài nghi mình là thánh địa phái tới giám thị thánh tử đại nhân thám tử. Thế mà, Giang Vãn Ngưng dường như hoàn toàn không nghe thấy Tô Mị Nhi cái kia có ý riêng lời nói, cũng không nhìn chung quanh cái kia không khí vi diệu. Thế giới của nàng bên trong, tựa hồ chỉ còn lại trước mắt một người. Nàng hơi hơi trong mắt, trông đợi nói: "Thánh tử, lần trước ngươi cứu ta một mạng, Vãn Ngưng còn chưa từng thật tốt đáp tạ. Không biết có thể hay không đến dự, theo Vãn Ngưng tại Hoang Cổ Thánh địa ở mấy ngày, cũng tốt để Vãn Ngưng cho chuyện tận tình địa chủ hữu nghị." Mặc Vũ liền giật mình. Hắn có thể cảm giác được Giang Vãn Ngưng cũng không phải là đang khách sáo, cặp kia cách mạng che mặt vẫn thanh lượng như cũ rung động lòng người trong con ngươi, đây là chân thành cùng chờ đợi. Tuy nhiên biết được nàng đối với chính mình lòng mang hảo cảm, nhưng phía trên lần gặp gỡ lúc, nàng có thể còn lâu mới có được như vậy trực tiếp. Giang Hiểu Noãn ở một bên nhìn trợn mắt hốt mồm, cái miệng nhỏ nhắn đã trương thành tròn trịa hình dáng. "Tỷ, tỷ tỷ đang làm cái gì? Mời thánh tử đại nhân đi thánh địa ở. Đây là Hoang Cổ Thánh địa có kế hoạch gì sao? Vì cái gì chính mình cái này thân muội muội một điểm tiếng gió đều không nghe thấy?" Vẫn là nói, "Tỷ tỷ kỳ thật ưa thích." Mà Hạ Ngưng Băng cái kia thanh lãnh tử đồng chỗ sâu, mấy cái không thể xem xét lướt qua một tia gợn sóng. Nàng thậm chí có như vậy trong nháy mắt, muốn mở miệng thay Mặc Vũ từ chối. Nhưng ý nghĩ này vừa mọc lên, liền bị nàng cưỡng ép đè xuống. Có thể lời đến khoe miệng, lại bị nàng cưỡng ép nuốt trở vào. Trong sân vi diệu bầu không khí, vẫn chưa tiếp tục quá lâu. Mặc Vũ đón Giang Vãn Ngưng ánh mắt, ôn hòa cười một tiếng. Đã xông thánh nữ thịnh tình, Mặc Vũ nếu là chối tử, cũng có vẻ không biết điều. Ta cũng đang muốn mượn cơ hội này, thật tốt lãnh hội một phen hoang cổ vực phong thổ nhân tình. Nói đến đây, hắn hơi hơi đưa tay, phô bày một ra tay bên trong giới chỉ. Còn có, thánh nữ lễ vật này, ta rất ưa thích. Chương 482, tối nay kinh hỉ. Chương 482, tối nay kinh hỉ. Giang Vãn Ngưng dưới khăn che mặt khoe miệng, rốt cục tràn ra một vệt ý cười nhợt nhạt, như băng tuyết sơ dùng, xuân thủy gợn sóng. Vậy liền, một lời đã định. Thanh âm của nàng đều nhẹ nhanh thêm mấy phần. Chúng ta lập tức trở về, nơi đây còn lại việc bận, cứ giao cho chúng ta Hoang Cổ Thánh địa xử lý. Hạ Ngưng Băng cuối cùng chưa nói cái gì, chỉ nhắc nhở một câu. Chỗ kia phong ấn, không cần thiết đụng vào. Giang Vãn Ngưng nhìn về phía nàng, trịnh trọng gật đầu. Hạ tiên tử yên tâm, Vãn Ngưng sẽ đích thân báo cáo tông môn trưởng lão, tuyệt không để bất luận kẻ nào tới gần. Mọi người khởi hành, dọc theo đường cái, rời đi chỗ này âm u quỷ quệt dưới lòng đất nông trường. Đi tại tĩnh mịch hành lang bên trong, Mặc Vũ tâm tư lại lần nữa về tới cái kia bị phong ấn tóc đỏ quái trên thân. Sư tỷ nói, hấp thu quái vật kia lực lượng sẽ căn cơ bất ổn, tự hủy đạo đồ. Nhưng hắn về nhớ ngày đó chém giết đầu kia tóc đỏ cự chăn sau cảm giác, lực lượng dung nhập thể nội, cũng không nửa phần không thoải mái, ngược lại cùng tự thân linh lực hoàn mỹ phù hợp. Trước đó cùng sư tỷ tâm giao lúc, nàng cũng đã kiểm tra, chính mình đạo tâm cũng không vấn đề. Chẳng lẽ mình thể chất đặc thù, có thể miễn dịch cái này tác dụng phụ? Suy nghĩ của hắn không khỏi trôi hướng càng lâu địa phương xa. Sư tỷ từng đề cập qua, sách cổ bên trong ghi chép qua một loại quái bệnh, cảm nhiễm giả sẽ hóa thành lông đỏ quái vật, đánh mất thần trí, không phân biệt ta, không khác biệt công kích toàn bộ sinh linh. Vô luận là trước kia đầu kia cự trăn, vẫn là vừa rồi cái kia nhân hình quái vật, hiển nhiên đều lây nhiễm loại này quái bệnh. Tu sĩ như giết bọn hắn, liền có thể mạnh lên. Tuy nói là bệnh, hiển nhiên không phải ai đều có tư cách mắc bệnh này. Loại này lông đỏ quái vật cực kỳ thưa thớt, liền sát lục ma giáo vực này tà đạo cự bá, đều chỉ có thể hao phí to lớn đại giới dưỡng một cái. Vậy mình chẳng phải là thành một gốc hành tẩu hình người đại dược? Mạc Vũ vô ý thức ngẩng đầu, nhìn về phía đi tại phía trước nhất Hạ Ngưng Băng. Cái kia đạo thanh lãnh bóng lưng, dường như không nhiễm trần thế sương tuyết, quanh thân quanh quẩn lấy người sống chớ gần đạm mạc khí tràng, đem toàn bộ thế giới đều ngăn cách bên ngoài. Hiện tại có vẻ như không phải sách hỏi thật hay thời cơ. Chờ sau khi trở về, nhất định phải tìm một cơ hội, thật tốt hỏi nàng một chút. Hoang cổ thánh địa. Mạc Vũ vừa về tới Giang Vãn Ngưng vì chính mình chuẩn bị gian phòng. Tô Mị Nhi bước liên tục nhẹ nhàng, ngừng lại một chút Mạc Vũ trước người, cặp kia điên đảo chúng sinh màu hồng con ngươi, giờ phút này chính dạng lấy một tia giảo hoạt ý cười. Nàng cũng không nói chuyện, cứ như vậy cười mỉm mà nhìn xem hắn. Trong phòng chỉ có hai người, bốn mắt nhìn nhau. Mạc Vũ bị nàng nhìn đến có chút không được tự nhiên, vừa muốn mở miệng, Tô Mị Nhi lại động trước. Một đôi mềm mại không xương tay ngọc nhẹ nhàng đặt tại trên vai của hắn, hơi hơi dùng lực, Mạc Vũ liền thuận thế ngồi ở sau lưng trên ghế. Sau một khắc, nàng thân thể nhất chuyển, nương theo lấy một trận say lòng người mùi thơm, liền ngồi vào trong ngực của hắn. Một đôi tay trắng một cách tự nhiên vòng lấy cổ của hắn, thổ khí như lan. "Đệ đệ, thành thật khai báo. Vừa rồi tại phía dưới kia, con tỷ tỷ, vụ trộn cùng chúng ta vị kia băng sơn sư tỷ. Hàn huyên thứ gì nha?" Ôn Hương Nguyễn Ngọc tại hoài, Mạc Vũ trong lòng rung động, chợt bất đắc dĩ cười cười, đưa tay nắm trụ nàng không đủ một nắm eo nhỏ nhắn. "Cũng không có gì, chính là lại thăm dò một chút sư tỷ." "Ồ." Tô Mị Nhi nhất thời tới hào hứng, thân thể lại xích lại gần mấy phần. "Mau đưa cho tỷ tỷ nói một chút, kết quả thế nào?" Mạc Vũ hồi tưởng đến vừa rồi trận kia ám lưu hung dũng tâm thần giao phong, thần sắc có chút cổ quái. Sư tỷ nói, ta các phương diện đều cũng không tệ lắm, nàng còn thật thích ta. Có điều, nàng nói nàng đời này không có tìm kiếm đạo lữ dự định, mà lại ta cảm giác, nàng nói ưa thích, càng giống là sư tỷ đối sư đệ loại kia. Thân nhân ưa thích. Tô Mị Nhi trên mặt bị tiếu, trong nháy mắt đọc lại. Nàng trương lớn cặp kia xinh đẹp màu hồng đồng tử, mặt mũi tràn đầy đều viết khó có thể tin. Đệ đệ, ngươi có phải hay không tại cái kia dưới đáy ở lâu, không cẩn thận chúng cái gì huyết thuật? Tam sư tỷ chính miệng nói thích ngươi, còn giải thích cho ngươi nhiều như vậy. Cái này so nghe được truyền văn nói Mạc Vũ không háo nữ sắc, còn muốn cho nàng cảm thấy chấn kinh. Mạc Vũ dở khóc dở cười, đưa tay méo méo nàng hoạt nộn khuôn mặt. Chắc chắn 100 nhưng không phải dùng miệng nói, chúng ta lại tâm giao một lần. Tâm giao? Tô Mị Nhi ánh mắt trừng đến tròn hơn, lập tức kịp phản ứng, hoảng sợ nói. Nói cách khác, những lời kia, tất cả đều là nàng đấy lòng ý tưởng chân thật nhất. Ha ha ha. Một giây sau, Tô Mị Nhi cũng nhịn không được nữa, nằm ở Mạc Vũ đầu vai cười đến nhánh hoa run rẩy. Độ ngực đầy đặn theo tiếng cười càng không ngừng run run, đâm đến Mạc Vũ khí huyết một trận cuộn cuộn. "Ngươi nhìn, ta cứ nói đi." Nàng thật vất vả ngưng cười, ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy đắc ý hào quang. Trong nội tâm nàng a, đã sớm đối ngươi có ý tứ. Cái gì không muốn tìm đạo lữ, tất cả đều là lừa gạt nàng chuyện hoang đường của chính mình. "Tỷ tỷ nói cho ngươi, chỉ nàng loại kia vạn năm băng sơn một dạng tính tình, ngoài miệng càng là nói không muốn, tâm lý thì càng thành thật. Thật đến liêu tình động thời điểm, sợ là so với ai khác đều gấp đâu." Nàng duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, đầu ngón tay ở trên lồng ngực của hắn nhẹ nhẹ gật gật. Hiện tại mạnh miệng, bất quá là hỏa hầu chưa tới thôi. Ngươi nha, liền nên cùng với nàng nhiều giao lưu trao đổi, thỉnh thoảng điện. Nói, đầu ngón tay của nàng theo hắn và táo khe hở trượt đi vào, nhẹ béo nhẹ nắm hắn bắp thịt rắn chắc, sóng mắt lưu chuyển, bị ý thiên hành. Đùa giỡn nàng một chút. Tỷ tỷ theo ngươi cam đoan, dùng không bao lâu, nàng liền phải tức vũ khí đầu hàng. Đến lúc đó, tòa kia thanh lãnh cao ngạo tuyết sơn, còn không phải tùy ý hảo đệ đệ của ta xoa tròn bông yến. Mạc Vũ chỉ cảm thấy bị nàng đầu ngón tay đụng vào địa phương, luồn lên một cỗ khô nóng điện lưu, trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Đùa giỡn tam sư tỷ. Chỉ là suy nghĩ một chút cái kia hình ảnh, hắn thì cảm thấy tê tê cả da đầu. Tuy nhiên hắn cùng Mị Nhi tỷ ý nghĩ không sai biệt lắm. Chiếu tiến độ này đi xuống, tam sư tỷ sớm muộn hòa tan. Nhưng thật muốn giống nàng nói như vậy trực tiếp. Hắn bất đắc dĩ thở dài, nắm chặt cái kia tại trong lồng ngực của mình làm loạn cây cọ mềm mại. Từ từ sẽ đến đi, không đợi. Hắn thuận thế đem nàng mềm mại không xương eo nhỏ nhắn ôm đến chặt hơn chút nữa. Đầu ngón tay ngăn cách thật mỏng quần sam, tại cái kia mềm mại trên đường cong nhẹ nhàng vuốt ve. Mị Nhi tỷ, đã đến đều đến, tối nay liền trở đi. Tô Mị Nhi tùy ý tay của hắn tại chính mình trên thân du tẩu, chẳng những không có nửa phần xấu hổ, ngược lại đem nở nang môi đỏ tiến đến hắn bên hai, thổ khí như lan. Lạc lạc, hiện tại không thể được. Nàng cười duyên, thanh âm bên trong tràn đầy tan không ra mị ý, tỷ tỷ còn có chút sự tình phải xử lý. Chờ đến buổi tối, đệ đệ đến tỷ tỷ chỗ ấy, tỷ tỷ cho ngươi niềm vui bất ngờ. Thật tốt khoản đãi ngươi một phen. Mạc Vũ trong lòng nóng lên, cười gật đầu đáp ứng. Hảo Tô Mị Nhi lúc này mới hài lòng theo trong ngực hắn đứng dậy. Trước khi đi, còn về mắt bước ra cái điên đảo chúng sinh mỹ nhãn, mang theo một trận say lòng người mùi thơm, chậm rãi rời đi. Gian phòng bên trong dư hương lượn lờ, Mạc Vũ chính dư vị lấy vừa rồi vớt ve an ủi, tâm thần đông nhiên hơi động một chút. Một cái cất giữ trong chữ vật giới chỉ truyền tin phủ, chính hơi hơi tỏa sáng. Là Chu Ly truyền tin. Đầu ngón tay hắn điểm nhẹ, một đạo linh quang chú nhập ngọc phủ. Một hàng xinh đẹp bên trong lại lộ ra mấy phần anh quý chữ viết, tùy theo phủ hiện ở trước mặt hắn. Phu quân, nhiều ngày không thấy, rất là tưởng niệm. Nhìn đến cái này quen thuộc xưng hô, Mạc Vũ khoe miệng không tự chủ được hơi hơi dương lên. Hắn tiếp tục xem tiếp. Có cái cọc việc vui cùng phu quân chia sẻ. Đại Càn Thần Hạc cùng Sát Lục Ma giáo cấu kết, chứng cứ vô cùng xác thực, đã ở 2 ngày trước bị Lạc Tiên tử trước mặt mọi người chém ở hoàng thành. Một tuần sau, ta đem đại biểu Đại Càn bái phòng Thiên Huyền, vì Đại Càn cấu kết tà giáo một chuyện xin lỗi. Đến lúc đó, liền có thể cùng phu quân gặp nhau. Còn lại hạng mục công việc, gặp mặt nói chuyện. Chương 483, tỷ bội tâm sự chương 483, tỷ bội tâm sự chữ viết dần dần biến mất. Mạc Vũ để xuống ngọc phù, trong mắt kinh ngạc, thật lâu không thể tan đi. Hạt phái, thế mà thật cùng Sát Lục Ma giáo có cấu kết. Hắn nhớ đến rất rõ ràng, lúc trước Chu Ly nhắc lên sự kiện này, hoàn toàn là căn cứ từ chính mình thuận miệng nói nhảm mấy câu, làm ra tiến một bước suy đoán. Không nghĩ tới, lại một lời thành sấm. Mạc Vũ bật cười lắc đầu. Không hổ là khí vận chi nữ, cái này trực giác, không khỏi cũng quá chuẩn chút. Còn có đại sư tỷ, tại giải quyết tinh thần thánh địa cùng Sát Lục Ma giáo về sau, đúng là một lát chưa từng ngừng, lại tiến đến Đại Càn Vương triều, chém thân hạt. Tính toán thời gian, nàng hiện tại chỉ sợ đã giết tới vạn ma thánh địa cửa đi. Thực lực này, làm thật là khủng bố. Nghĩ đến sau đó không lâu, Chu Ly liền sẽ đến Thiên Huyền Thánh Địa, cùng mình gặp bữa, Mạc Vũ trong lòng không khỏi một trận hỏa nhiệt. Bảy ngày, muốn đến là Đại Càn Hoàng triều nội bộ, cũng cần thời gian chỉnh đốn. Cùng lúc đó, Hoang Cổ Thánh Địa, Thánh Nữ Điện bên trong. Trong điện thanh lanh yên tĩnh, vân hương lượn lờ. Giang Vãn Ngưng lặng lặng mà ngồi tại trước thư án, một tấm xinh đẹp tuyệt trần ngọc dung tại mông lung hương vụ bên trong, càng lộ vẻ thánh khiết. Trong tay nàng bưng lấy một bản sách cổ, màu xanh nhạt váy bày ra trên mặt đất, khí chất rõ ràng lãnh như tuyết. Nàng nhìn như tại nghiêm túc đọc sách, có thể cặp kia thanh tịnh rung động lòng người đôi mắt đẹp, lại sớm đã không có tiêu cự. Ánh mắt thủy chung dừng lại tại cùng một trang, rất lâu chưa từng lật qua lật lại. Náo hải bên trong, lặp đi lặp lại chiếu lại lấy trước đây không lâu một màn kia. Hắn nhận chính mình giới chỉ, không có chối từ, không do dự, cứ như vậy tự nhiên. Để tay của mình vì hắn đeo lên. Tại hắn viết thoại bản bên trong, giới chỉ thế nhưng là tín vật định ước. Hắn tiếp nhận giới chỉ, có phải hay không thì mang ý nghĩa cũng tiếp nhận chính mình. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng thanh lãnh trên gương mặt, không tự giác hiện ra một vẻ ý cười nhợt nhạt. Tỷ tỷ, một đạo thanh âm thanh thúy từ sau lưng vang lên, phá vỡ cả phòng yên tĩnh. Giang Hiểu Loan chẳng biết lúc nào đã đi tới phía sau nàng, ánh mắt phức tạp. Ừm. Giang Vãn Ngưng lấy lại tinh thần, trong mắt nhu tình trong nháy mắt thu liễm, quay đầu nhìn về phía mình muội muội, mặt lộ vẻ nụ cười thản nhiên. Làm sao vậy, Tiểu Loan? Tỷ tỷ, ngươi vừa mới là thế nào? Giang Hiểu Loan đi đến trước mặt nàng, một đôi linh động trong mắt to, tràn đầy hoang mang cùng không hiểu. Ngươi trước kia đừng nói đụng nam nhân tay, cũng là góc áo đều không muốn để người khác dính vào. Hôm nay sao lại thế? Chủ động đi kéo thánh tử đại nhân tay, còn tiến hắn giới chỉ, lưu hắn tại thánh địa ở. Ngươi, Giang Hiểu Loan hít sâu một hơi, chăm chú nhìn tỷ tỷ ánh mắt, gàn từng chữ hỏi, ngươi có phải hay không thích thánh tử đại nhân rồi? Trong điện lâm vào lâu dài lặng im, Giang Vãn Ngưng không có trả lời ngay, chỉ là yên tĩnh mà nhìn mình muội muội. Ngay tại Giang Hiểu Loan cho là nàng sẽ giống thường ngày, dùng trầm mặc hoặc là thanh lãnh ngôn ngữ né tránh vấn đề này lúc, Giang Vãn Ngưng lại chậm rãi gật gật đầu. Đúng, ta thích hắn, ta muốn cho hắn vĩnh viễn ở lại bên cạnh ta. Thanh âm của nàng rất nhẹ, lại kiên định lạ thường, mỗi một chữ đều rõ ràng rơi vào Giang Hiểu Loan trong tai, giống như sấm sét. A, Giang Hiểu Loan cả người đều cứng đờ, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, cơ hồ có thể nhét vào một cái trứng gà. Nàng tưởng tượng qua tỷ tỷ sẽ thẹn thùng, liệu sẽ nhận, sẽ đổi chủ đề, lại duy chỉ có không nghĩ tới, nàng sẽ thừa nhận đến như thế dứt khoát, như thế trực tiếp. Tỷ, tỷ tỷ, ngươi mới biết hắn bao lâu a? Giang Vãn Ngưng ánh mắt biến đến xa xăm, dường như xuyên tấu thời không. Nàng nhận biết Mạc Vũ thời gian, xa so với bất luận kẻ nào tưởng tượng đều lâu. Nhận thức bao lâu cũng không trọng yếu. Nàng nâng lên thanh lãnh con người, yên tĩnh nhìn chăm chú chính mình muội muội. Tiểu Loan, chẳng lẽ ngươi không thích hắn sao? Ta nhớ được, trước kia có người mỗi ngày tại bên thai ta nhắc tới, nói Thiên Huyền Thánh Tử phong tư vô song, thế gian vô địch, phận không thể lập tức liền có thể gặp mặt một lần đây. Ta. Giang Hiểu Loan gương mặt một chút thì đỏ lên, bối rối khoát tay. Ta làm sao lại ưa thích hắn nha? Cái kia gọi là sùng bái, là kính ngưỡng, là đối cường giả. Hướng tới. Tỷ tỷ ngươi biết hay không a? Giang Vãn Ngưng không nói, chỉ là khỏe môi cái kia mặt nhạt nhẽo ý cười lại sâu mấy phần. Giang Hiểu Loan bị nàng nhìn đến tâm họng không thôi, khí thế nhất thời yếu xuống dưới. Ai nha, tỷ tỷ ngươi không hiểu á? Ta đây không phải còn chưa nghĩ ra nha. Nàng xoắn xuýt xoắn ngón tay, nhỏ giọng thầm thì lấy. Tuy nhiên hắn xác thực rất tốt, lại lợi hại, lại ôn nhu, còn rất quan tâm ta. Thế nhưng là bên cạnh hắn có nhiều như vậy ưu tú nữ tử, cả đám đều lợi hại như vậy, xinh đẹp như vậy, hai chúng ta nếu là thật đi qua, hắn giải quyết được sao? Có thể hay không đem chúng ta gạt sang một bên nha? Giang Vãn Ngưng nghe vậy, chẳng những không có lo lắng, ngược lại cười nhạt một tiếng. Hắn không phải người như vậy. Giang Hiểu Loan tâm lý một trận đoán thầm. Tuy nhiên nàng cũng cảm thấy Thánh Tử đại nhân không phải loại người như vậy, có thể tỷ tỷ ngươi lúc này mới biết hắn mấy ngày à, làm sao lại tin tưởng hắn như vậy rồi? Dường như xem thấu muội muội tâm tư, Giang Vãn Ngưng rủ xuống tầm mắt, thanh âm nhẹ như là mộng nghệ. Coi như hắn thật là người như vậy, cũng không quan hệ. Chỉ cần có thể đứng ở bên cạnh hắn, nhìn lấy hắn, ta liền đủ hài lòng. Giang Hiểu Loan triệt để ngây dại. Nàng nhìn trước mắt cái này vì một người nam nhân, dường như liền nguyên tắc cùng phòng tuyến cuối cùng cũng không cần tỉ tỉ, chỉ cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Điên rồi, tỉ tỉ nhất định là điên rồi. Lâm vào bể tình nữ nhân, quả nhiên đều không thể nói lý. Tỉ tỉ ngươi, ngươi đã nghĩ như vậy, vậy ta cũng không nhiều miệng. Giang Hiểu Loan triệt để thua trận, đập đập ba ba mà vứt xuống một câu. Có điều, ta còn muốn lại suy nghĩ thật kỹ. Lời còn chưa dứt, nàng liền giống đào mệnh đồng dạng, cũng không quay đầu lại xông ra thánh nữ điện. Hoang cổ thánh địa trong núi đường mòn, gió mát quất vào mặt, lại thổi không tan Giang Hiểu Loan trong lòng đầy rối. Tỷ tỷ điên rồi, vì một người nam nhân, ngay cả mình đều mặc kệ. Có thể, chính mình đâu? Giang Hiểu Loan đá bay dưới chân một cục đá, não hải bên trong không tự chủ được hiện ra Mặc Vũ tấm kia ôn hòa mang cười tuấn lãng khuôn mặt. Chính mình ưa thích hắn sao? Nàng không biết, giống như là ưa thích a, hắn mạnh như vậy, nhìn mình ánh mắt lại ôn nhu như vậy, tại mình bị khi dễ thời điểm, hắn sẽ không chút do dự cản trước người. Vừa nghĩ tới đó, nàng tim đập thì không tự chủ nhanh thêm mấy phần. Có thể, Giang Hiểu Loan bước chân bỗng nhiên một trận, một tấm mỹ thái nảy sinh, điên đảo chúng sinh tuyệt mỹ khuôn mặt hiện lên ở trước mặt nàng. Cặp kia câu hồn đoạt phách màu hồng hồ mỹ mắt, dường như chính ngăn cách thời không, mang theo nghiền ngẫm ý cười, lười biếng nhìn chăm chú chính mình. Đáng giận hồ ly tinh. Vừa nghĩ tới nàng, Giang Hiểu Loan thì giận không chỗ phát tiết. Có cái kia hồ yêu tại, chính mình làm sao dám ưa thích thánh tử đại nhân? Ban đầu ở dưới giường, mình bị bách nghe cả đêm góc tường, còn làm loại sự tình này, thậm chí còn bị nàng phát hiện, giúp đỡ đánh nghiệm trợ. Nàng thì là cố ý, nàng thì là muốn cho chính mình trở thành nàng và thánh tử đại nhân ở giữa. Xấu hổ trò chơi nhất hoàn. Nàng quả thực không dám tưởng tượng, như chính mình thật cùng tỷ tỷ cùng nhau gả tới, cái kia nữ nhân xấu sẽ làm sao biến đổi nhiều kiểu khi dễ chính mình. Giang Hiểu Loan càng nghĩ càng giận, trắng non gương mặt đỏ bừng lên. Không được, không thể cứ tính như vậy. Nếu là cũng có ngày, chính mình cũng có thể cùng thánh tử đại nhân song tu. Nhất định muốn đem cái kia hồ yêu buộc ở một bên, để cho nàng trơ mắt nhìn, để cho nàng cũng nếm thử loại này mong mà không được, chỉ có thể chính mình cho tự mình giải quyết tư vị. Chương 484, 10 lần vui sướng chương 484, 10 lần vui sướng đúng. Cứ làm như thế, Giang Hiểu Loan càng nghĩ càng kích động, trên mặt vừa đỏ lại nóng, khóe miệng thậm chí không bị khống chế câu lên một tia đắc ý cười. Tiểu Loan muội muội, đang suy nghĩ gì đấy? Một đạo tiểu mị tận xương, lại mang theo vài phần lười biếng ý cười thanh âm, không có dấu hiệu nào tự thân trước vang lên. Cười đến vui vẻ như vậy, khuôn mặt lại hồng như vậy, chẳng lẽ đang suy nghĩ gì chuyện tốt? Giang Hiểu Loan huyết dịch cả người dường như trong nháy mắt ngưng kết, nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy phía trước cách đó không xa một gốc cổ thụ phía dưới, Tô Mị Nhi chính nghiêng người dựa vào lấy thân cây, cặp kia mị hoặc màu hồng con ngươi chính cười mỉm mà nhìn xem nàng. Thân tình kia, cái kia tư thái, lại cùng nàng vừa rồi tưởng tượng cái kia khuôn mặt chồng vào nhau. Với anh, Giang Hiểu Loan đầu góc trống rỗng, cái gì tưởng tượng, cái gì trả thù, trong nháy mắt bị vô biên sợ hãi thay thế. Ngươi đến đây lúc nào? Nàng thanh âm phát run, vô ý thức lui về sau hai bước, đầy mắt cảnh giác. Ha ha ha. Tô Mị Nhi che đậy môi khẽ cười, bước liên tục nhẹ nhàng, chậm rãi hướng nàng đi tới. Tỷ tỷ vẫn luôn tại cái này nha, ngược lại là ngươi, một mực bất hòa tỷ tỷ chào hỏi. Nàng ngồi đi một bước, Giang Hiểu Loan tâm thì nặng một phần. Làm Tô Mị Nhi đứng bước ở trước mặt nàng lúc, Giang Hiểu Loan đã sợ đến khuôn mặt trắng bệnh, liền hô hấp đều quên. Đừng sợ nha, cũng là một cái ảo thuật nho nhỏ thiên phú, để cho người khác không phát hiện được ta mà thôi. Nàng tiến đến Giang Hiểu Loan bên hai, thổ khí như lan, thanh âm bên trong tràn đầy nghiền ngẫm. Tỷ tỷ đã rất cố gắng khống chế, ai kêu chúng ta tiểu Loan muội muội tu vi quá thấp, thần thức quá yếu đây. Ngay cả tỷ tỷ điểm ấy không quan trọng đạo hạnh đều không phát hiện được, về sau một người ở bên ngoài đi lại, nhưng làm sao bây giờ nha? Giang Hiểu Loan khó khăn nuốt ngụm nước bọt, cường gạt ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Mị Nhi tỷ tỷ, ngươi thật lợi hại. Ta xác thực không có phát hiện. Thật sao? Tô Mị Nhi cười đến càng rực rỡ. Cái kia tiểu Loan muội muội vừa mới đang suy nghĩ gì đấy? Khuôn mặt như vậy đỏ, nói ra để tỷ tỷ cũng vui vẻ vui vẻ. Giang Hiểu Loan trong lòng còi báo động mãnh liệt, não tử phi tốc vận chuyển, thốt ra. Không có gì. Ta đang hiểu rõ sen. Thanh Hà muội muội tìm ta có chút việc gấp, ta phải mau chóng tới. Thật sao? Tô Mị Nhi cười không ngớt mà nhìn xem nàng, cặp kia điên đảo chúng sinh màu hồng con ngươi, chỗ sâu đông nhiên tràn ra từng vòng gợn sóng. Ngay sau đó, cái kia xinh đẹp đồng tử lại chậm rãi hóa thành hai cái màu hồng, yêu dị ái tâm hình dáng. Tỷ tỷ ta nha, cũng không thích không thành thật tiểu hai tử. Không bằng, để tỷ tỷ tận mắt nhìn, chúng ta tiểu Loan muội muội tâm lý, đến cùng cất giấu chuyện đẹp gì. Giang Hiểu Loan chỉ cảm thấy hoa mắt, Tô Mị Nhi tấm kia tuyệt mỹ khuôn mặt trong tầm mắt cấp tốc phóng đại, mơ hồ. Ánh mắt của nàng trong nháy mắt đã mất đi tiêu cự. Náo hải bên trong, một vài bức xấu hổ lại kích thích hình ảnh không bị khống chế quần quần mà ra. Trong tấm hình, cái kia đang giận hồ yêu bị một cái dây nhỏ trói rắn rắn chắc chắc, không thể động đậy, chỉ có thể dùng cặp kia ngập nước màu hồng con ngươi, tràn đầy khuất nhục cùng không cam lòng nhìn lấy. Mà chính mình thì cùng thánh tử đại nhân giúp vào với nhau. A. Giang Hiểu Loan mãnh liệt mà thức tỉnh, miệng lớn thở phì phò, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Nàng lòng vẫn còn sợ hãi ngẩng đầu nhìn lại. Đã thấy Tô Mị Nhi chính cười nhẹ nhàng đứng ở trước mặt nàng, đầu ngón tay chính vòng quanh một cái. Không biết từ chỗ nào biến ra màu đỏ tươi dây thừng. Dây thừng kia cùng nàng vừa rồi huyễn tượng bên trong giống như lúc. Giang Hiểu Loan đầu góc trống rỗng, lòng tràn đầy hoảng sợ. Nàng biết, cái này hồ yêu tất cả đều biết. Mị Nhi tỷ tỷ, ta thật sự có việc gấp, ta đi trước. Giang Hiểu Loan quay người liền muốn chạy. Ha ha ha. Tô Mị Nhi nở nụ cười xinh đẹp, thân ảnh nhoáng một cái, liền như quỷ mị ngăn tại trước người của nàng. Nàng đem cái kia dây đỏ tại ngón tay trắng non phía trên lượn quanh hai vòng, ngửa đầu, ý cười nghiền ngẫm. Xem ra chúng ta tiểu Loan muội muội tâm lý đối tỷ tỷ oán niệm không nhỏ đây. Đã liền trả thù biện pháp đều nghĩ kỹ, tỷ tỷ nếu là không cố gắng phối hợp một phen, chẳng phải là quá làm cho người thất vọng rồi. Thánh tử đại nhân, cứu! Thê lương tiếng kêu cứu vang vọng trong núi, nhưng lại im bặt mà dừng, lại không một chút tiếng vang. Cảnh ban đêm dần dần dày. Mặc Vũ đẩy cửa vào, không thấy người, trước người hắn hương. Cái kia hương vị giống như lan giống như đảo, ngọt mà không ngán, mị cốt tự nhiên, chỉ cần ngửi phía trên một luồng, liền đủ để câu dẫn người ta tâm linh chập chờn, miệng đắng lưỡi khô. Trong phòng ánh đến lay nhẹ, đem một phòng quang cảnh nhiễm đến mập mờ không rõ. Trước bàn trang điểm, một đạo bóng hình xinh đẹp tinh toán. Một đầu chói mắt mái tóc dài màu trắng bạc chiếu nghiêng xuống, mềm mại rủ xuống đến bên hông. Sợi tóc ở giữa, hai cái lông xù thuần trắng hột hai, theo chủ nhân động tác, chính hơi hơi run run, đáng yêu lại cho người. Trên người nàng chỉ lấy kiện nửa thấu tuyết sắc lụa mỏng, huyền chuyển linh lung đường cong tại mông lung lụa mỏng phía dưới như ẩn như hiện, làm cho người mơ màng. Mà làm người khác chú ý nhất là phía sau nàng, miệng trắng như tuyết đuôi cáo, chính không an phận khẽ đung đưa lấy, như là nở rộ tuyết liên. Nhưng ở cái kia bảy đầu thật đuôi bên trong, vẫn còn kẹp lấy thứ tám đầu. Mặc Vũ hầu kết không tự giác đông nhúc nhích qua một cái. Người khác có lẽ không biết, hắn lại quá là rõ ràng. Hợp thể kỳ cựu vĩ thiên hồ, chỉ có thất vĩ. Cái kia thêm ra tới thứ tám đầu. Rõ ràng là trước đó, chính mình kín đáo đưa cho nàng cái kia. Yêu tinh kia, lại chủ động dùng tới. Thật là, muốn mạng người. Mặc Vũ trong lòng hòa nhiệt, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Đệ đệ, ngươi tới rồi. Trong kính mỹ nhân nhi thấy được hắn, chậm rãi xoay người, tấm kia điên đảo chúng sinh tuyệt mỹ trên gương mặt xinh đẹp, tràn ra một vẻ đủ để khiến trăm hoa thất sắc bị thiếu. Tô Mị Nhi trần trụi một đôi trắng sáng như tuyết chân ngọc, bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới Mặc Vũ trước người. Nàng rất tự nhiên dắt Mặc Vũ tay, đem hắn dẫn tới trước bàn trang điểm ngồi xuống. Chính mình thì thuận thế ngồi vào trong ngực của hắn, ôn hương như ngọc, tràn đầy hương thơm. Mị Nhi tỷ như vậy chiến trận, xem ra tối nay kinh hỉ không thể coi thường. Lạc lạc. Tô Mị Nhi tại trong ngực hắn điều chỉnh cái tư thế thoải mái, cánh tay ngọc vòng phía trên cổ của hắn, cười khẽ một tiếng. Đó là tự nhiên, tỷ tỷ ta nha, từ trước tới giờ không để đệ đệ thất vọng. Theo chữ vật giới bên trong lấy ra một cái bạch ngọc bình nhỏ, đầu ngón tay kẹp lấy, tại trước mắt hắn nhẹ nhàng nhoáng một cái. Ấy, cái này chính là tỷ tỷ đưa cho ngươi. Kinh hỉ. Mặc Vũ tiếp nhận bình ngọc nhỏ kia, hiếu kỳ đánh giá. Đan dược. Tô Mị Nhi đem nở nang môi đỏ tiến đến bên tai của hắn, dùng một loại cơ hồ có thể khiến người ta xương cốt đều xốp giòn rơi thanh âm, nhẹ nói nói. Nó nha, có thể đem người cảm quan thả đại không chỉ gấp 10 lần đây. Cảm quan thả lớn gấp 10 lần. Mặc Vũ hô hấp đột nhiên trì trệ. Mị Nhi tỷ, thật đúng là càng lúc càng biết chơi. Thế nào, đệ đệ? Tô Mị Nhi gặp trong mắt của hắn hỏa diễm, cười đến càng câu hồn và phách. Cặp kia điên đảo chúng sinh màu hồng con ngươi, giờ phút này chính dạng lấy một tầng liễm diễm ánh nước, bị ý thiên thành. Tỷ tỷ phần này kinh hỉ, người còn ưa thích. Dùng nó, dù là chỉ là nhẹ nhàng nhất đụng vào, đều có thể đạt được không chỉ gấp 10 lần vui sướng. Mặc Vũ không nói gì, chỉ là nắm ở nàng bên hông cánh tay, hơi hơi nắm chặt. Trong mắt nóng rực, đã là hắn tốt nhất trả lời. Tô Mị Nhi gặp hắn ngầm đồng ý, cười đến nhánh hoa run rẩy. Mở ra nắp bình, đổ ra hai hạt màu hồng đan dược, một cỗ kỳ dị điểm hương trong nháy mắt tràn ngập ra. Chính nàng trước ngậm một hạt, lập tức cầm bốc lên một cái khác hạt, đưa đến Mặc Vũ bên môi. Cũng không chờ Mặc Vũ há miệng, nàng nhưng lại cười giả dối, đem viên đan dược kia cũng đưa vào trong miệng mình. Sau một khắc, nàng hơi hơi vung lên trắng như tuyết cái cổ, hôn lên Mặc Vũ môi. Chương 485, tưởng tượng trở thành sự thật, nhưng thân phận trao đổi. Chương 485, tưởng tượng trở thành sự thật, nhưng thân phận trao đổi ôn nhuận, mềm mại, mang theo say lòng người điểm hương. Cái viên kia tiểu đan dược, bị nàng dùng cái lưỡi đinh hương, đưa vào trong miệng của hắn. Đan dược vào miệng tức hóa thành một cỗ nóng hở nhiệt lưu, theo cổ họng chân vào trong bụng. Mặc Vũ chỉ cảm thấy huyết dịch cả người đều tại thời khắc này sôi trào. Trong ngực ôn hương nhuyễn ngọc thân thể mềm mại, xúc cảm biến đến trước nay chưa có rõ ràng. Đầu ngón tay phía dưới da thịt tinh tế tỉ mỉ, chóp mũi quanh quẩn mùi thơm, bên hai rất nhỏ thở dốc. Hết thảy tất cả đều bị phóng đại 10 lần, hóa thành tối nguyên thủy thủy triều, đánh thẳng vào hắn thần hồn. Tô Mị Nhi giờ phút này cũng là như thế. Nàng nguyên bản da thịt trắng nõn, giờ phút này bốc hơi lên một tầng mê người màu hồng. Cái kia đối với lông sủ hồ thai nhọn nhi, không bị khống chế nhẹ nhàng lay động. Cặp kia điên đảo chúng sinh màu hồng hồ mị trong mắt, sóng ánh sáng liễm diễm, thủy khí pha trộn, mị ý cơ hồ muốn đẩy tràn ra tới. Đệ đệ. Nàng môi đỏ khẽ mở, thanh âm hơi run. Cảm giác như thế nào? Đồng dạng bị phóng đại cảm quan, để cho nàng giờ phút này cũng có chút khó có thể chịu đựng. Mặc Vũ không có trả lời, chỉ là giơ tay lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn nàng lông xù hồn hai. Ừm. Trong lực bộ dáng run lên bần bật, phát ra một tiếng không đè nén được ưng. Cả thân thể trong nháy mắt mềm xuống dưới, xương cốt đều xúc giòn, cơ hồ muốn hóa thành một bãi xuất thủy, tan vào trong lực của hắn. Cái kia bảy đầu trắng như tuyết đuôi cáo không bị khống chế giãn ra, như tuyết sen nở rộ, ở sau lưng nàng khẽ đung đưa. Chỉ là vành thai bị khép bớt, mang tới khoay khỏa liền đã kịch liệt như thế. Mặc Vũ ánh mắt lơ đãng rơi vào cái kia mặt phong cách cổ xưa trang điểm kính phía trên. Trong kính, ánh đến mờ mờ, bóng người cuốn dao, hết thảy đều lộ ra như vậy mê ly mà động người. Cùng lúc đó, bàn trang điểm cái kia mặt trong kính lại có khác một mảnh hư vô không gian. Giang Hiểu Loan chính trôi nổi tại này, mấy đạo đỏ tươi dây thừng đem nàng tinh tế linh lung thân thể mềm mại buộc chặt đến rắn rắn chắc chắc, đâu ra kinh người đường cong. Hai tay bị thật cao treo lên, hai chân hơi hơi cách mặt đất, cả người bày biện ra một cái khuất nhục mà bất lực tư thái. Miệng của nàng bị một khối khăn gấm đậy lại, chỉ có thể theo cổ họng chỗ sâu phát ra không thành giọng nghẹn nào. Ở trước mặt nàng, lơ lửng một mặt được bạch vụ màn ánh sáng, chính là kính mặt khác. Màn sáng bên trong cảnh tượng mông lung không rõ, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến hai cái chăm chú ôm nhau ảnh tử tại chập chờn. Nhưng thanh âm lại vô cùng rõ ràng truyền tới. Cái kia ngọt ngào tận xương nỉ non, cái kia làm cho người mặt đỏ tới mang hai, xấu hổ giận dữ muốn chết ưng, đều vô cùng rõ ràng truyền vào trong tai nàng. Càng làm cho nàng tuyệt vọng là, tại bị cái kia hồ yêu bắt lấy về sau, nàng cũng bị cường hành cho ăn hạ một hạt đồng dạng đan dược. 10 lần. Dây thừng mỗi một lần cùng da thịt ma sát, đều bị nàng toàn thân khô nóng. Nàng không dám động, nàng thậm chí không dám tưởng tượng, chỉ cần một chút động một cái, thân thể sẽ truyền đến như thế nào làm nàng xấu hổ giận dữ muốn chết cảm thụ. Cảnh ban đêm như thủy. Một chỗ khác cung điện bên ngoài, Giang Vãn Ngưng yên tĩnh đứng lặng. Nàng tháo xuống mạng che mặt, lộ ra một tấm xinh đẹp tuyệt trần ngọc dung. Ngày bình thường tao nhã trên mặt, cũng chăm chú tô điểm một chút minh diễm trang điểm ra mặt, để cho nàng cả người tại thanh lãnh thánh khiết bên trong, lại thêm mấy phần kinh tâm động phách mỹ. Nàng bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới Mặc Vũ trước của phòng, nâng lên thon thon tay ngọc, nhẹ nhàng gõ cửa phòng. Đùng, đùng. Không người trả lời. Nàng yên tĩnh chờ giây lát, nhịp tim đập lại có chút loạn. Lại gõ gõ. Gian phòng bên trong vẫn như cũng là hoàn toàn tĩnh mịch. Giang Vãn Ngưng đại mi cao lại, một tia nghi hoặc từ đáy lòng dâng lên. Nàng nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, ôn nhu kêu: "Thánh tử." Trong phòng không có một ai, chỉ có trên bàn một chiếc linh thạch đèn, tản ra ánh sáng dịu dịu. Hắn không tại. Giang Vãn Ngưng chậm rãi đi vào. Trong không khí, tựa hồ còn lưu lại hắn trên thân cái kia cố đặc biệt, để cho nàng an tâm lại mê luyến khí tức. Nàng đi đến Mặc Vũ thường ngồi trước ghế, do dự một lát, vẫn là ngồi xuống. Nàng nhắm mắt lại, chóp mũi khẽ nhúc nhích, tham lam hít một hơi trong phòng không khí. Tấm kia thanh lãnh trên ngọc dung, dần dần toát ra một vẻ gần như si mê thần sắc. Thế mà, ngay tại nàng đắm chìm ở này nháy mắt an bình lúc, một loại đột nhiên xuất hiện dị dạng cảm giác đột nhiên dâng lên. Đó là một loại cực kỳ xa lạ tê dại, dường như vô số thật nhỏ điện lưu, theo làn da mặt thoát ra, để cho nàng thanh lãnh thân thể mềm mại không bị khống chế khẽ run lên. Nàng mở ra hai con mắt, cặp kia thu thủy giống như trong con ngươi, lóe qua một tia kinh nghi. Đây là chuyện gì xảy ra? Trong phòng không có một ai, chỉ có trên bàn một chiếc linh thạch đèn, tản ra ánh sáng dịu dịu. Nàng nâng lên trắng như tuyết cổ tay, mượn ánh đèn xem xét, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Chỉ thấy cái kia chân bóng như ngọc trên cổ tay trắng, lại bỗng dưng hiện ra mấy đạo nhàn nhạt màu hồng bết dây hằn, giống như là bị thứ gì buộc chặt qua một dạng. Nàng trong lòng giật mình, vội vàng kiểm tra nơi khác. Mắt cá chân, vòng eo, cái cổ trắng ngọc, thậm chí càng tư mật địa phương, đều xuất hiện đồng dạng dấu vết. Là nhỏ ấm. Giang Vãn Ngưng trong lòng run lên. Nhà đầu kia, đến tột cùng đang làm cái gì? Tuy nhiên trước kia hai người cũng có liên hệ cảm giác, nhưng chưa bao giờ mãnh liệt như thế qua. Chẳng lẽ nàng gặp được cái gì kẻ xấu xa, bị Giang Vãn Ngưng trong lòng tràn đầy lo lắng. Nàng không còn dám trì hoãn, lập tức hai mắt nhắm lại, lần theo cái kia phần huyết mạch tương liên cảm ứng, đi tìm Giang Hiểu Loan tung tích. Rất nhanh, nàng liền cảm giác được muội muội khí tức. Rất gần, ngay tại tòa này ngọn núi phía trên. Khí tức bình ổn, cũng không nguy hiểm tính mạng, chỉ là tâm tình chập chờn đến mức dị thường kịch liệt. Hỗn tạp hỗn loạn, có xấu hổ giận dữ, có tức giận, có hoảng sợ. Nhưng hết lần này tới lần khác, ở mảnh này hỗn loạn hạ tầng, còn kèm theo một kia trầm luân cùng phấn khởi. Nhưng vô luận nàng như thế nào dò xét, đều không thể khóa chặt vị trí cụ thể. Giang Vãn Ngưng đôi mi thanh tú nhỏ càng chặt hơn. Không có gặp nguy hiểm, hết lần này tới lần khác còn có che lấp. Nha đầu kia, chẳng lẽ có thứ gì không thể gặp người cổ quái đam mê? Ý nghĩ này vừa mọc lên, Giang Vãn Ngưng liền cảm giác mình thanh lãnh gương mặt có chút nóng lên. Nàng dùng lực lắc đầu, cưỡng ép đem cái này hoang đường suy đoán bung ra não hải, từ trên ghế đứng người lên, chuẩn bị tự mình đi tìm. Thế mà, nàng thân hình vừa mới đứng thẳng, một cỗ so với vừa nãy mãnh liệt 10 lần thủy triều, liền bao phủ toàn thân. Từ Giang Vãn Ngưng trong cổ tràn ra một tiếng hừ nhẹ, hai chân mềm nhũn, lại không bị khống chế ngã ngồi về trên ghế. Nàng đội vàng dùng tay che miệng lại, thanh lãnh trên ngọc dung nổi lên hai mặt không bình thường đỏ hồng. Quá cường liệt. Cái kia không tồn tại dây thừng, dường như tại thời khắc này đột nhiên nắm chặt. Da thịt cùng cái kia không tồn tại chi vật mỗi một lần ma sát, đều mang đến một trận để cho nàng da đầu tê dại run rẩy. Một cỗ xa lạ khô nóng từ bụng nhỏ dâng lên, cấp tốc lan tràn đến toàn thân, để cho nàng toàn thân đều nổi lên một tầng nhàn nhạt phấn. Không được, không thể tiếp tục như vậy nữa. Tiếp tục như vậy nữa, chính mình sẽ. Giang Vãn Ngưng hàm răng gấp cắn môi dưới, cố nén thân thể cảm giác khác thường, lấy ra một cái truyền tin ngọc phủ. Một bên khác, kính bên trong thế giới, Giang Hiểu Loan ý thức đã sớm bị vô biên thủy triều chìm ngập, chìm chìm nổi nổi. Mặt kính phản chiếu ra, là hai đạo sen lẫn mông lung tắt hình. Bàn trang điểm tại rất nhỏ run rẩy, cái kia hồ yêu điển chuyển dáng người hơi hơi chập trùng. Mà ở sau lưng nàng, là thánh tử đại nhân. Ba, ba. Thanh âm ngăn cách mặt kính, không ngừng theo bên kia truyền đến. Chương 486, thích thú chương 486, thích thú hỗn hợp có hồ yêu nhẹ mị ưng, giống là một thanh vô hình hỏa, nhen nhóm nàng thần hồn chỗ sâu khô nóng. Xấu hổ, hoảng sợ, phẫn nộ, đã sớm bị một loại kỳ dị khoái cảm thay thế. Thôi, cho tỷ tỷ thời gian chuẩn bị đều đã lâu như vậy, chính mình có phải hay không? Có thể triệt để phóng túng rồi. Suy nghĩ một khi sinh ra, liền cũng không còn cách nào ngăn chặn. Nàng bị trói thân thể mềm mại, bắt đầu không bị khống chế, nhẹ nhàng uốn éo. Mỗi một lần động tác đều theo da thịt mặt ngoài nổi lên một trận để linh hồn nàng cũng vì đó run rẩy tê dại cùng thoải mái dễ chịu. Đúng lúc này, một trận dồn dập truyền tin phủ chấn động âm thanh đột ngột tại bên ngoài vang lên. Cái kia sen lẫn hai người tựa hồ hoàn toàn đắm chìm ở trong thế giới của mình, đối cái này thanh âm mỉm mặt làm ngơ. Thế mà, cái kia ngọc phù lại chấp nhất đến quá phận, dường như không gặp được đáp lại liền thể không bỏ qua. "Đệ đệ, là ai vậy?" Tô Mị Nhi lười biếng ghé vào trên bàn trang điểm, giọng nói kiều mị đến có thể chảy ra nước, mang theo một tia bị quấy rầy sau không vui. Mặc Vũ động tác trì trệ, thanh âm cũng có chút nặng nề. "Là thánh nữ, Giang Vãn Ngưng." Lời vừa nói ra, kính bên trong thế giới bên trong, Giang Hiểu Loan bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, huyết dịch khắp người dường như ở trong nháy mắt này ngưng kết. "Tỷ tỷ, nàng sao lại thế?" làm sao lại hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này liên hệ thánh tử đại nhân?
Ồ, là Vãn Ngưng muội muội nha. Tô Mị Nhi thanh âm bên trong nhiễm lên một tia nghiền ngẫm.
Đệ đệ,
thiết đi, đừng để người ta tiểu cô nương sốt ruột chờ nữa nha.
Không cần phải để ý đến tỷ tỷ.
Ân Mặc Vũ nhìn lấy cặp kia ánh nước liễm diễm, bị ý này sinh hồ mị mắt, trong lòng một trận bất đắc dĩ.
Còn nói không cần phải để ý đến ngươi, ngươi cái này e sợ cho thiên hạ bất loạn bộ dáng, rõ ràng là thích thu à.
Hắn thở dài, cuối cùng lấy ra truyền tin phủ.
Linh lực chú nhập, một đạo thanh lãnh bên trong mang theo vài phần không dễ dàng phát giác lo lắng cùng lo lắng giọng nữ, từ đó truyền ra.
Lại có chút quái dị, âm cuối phát run, xen lẫn một tia như có như không mị ý ửng thánh tử.
Ngươi có thể từng thấy đến.
Tiểu Đoán,
ta
cho nàng truyền tin, nàng không có trả lời.
Cái này cổ quái giọng điệu, để Mặc Vũ hơi sững sờ.
Hắn cũng không biết Giang Hiểu Đoán giờ phút này chính lấy một loại phương thức quỷ dị đứng ngoài quan sát lấy hết thảy, đang muốn thành thật trả lời.
Ghé vào trước người hắn trên bàn trang điểm Tô Mị Nhi, chợt lười biếng ngẩng đầu, cặp kia thủy khí pha trộn màu hồng hồ mỹ mắt, rảo hoạt quang mang chợt lóe lên.
Nàng cướp lời nói đầu, thanh âm tiểu mị tận xương.
Vãn Ngưng muội muội đừng lo lắng, tiểu Đoán nàng không có việc gì, ta mới còn nhìn thấy nàng.
Nàng nói mình tựa hồ có chỗ cảm ngộ, liền nắm ta bày ra một tòa che đậy khí tức trận pháp, muốn bế quan thanh tu một trận đây.
Thì ra là thế, vậy thì tốt rồi.
Ta
tìm không được nàng, con tưởng rằng nàng đã xảy ra chuyện gì.
Truyền tin phủ đầu kia, Giang Vãn Ngưng thanh âm rõ ràng nhẹ nhàng thở ra.
Ngắn ngủi trầm mặc về sau, thanh âm của nàng lại lần nữa vang lên, điều bị bên trong mang theo vài phần chần chờ.
Thánh tử,
hiện tại là cùng Tô tiên tử
tại một chỗ a.
Mặc Vũ chỉ cảm thấy siết chặt, từ trong hàm răng gạt ra một chữ.
Đúng.
Sợ nàng suy nghĩ nhiều, hắn lại khó khăn bổ sung một câu.
Tại cùng sư tỷ
tu luyện.
Ngọc phù đầu kia lại là một trận tĩnh mịch, tựa hồ tại tiêu hóa tin tức này.
Rất lâu bên kia lần nữa truyền đến thanh âm.
Thánh tử có thể.
Ân một tiếng không cách nào ức chế ngâm khẽ, theo ngọc phù bên trong tiết lộ ra ngoài, tê dại tận xương.
Có thể bồi ta tâm sự sao?
Mặc Vũ giật mình trong lòng.
Cái này thanh âm,
cái này giọng điệu,
Giang Vãn Ngưng nàng sao lại thế?
Gục xuống bàn mỹ nhân nhi, lại tại lúc này chậm rãi quay đầu.
Tấm kia điên đảo chúng sinh tuyệt mỹ trên gương mặt xinh đẹp, không thấy nửa phần bị quấy rầy không vui, ngược lại dạng lấy một vệt rào hoạt ý cười.
Nàng cặp kia ánh nước liễm diễm màu hồng hồ mỹ mắt, cứ như vậy thẳng vào nhìn lấy Mặc Vũ, môi son khẽ mở, im lặng làm ra một cái khẩu hình.
Đắc, nên, nàng.
Một bên khác,
một gian thanh đũ lịch sự tao nhã trong tính thất.
Hạ Ngưng Băng ngồi xếp bằng, quanh thân hàn khí bốn phía, cơ hồ muốn đem không khí đều ngưng kết thành băng tinh.
Một quyển sách cổ mở ra tại nàng đầu gối trước, nàng buông xuống con ngươi, tựa hồ tại dốc lòng đọc.
Có thể nàng cặp kia tĩnh mịch từ đồng, lại sớm đã mất tiêu cự, thanh lanh ánh sáng hoa dưới, cất giấu một tia liền chính nàng cũng không từng phát giác hỗn loạn.
Trang sách phía trên chữ mực, ở trong mắt nàng bất quá là từng đoạn mơ hồ ấn ký, rất lâu cũng không từng lật qua lật lại một tờ.
Trong yên tĩnh, duy tim có đập, một chút, lại một chút, rõ ràng đến làm cho nàng bực bội.
Chính mình,
đây là thế nào?
Ý nghĩ này đã không biết là lần thứ mấy tại nàng tâm hồ bên trong hiện lên.
Luôn luôn không hề bận tâm cảnh, tự tâm giao về sau, liền lại khó bình phục.
Náo hải bên trong trung quy không bị khống chế, lóe qua tấm kia chân thành mặt,
cũng sẽ nhớ tới tận mắt thấy Giang Vãn Ngưng vì hắn đeo lên cái viên kia giới chỉ một màn kia.
Đương thời trong lòng dâng lên cái kia cố không hiểu bực bội cùng không vui, đến tột cùng là cái gì?
Vì hắn suy nghĩ, vì hắn lo lắng,
gặp hắn cùng khác nữ tử thân cận, liền sẽ
khó chịu.
Nàng lật xem rất nhiều điện tịch, những cái kia ghi lại nhìn nữ tình trường tạp thư, đều dùng cùng một cái chữ để hình dung nàng thời khắc này tình trạng.
Thích.
Nàng muốn cho rằng chính mình sớm thành thói quen vạn cổ cô tịch, quen thuộc một người độc hành tại đại đạo thanh lãnh.
Nhưng bây giờ,
nàng rũi ra làm trắng ngón tay như ngọc, nhẹ nhàng đặt tại ngực của mình.
Nơi đó rung động, lạ lẫm, lại cực kỳ mãnh liệt.
Là nàng tiếp trước sống vô số tuế nguyện, đều chưa bao giờ có thể nghiệm.
Trong sách nói, liền là đúng sao?
Chính mình
coi là thật đối với hắn động tình.
Hạ Ngưng Băng chậm rãi nhắm con mắt.
Thật lâu, khi nàng lần nữa mở mắt lúc, cặp kia mỹ lệ tử đồng bên trong, mê mang cùng hỗn loạn đã mở đi, quay về tại trước kia thanh lãnh cùng trầm tĩnh.
Nàng đưa tay, đem trên gối sách cổ khép lại.
Trên giấy được đến cuối cùng cảm giác cạn.
Đã nghĩ mãi mà không rõ, vậy liền dùng chính mình phương thức đi cầu chứng.
Ngày mai, còn muốn tiếp tục chỉ đạo Mặc Vũ tu hành.
Đến lúc đó, nhìn lại mình một chút nội tâm, đến tột cùng sẽ là loại nào quan cảnh.
Đáp án, tự sẽ rốt cuộc.
Mặc Vũ nhìn lấy trong ngực tấm kia mỹ nhãn như thơ, e sợ cho thiên hạ bất loạn khuôn mặt, trong lòng bất đắc dĩ.
Hồ ly tinh này, là thật không có chút nào sợ phiền phức lớn.
Hắn hít sâu một hơi, nỗ lực để chính mình thanh âm nghe bình ổn một số, đối với truyền tin phụ trầm giọng nói.
Vãn Ngưng, ngươi, có phải hay không thân thể không thoải mái?
Ngọc phù đầu kia, trầm mặc một lát.
Ngay sau đó, Giang Vãn Ngưng cái kia mang theo thanh âm rung động cùng thở dốc tiểu mỹ thanh âm lại lần nữa truyền đến, lộ ra một cố kỳ dị dụ hoặc.
Ta không có chuyện gì.
Chỉ là,
tại tu luyện một môn công pháp, ra một chút chuyện rắc rối, có chút
khô nóng.
Thánh tử,
Vãn Ngưng chỉ là
muốn cùng ngươi tâm sự.
Ngươi
hiện tại
thuận tiện a?
Cái này vụng về hoang luôn, Mặc Vũ đương nhiên sẽ không tin tưởng.
Trong thanh âm này lộ ra kiểu mị cùng run rẩy, cùng hắn trong ấn tượng cái kia vắng lặng như trăng, đoan trang tự kiểm chế thánh nữ Giang Vãn Ngưng, quả thực tưởng như hai người.
Hắn trong lòng hơi động, đưa ánh mắt về phía dưới thân.
Tô Mị Nhi lười biếng ghé vào trên bàn trang điểm, một đầu mái tóc dài màu trắng bạc như là thác nước chiếu nghiêng xuống,
như bạch ngọc phía sau lưng, tại ánh đến làm nổi bật phía dưới hiện ra mê người lộng lẫy. Viên kia nhuận sung mãn tiểu đồn, đường cong là lướt, tại hơi mở lụa mỏng phía dưới như ẩn như hiện, chính theo hai người thân cận, run nhẹ nhẹ, như trong mưa mật đảo. Mấy giọt trong suốt đổ mồ hôi, chính theo nàng duyên dáng sống lưng tuyến chậm rãi trượt xuống, chui vào lụa mỏng chỗ sâu, tăng thêm mấy phần tiểu diễm phong tình. Trực giác nói cho Mạc Vũ, trước mắt con hồ ly tinh này, cùng hiện tại phát sinh hết thể tuyệt đối thoát không ra liên quan. Chương 487, nói chuyện phiếm chương 487, nói chuyện phiếm gặp Mạc Vũ trông lại, Tô Mị Nhi chẳng những không có nửa phần thu liễm, ngược lại càng đắc ý nàng hướng hắn chớp chớp cặp kia ánh nước liễm diễm màu hồng hồ mỹ mắt, môi son khẽ mở, im lặng làm ra một cái khẩu hình. Sau đó, tụ, trò chuyện. Mạc Vũ nhìn lấy nàng tấm này e sợ cho thiên hạ bất loạn họa thủy khuôn mặt, trong lòng vừa yêu vừa hận, đau cả đầu. Hắn thoáng tăng thêm lực đạo, đối với cái kia bệnh cao chỗ tiểu thi trưởng trị. Ừ. Mười lần cảm quan tác dụng phía dưới, Tô Mị Nhi vội vàng không kịp chuẩn bị. Trong cổ tràn ra một tiếng lại mị lại rung động hư nhẹ, thân thể mềm mại bỗng nhiên một kéo căng, chợt mỹ mâu trừng trừng, quét hắn liếc một chút. Ánh mắt kia, xấu hổ bên trong mang theo một tia oán trách, nhưng lại mị ý thiên hành, sóng nước lưu chuyển, so bất luận cái gì rõ ràng luôn ngữ đều đến câu hồn và phách. Cũng đúng lúc này, truyền tin phù đầu kia, Giang Vãn Ngưng mang theo hoang mang tiểu mị giọng nói lần nữa truyền đến. Thánh tử, người bên kia, mới là động tĩnh gì? Mạc Vũ hít sâu một hơi, nỗ lực để chính mình thanh âm nghe bình ổn không gợn sóng, trầm giọng nói. Không có gì, vừa rồi tại cùng sư tỷ xâm nhập nghiên cứu thảo luận tu hành, sư tỷ nhất thời sơ suất, đau sống hồng. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, chúng ta ngay tại học tập khả quẻ. A. Giang Vãn Ngưng tựa hồ vẫn chưa hoài nghi, thanh âm bên trong hoang mang dần dần tiêu tán, thay vào đó là một loại gần như thở dài mềm mại đáng yêu. Thì ra là thế. Thánh tử coi là thật cần cù. Vãn Ngưng tại hoang cổ thánh địa lúc đã từng có nhất đoạn mê mang tuyết nguyệt, khi đó cũng là dựa vào cùng tiểu đoán giao lưu xác minh, mới chậm rãi tìm được chính mình đạo. Nàng dường như tìm được chỗ tháo nước, bắt đầu đứt quãng, cùng Mạc Vũ trò chuyện lên quá khứ của mình. Theo thánh địa tu hành càng nộ, lại đến ngày thường một số không người biết được yêu thích. Mạc Vũ một bên lắng nghe, thỉnh thoảng đáp lại vài câu, động tác nhưng lại chưa ngừng. Trừng trị cường độ chính tại gia tăng. Tô Mị Nhi hàm răng chết cắn nở nang môi đỏ, đem sở hữu sắp thốt ra đều nuốt về trong bụng. Tấm kia điên đảo chúng sinh tuyệt mỹ khuôn mặt, sớm đã đỏ đến có thể nhỏ ra huyết. Ánh nước liễm diễm màu hồng hồ mỹ mắt, hòa hợp một tầng thật dày thủy khí, sương mù mông lung nhìn qua hắn, mang theo vài phần cầu xin tha thứ ý vị. Kính bên trong thế giới, Giang Hiểu Noãn triệt để ngây dại. Nàng đình chỉ tất cả dãy rủa, cả người như là hóa đá đồng dạng, treo giữa không trung. Ngoại trừ tỷ tỷ và thánh tử đại nhân cái kia rõ ràng nói chuyện với nhau âm thanh, toàn bộ không gian tĩnh đến đáng sợ. Tỷ tỷ, tựa hồ rất hiểu thánh tử đại nhân. Hắn thuận miệng nâng lên yêu thích, nàng luôn có thể nối liền. Giọng nói kia, cái kia rất quen, dường như bọn hắn sớm đã quen biết trăm năm. Nếu không phải mặt kính phản chiếu ra ảnh tử vẫn tại quấn dao lắc lư, nếu không phải cái kia nhỏ xíu nước chảy bên thai màng văng lên, Giang Hiểu Loan thậm chí sẽ coi là bên ngoài hai người thật chỉ là tại nói xuông luận đạo. Khảm, hiểm hãm vậy, giống như bị nước tập khảm nhập tại khảm đạo. Hung, Giang Hiểu Loan cảm giác mình não tử muốn nổ, còn có thể như thế dùng, có thể cái này còn không phải nhất làm cho nàng chấn kinh, càng làm cho nàng thế giới quan sụp đổ chính là tỷ tỷ, nàng rõ ràng biết tất cả mọi chuyện. Theo tỷ tỷ cùng thánh tử đại nhân nói chuyện với nhau càng tấu triệt, ngực nàng lại truyền đến từng đợt kỳ dị tê dại. Đồng thời, một cỗ khác kỳ dị thoải mái dễ chịu cảm giác, chính không bị khống chế theo thể nội chỗ sâu tuôn ra, chuyển khắp toàn thân. Loại này cảm giác, rõ ràng cũng là đêm đó dưới giường lúc tỷ tỷ nàng vậy mà lại nàng thậm chí so với chính mình thuần thục nhiều. Cho dù ngăn cách huyết mạch, tại dược hiệu tác dụng dưới, cái kia phần cảm giác cũng viễn siêu đương thời chính mình. Giang Hiểu Loan cảm giác thế giới quan của bản thân, tại thời khắc này nát đến ngay cả cặn cũng không còn. Ba người bọn hắn rõ ràng đều tại làm chuyện như thế, lại có thể một bên phong khinh vân đạm trò chuyện, đều là thứ gì đạo tâm quái vật a? Một bên khác, tính thất u ám, chỉ còn lại một chiếc linh đăng. Nàng dựa nghiêng ở Mặc Vũ ngồi qua cái ghế kia phía trên, sớm đã không còn ngày thường thanh lãnh cùng thánh khiết. Màu xanh nhạt váy bị treo chọc đến bẹn đùi, lộ ra một đôi thon dài thẳng tắp, ôn nhuận như ngọc chân nhỏ, chặt chẽ mà cân xứng, không thấy một tia tì vết. Cổ áo rời rạc, trượt xuống vai, lộ ra mảng lớn tuyết nị da thịt cùng tinh xảo rõ ràng xương quai xanh, tuyết phong nửa ẩn nửa hiện, theo nàng thở hào hển hơi hơi chập trùng, quang ảnh ở tại phía trên mập mờ nhảy vọt. Nàng xinh đẹp tuyệt trần trên ngọc dung hiện ra không bình thường ửng hồng. Cặp kia vốn nên thanh tịnh như hàn đảm thu thủy con người, giờ phút này lại ánh nước mê ly, hòa hợp một tầng sương mù nồng nặc, sớm đã mất đi tiêu cự. Nàng một cánh tay ngọc tự khóa cốt chỗ chậm rãi rời xuống, đầu ngón tay khẽ run. Một cái tay khác thì chui vào váy ảnh, đốt ngón tay hơi cong. Nguyên lai thánh tử cũng thích ăn huyền linh thải vũ kê. Thanh âm của nàng mang theo một chút run rẩy cùng giọng mũi, nghe lại càng kiểu mị tận xương. Vãn Ngưng cũng rất ưa thích. Đáng tiếc, như thế thưởng thức linh thú, cho dù thân là thánh nữ, trong tông môn cũng không cho phép ăn nhiều. Lời còn chưa dứt, nàng thân thể mềm mại run lên bần bật. Một vệt rung động lòng người đỏ tươi theo cái cổ một mực lan tràn đến bên hai. Rất lâu, cái kia nhiễu người truyền tin cuối cùng kết thúc. Mạc Vũ thu hồi ngọc phù, trong tính thất lần nữa bị một loại kỳ dị mập mờ bao phủ. Hắn cúi đầu nhìn qua, trong ngực tuyệt sắc yêu tinh sớm đã không có vừa rồi cái kia phần khiêu khích đắc ý cùng giảo hoạt, giờ phút này đã hóa thành một bãi xuân thủy, toàn thân mềm mại ngồi phịch ở trên bàn trang điểm. Một đầu chói mắt mái tóc dài màu trắng bạc lộn xộn địa phô tản ra đến, dính lấy trong suốt đổ mồ hôi, dán chặt lấy nàng cái kia hiện ra mê người phân choáng trắng như tuyết lưng. Món kia nửa thấu tuyết sắc lụa mỏng đã sớm bị ướt đẫm mồ hôi, chăm chú dán vào lấy nàng cái kia linh lung bay bồng nguyện chuyển đường cong.
Nàng môi đỏ khẽ nhếch, mềm mại thở hổn hển, thân thể mềm mại hơi hơi phập phồng. Hiển nhiên, vừa rồi cái kia phiên cương ép nhẫn lại, đối nàng mà nói, cũng là một trận không nhỏ khảo nghiệm. Mặc Vũ cúi người, xích lại gần nàng hồ thai. Thế nào, hảo tỷ tỷ của ta? Trận này, chơi đến còn tận hứng. Tô Mị Nhi qua thật lâu, mới từ cái kia cực hạn thủy triều bên trong tỉnh táo lại. Nàng phí sức quay đầu, cặp kia thủy khí pha trộn màu hồng hồ mỹ mắt, tức giận quét hắn liếc một chút. Còn tạm được, chính là cũng là vãn ngưng muội muội, không khỏi cũng quá có thể hàn huyên chút. Không sao. Mặc Vũ khẽ môi câu lên một vệt cười xấu xa. Đêm còn rất dài, vừa mới bắt đầu. Kính bên trong thế giới, Giang Hiểu Noãn bị cái kia mấy cây đỏ tươi dây thừng thật cao treo, cả người đều sắp hư nhược rồi. Nàng trong đầu một mảnh hỗn độn, sớm đã không phân rõ đông nam tây bắc, chỉ cảm giác đến chính mình thần hồn đều nhanh muốn bị cái kia không ngừng nghỉ thủy triều cho tách ra. Tỷ tỷ, tỷ tỷ thể lực vì sao lại tốt như vậy? Nàng sao có thể một bên làm lấy loại sự tình này, còn vừa có thể mặt không đổi sắc cùng thánh tử đại nhân trò chuyện lâu như vậy tiên? Nguyên lai tưởng rằng cái kia thông muốn mạng truyền tin kết thúc, trận này xấu hổ cực hình cũng nên chấm dứt, chính mình rốt cục có thể bị thả ra. Có thể nghe thánh tử đại nhân ý tứ. Cái này thế mà vẫn chỉ là mới bắt đầu. Chương 488, Hồ Yêu trợ lực chương 488, Hồ Yêu trợ lực Giang Hiểu Noãn tâm đột nhiên một nắm chặt. Xong. Chỉ sợ chính mình thật không ra được. Lần này cùng lần trước dưới giường không giống nhau. Chính mình vừa mới có thể là huyễn tưởng lấy đem nàng trói lại, ở trước mặt nàng cùng thánh tử đại nhân. Nàng không thực sự muốn thừa cơ hội này, đem chính mình thần không biết bị không hay luyện hóa hết ta. Giang Hiểu Noãn càng nghĩ càng sợ, thân thể mềm mại không bị khống chế run rẩy lên. Đúng lúc này, một đạo tiểu mỹ bên trong mang theo vài phần lười biếng giọng nói, rõ ràng theo kính ngoại truyền tới. Đệ đệ, ngươi cảm thấy tiểu Noãn nha đầu kia thế nào? Giang Hiểu Noãn dọa đến toàn thân giật mình, manh liệt nhìn về phía mặt kính, chỉ thấy cái kia màn sáng bên trong, Hồ Yêu ảnh tử chẳng biết lúc nào đổi tư thế, đúng là chết ngồi ở trên bàn trang điểm, cả người đều dựa sát vào nhau tiến vào thánh tử đại nhân trong ngực, hai tay vòng quanh cổ của hắn. Hình ảnh xem ra ấm áp kiểu diễm, nhưng tại Giang Hiểu Noãn trong mắt lại tràn ngập dày đặc sắc cơ. Nàng đây là tại trưng cầu thánh tử ý kiến của đại nhân. Thánh tử đại nhân, ngươi có thể ngàn vạn muốn vì ta nói vài lời hữu ích a? Không, không đúng. Nếu là thánh tử đại nhân nói mình tốt, há không an vị thực hắn đối với chính mình cũng có ý tứ. Cái kia Hồ Yêu ghen tuông đại phát, chính mình chẳng phải là bị chết càng nhanh. Cái kia nói mình nói xấu, cũng không đúng a. Như thánh tử đại nhân nói mình cũng tốt, cảm thấy không quan trọng. Cái kia cái này Hồ Yêu giết chết chính mình một cái không quan trọng gì tiểu thị nữ, chẳng phải là càng thêm không kiêng nể gì cả. Ô ô ô, làm sao bây giờ? Kính bên ngoài, Mặc Vũ cúi đầu tại cái kia trương hồng đến có thể nhỏ ra huyết trên gương mặt xinh đẹp hôn một cái, mở miệng nói: "Tiểu Nôn a, thật không tệ một cái tiểu thị nữ. Có điều, Mị Nhi tỷ, ngươi đến cùng để người ta làm đi nơi nào? Cũng đừng thật đem người cho chơi hỏng." Tô Mị Nhi thở dốc hơi định, lại phong tình bạn chủng lường hắn một cái, thổ khí như lan: "Hừ, còn không phải là bởi vì ngươi. Ta cảm giác nha, tiểu nha đầu kia đối ngươi có ý tứ, cho nên liền nghĩ thay chúng ta ra đệ đệ thăm dò một chút nàng sâu cạn. Kết quả ngươi đoán làm gì? Nàng đối với chúng ta ra đệ đệ có thể là ưa thích gấp đây." Trong lời nói, tựa hồ còn mang theo như vậy một tia như có như không ghen tuông. Ồ, Mặc Vũ nhíu mày lại, nghiền ngẫm cười nói: "Cho nên, nhà chúng ta Mị Nhi tỷ đây là ghen, định đem nhân gia tiểu cô nương thần không biết bị không hay xử lý sạch." Kính bên trong thế giới, Giang Hiểu Noãn trái tim, tại thời khắc này cơ hồ ngừng đập. Thánh tử đại nhân, hắn làm sao lại nói ra những lời này? Hắn chẳng lẽ cũng có cái này ý tứ? Dù sao mình lần trước, thế nhưng là phá vỡ hắn cùng Chu Ly bí mật, sát nhân diệt khẩu, hợp tình hợp lý. Xong. Ô ô ô. Sớm biết liền không như vậy tò mò. Tỷ tỷ, cứu mạng a. Kính bên ngoài, Tô Mị Nhi cái kia tiểu mị tiếng cười vang lên lần nữa. Ha ha ha. Đệ đem tỷ tỷ muốn trở thành người nào? Tô Mị Nhi hờn dỗi tại bộ ngực hắn đập một cái, lần này chẳng những không có nửa phần ghen tuông, ngược lại càng hưng phấn. Tỷ tỷ làm sao lại làm loại chuyện đó chứ? Đây không phải xem các ngươi hai lâu như vậy đều không có gì tiến triển, trong lòng gấp, muốn cho các ngươi thêm một mồi lửa nha. Mặc Vũ nghe vậy, là thật hơi kinh ngạc. Mị Nhi tỷ, không chỉ có không ăn dấm, thế mà còn chủ động giúp mình. Khai chi tán diệp. Làm sao? Bị tỷ tỷ ta hiểu rõ đại nghĩa cho sợ ngây người. Tô Mị Nhi nhìn lấy hắn kinh ngạc biểu lộ, đáp ý dương lên trắng như tuyết cái cằm, bị nhãn như tơ. Cho nên nha, đệ ngươi có thể được thêm chút sức, không chỉ là tiểu đoán, còn có tam sư tỷ. Có thể đều chờ ngươi đấy. Tỷ tỷ ta nha, thế nhưng là đã đợi không kịp, muốn cùng tam sư tỷ. Một trái một phải, hào hào mà. Hầu hạ nhà chúng ta đệ đây. Mấy chữ cuối cùng, nàng nói lại nhẹ lại mị, câu hồn và phách. Mặc Vũ chỉ cảm thấy huyết dịch khắp người lần nữa bị nhen lửa, trong lòng hỏa diễm thiêu đến bừng hơn. Mị Nhi tỷ như thế vì đệ suy nghĩ, đệ tự nhiên cũng muốn để tỷ tỷ vui vẻ mới là. Kính bên trong thế giới, Giang Hiểu Noãn đã triệt để choáng váng. Cái kia đáng sợ Hồ Yêu. Thế mà, tốt như vậy, nàng không phải đang đen, càng không có nghĩ qua muốn hại mình, ngược lại tại cho thánh tử đại nhân thổi lời nói nhẹ bên tai, tác hợp bọn hắn. Nàng thậm chí hoài nghi mình có phải hay không tại sợ hãi cực độ dưới, xuất hiện nghe nhầm. Nhưng lại tại nàng thoáng nhẹ nhàng thở ra lúc, trong lòng lại phun lên một trận sợ hãi. Chỉ vì, kính bên ngoài cái kia làm cho người mặt đỏ tới mang thai động tĩnh, chẳng những không có ngừng, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, một tiếng cao hơn một tiếng, phảng phất muốn đem người linh hồn nhỏ bé đều câu đi. lại nhớ tới vừa mới tỷ tỷ và thánh tử đại nhân chuyện trò vui vẻ tràn diện. Chính mình loại này tiểu thái kê, tại sao cùng các nàng cùng đài cạnh tranh a? Sợ không phải
ngày đầu tiên liền bị thánh tử đại nhân cho chơi hỏng.
Lúc này, chỉ nghe Mặc Vũ thanh âm vang lên lần nữa. Mị Nhi tỷ, ngươi là làm sao thăm dò ra, nàng đối với ta có ý tứ?
Tô Mị Nhi cười mỉm địa phương hỏi.
Thế nào, đệ đệ đây là không tin tỷ tỷ ánh mắt cùng thủ đoạn a?
Nàng lời nói xoay chuyển, nghiền ngẫm cười nói.
Bất quá nha, coi như tỷ tỷ nhìn lầm, cũng không quan hệ. Nếu là nàng đối ngươi thật không có ý tứ kia, chúng ta nha, liền đem nàng
bụng chụp làm.
Dù sao, chỉ là một cái tiểu thị nữ thôi, muốn đến, cũng không có người nào sẽ để ý.
Giang Hiểu Loan huyết dịch khắp người trong nháy mắt đóng băng, vừa để xuống tâm lại nâng lên cổ họng.
Không muốn,
không muốn a,
cũng bị vụng trộm làm so ra,
vẫn là bị thánh tử đại nhân chơi hỏng đi.
Một bên khác, Giang Vãn Ngưng dựa nghiêng ở Mặc Vũ trên ghế, nàng chậm rãi mở mắt ra, cặp kia vốn nên thanh tịnh con ngươi như nước, giờ phút này còn mang theo vài phần thủy khí pha trộn mê ly.
Nàng cúi đầu, nhìn lấy chính mình xốc xếp quần áo,
cổ áo rời rạc đất chân trượt rơi bay, trắng như tuyết trên bộ ngực sữa, còn lưu lại bị trà đạp sau phân choáng, như tuyết làm ai.
Nàng ngồi thẳng người, đem trượt xuống đến khuỷu tay xanh nhạt quần sam chậm rãi kéo,
cái kia mảnh in mập mờ dấu tay tuyết nị ra thịt bị một lần nữa che đậy,
lại đem váy chậm rãi để xuống, vuốt lên phía trên nếp hốn, một lần nữa che lại kia đôi thon dài thẳng tắp đùi ngọc,
gương mặt vẫn như cũ nóng hổi.
Nàng xinh đẹp tuyệt trần trên ngọc dung hiện ra một vệt nhàn nhạt từ đỏ.
Chính mình
vừa rồi lại hắn ngồi qua trên ghế, nghe hắn cùng khác giọng của nữ nhân làm ra loại kia
sự tình.
Chương 489, thánh tử đại nhân đem ta chơi hỏng đi. Chương 489, thánh tử đại nhân đem ta chơi hỏng đi. Hắn có thể hay không
cảm thấy mình quá mức phóng đãng?
Ý nghĩ này tại Giang Vãn Ngưng trong lòng chợt lóe lên, chợt bị một cô mãnh liệt hơn, tê dại tận xương dư vận bao phủ.
Một tia si hình dáng tại nàng tấm kia xinh đẹp tuyệt trần trên ngọc dung bộc lộ.
Thế nhưng là
thật tốt kích thích,
ai có thể nghĩ đến chính mình cái kia muội muội sẽ vụng trộm làm loại này sự tình?
Cảm quan tương liên, so ngày thường mãnh liệt 10 lần, căn bản là không có cách kháng cự.
Rất lâu, nàng thật dài thư thở một hơi, khí tức như lan.
Lại lúc ngẩng đầu lên, nàng trên ngọc dung đỏ ửng đã đều rút đi, cặp kia mê ly con ngươi cũng lần nữa khôi phục trước kia thanh lãnh cùng trầm tĩnh.
Nàng lại biến trở về cái kia đoan trang xa cách, cao khiết như nguyện hoàng cổ thánh nữ.
Giang Vãn Ngưng ngồi ngay ngắn trên ghế, hai tay trùng điệp tại đầu gối trước, yên tĩnh chờ đợi lấy.
Tuy nhiên Mặc Vũ giờ phút này đang cùng Tô Mị Nhi điên loan đảo phượng, nhưng cuối cùng cũng có Vân Thu Vũ nhất thời điểm.
Nàng nhớ đến, tại kiếp trước ký ức bên trong, Mặc Vũ cùng vị kia Tô tiên tử quan hệ cũng không phải là như thế thân mật, thậm chí có chút xa lánh.
Nhưng hôm nay, không hổ là nàng Mặc Vũ.
Sắc trời không rõ, nhất tuyến ngư bụng trắng tự song cửa sổ xuyên vào.
Một đêm hoang đường, cuối cùng cũng có tận lúc.
Trong không khí, cái tia giống như lan giống như đảo mị hương, giờ phút này muốn tạp một tia tiểu diễm sau là lớp chi khí, càng say lòng người.
Mặc Vũ cúi đầu nhìn qua, cái tia điên đảo chúng sinh hồ yêu, giờ phút này chính lười biếng ghé vào trên bàn trang điểm, đã là Vân Thu Vũ hết sau tiểu diễm tư thái.
Một đầu mái tóc dài màu trắng bạc phô tán, bị đổ mồ hôi thấm ướt, dán chặt lấy nàng cái kia chân bóng như ngọc lưng.
Món kia nửa thấu tuyết sắc lụa mỏng, sớm đã không còn hình dáng, ướt súng xếp tại eo thon muốn che còn xấu hổ.
Mặc Vũ giơ tay lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua nàng mồ hôi ở ngực lưng đẹp.
Ấm áp, tinh tế tỉ mỉ, còn che một tầng trong suốt mỏng mồ hôi, xúc tu sinh ấm, xảo trá tàn nhẫn, tuyệt không thể tả.
Mị Nhi tỷ, cảm giác như thế nào?
Tô Mị Nhi liền động một ngón tay khí lực đều không đáp lại, qua nửa ngày mới lười biếng hừ nhẹ.
Không, không được.
Nàng đem khuôn mặt chôn ở trong cửa tay, thanh âm buồn buồn.
Đệ ngươi,
vẫn là đi trước tìm ngươi cái kia tiểu thị nữ chơi đi.
Tỷ tỷ ta
muốn nghỉ ngơi một chút.
Nàng nỗ lực chống đỡ bản trang điểm, thật vất vả mới chống lên cái kia mềm đến sắp hóa thành nước thân thể mềm mại.
Tay ngọc đối với trước người trang điểm kính, tùy ý nhẹ nhàng vung lên.
Mặc Vũ chỉ cảm thấy một cỗ nhu hòa lực kéo truyền đến, cảnh vật trước mắt trong nháy mắt bặm mẹo, biến ảo.
Sau một khắc, hắn cùng Tô Mị Nhi đã thân ở cái kia mảnh kính bên trong thế giới.
Mặc Vũ ánh mắt trong nháy mắt bị phía trước treo đạo kia thân ảnh hấp dẫn.
Giang Hiểu Loan bị mấy đạo đỏ tươi dây thừng trói buộc lấy, thật cao treo giữa không trung.
Có lẽ là giày vò quá lâu, nàng đã ngủ thật say.
Quần áo trên người sớm đã lộn xộn không chịu nổi, cổ áo bị dây đến hơi hơi rộng mở, lộ ra một mảnh trói mắt trắng như tuyết cùng thâm thúy âm ảnh. Theo hô hấp của nàng nhẹ nhàng chập trùng,
đỏ tươi dây thừng cùng da thịt tuyết trắng hình thành mãnh liệt đánh vào thị giác, đem nàng eo thon chi cùng độ ngực đầy đặn đâu ra đường cong hoàn mỹ.
Đầu nhỏ của nàng từng điểm, giống là đang làm gì mộng đẹp, khoe miệng thậm chí còn treo một tia trong suốt.
Đã có bị trói khuất nhục bị thái, lại mang theo vài phần ngủ say thuần thật đáng yêu.
Mặc Vũ chóp mũi khẽ nhúc nhích.
Mảnh này không gian nho nhỏ bên trong, tràn ngập một cỗ thiếu nữ đặc hữu, mang theo ngây ngô lạ lướt khí tức.
Nơi này, đến tột cùng xảy ra chuyện gì?
Lạc lạc.
Bên cạnh Tô Mị Nhi phát ra một trận cười khẽ, giọng nói bên trong tràn đầy nghiền ngẫm.
Thật không nghĩ tới, chúng ta tiểu thị nữ, đạo tâm thế mà như vậy kém cỏi.
Cái này muốn là tương lai gặp gỡ tâm ma kiếp, nhưng làm sao bây giờ nha?
Mặc Vũ không để ý đến nàng trêu chọc, tiến lên mấy bước, chuẩn bị trước đem người cởi xuống.
Nghe được tiếng bước chân, Giang Hiểu Loan lông mi thật dài run rẩy, chậm rãi mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ.
Mơ hồ trong tầm mắt, một đạo thân ảnh quen thuộc chính hướng mình đi tới.
Mặc Vũ đưa tay, đang vì hắn cầm dây trói giải khai.
Giang Hiểu Loan ý thức còn tại hỗn độn, vô ý thức nỉ non lên tiếng.
Thánh tử đại nhân,
cầu ngươi,
vẫn là
đem ta chơi hỏng đi.
Ta không muốn
bị vụng trộm xử lý.
Mặc Vũ giải dây thường tay, đột nhiên một trận
Giang Hiểu Loan cũng tựa hồ đã nhận ra không đúng, nàng dùng sức trừng mắt nhìn, tầm mắt rốt cục biến đến rõ ràng. Thấy rõ người trước mắt tấm kia mang theo vài phần hoảng hốt cùng chấn kinh mặt, là Thánh tử đại nhân.
Ô ô ô,
Thánh tử đại nhân, người rốt cục tới cứu ta. Sống sót sau hai nạn vui sướng tách ra sau cùng một kia buồn ngủ, Giang Hiểu Loan khóc đến nước mắt như mưa.
Ha ha ha.
Tô Mị Nhi thân ảnh lượn lờ mềm mại đi tới, cười nhẹ nhàng vòng lấy Mặc Vũ cánh tay.
Đệ đệ, ngươi cũng nghe thấy rồi chứ?
Ngươi tiểu thị nữ, thế nhưng là khóc cầu ngươi,
đem nàng chơi hỏng đây.
Giang Hiểu Loan tiếng khóc im bặt mà dừng.
Nàng
vừa mới tại Thánh tử đại nhân trước mặt nói cái gì hổ lang chi tử?
Với anh, một cỗ nhiệt huyết bay thẳng đỉnh đầu, nàng tấm kia treo nước mắt khuôn mặt, trong nháy mắt đỏ đến có thể nhỏ ra huyết.
A a a a,
ta không nói
gì.
Ngươi nghe lầm,
là ảo giác.
Nàng hiện tại chỉ muốn tại chỗ chết đi.
Bị Thánh tử đại nhân nghe được loại lời này,
còn không bằng
thật bị cái kia hồ yêu vụng trộm làm được rồi.
Mặc Vũ quay đầu, nhìn về phía sau lưng cái kia mảnh hòa hợp xương mù mặt kính.
Thì ra là thế.
Hắn cuối cùng minh bạch, vì sao Tô Mị Nhi đêm qua sẽ như vậy hào hứng cao ngang.
Cũng rốt cục nghĩ thông suốt, truyền tin phù đầu kia Giang Văn Ngưng, tại sao lại phát ra như vậy cổ quái khó nhịn ngâm khẽ.
Hóa ra tiểu nha đầu này, lại bị buộc ở chỗ này, nghe một đêm góc tường.
Hồ ly tinh này, thật sự là sẽ chơi.
Đầu ngón tay hắn gảy nhẹ, một đạo bén nhọn kiếm khí xẹt qua.
Quấn quanh ở Giang Hiểu Loan trên thân dây đỏ lên tiếng mà đứt.
Đã mất đi trói buộc, cái kia treo giữa không trung thân thể mềm mại liền mềm nhũn hướng ngã xuống rơi.
Mặc Vũ một bước tiến lên, thuận thế đem nàng tiếp vào trong ngực.
Vào tay xúc cảm kinh người, ôn hương nguyễn ngọc.
Thiếu nữ thân thể mang theo mồ hôi ở bước sau hơi lạnh, cùng từng đợt còn chưa tan hết là lướt khí tức, chặt chẽ dán vào tại bộ ngực của hắn.
Ngăn cách cái kia sớm đã lộn xộn không chịu nổi quần áo, vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm nhận được nàng linh lung chập trùng đường cong.
Giang Hiểu Loan tại trong ngực hắn, một tấm treo nước mắt khuôn mặt chôn ở bộ ngực hắn, thanh âm nhỏ như muỗi bo ve.
Thánh tử đại nhân,
ta
mới thật không có nói,
đó là chuyện hoang đường.
Làm mộng lời nói,
Mặc Vũ cúi đầu, nhìn nàng kia trương hồng đến sắp thấm ra máu khuôn mặt, khóe miệng hơi hơi dương lên.
Ồ, chuyện hoang đường.
Nói như vậy, trong lòng của ngươi,
đúng là nghĩ như vậy.
Không có.
Giang Hiểu Loan gấp giọng phủ nhận, có thể cặp kia ánh nước liễm diễm con ngươi nhưng thủy chung trốn tránh, không dám nhìn thẳng hắn mảy may.
Mặc Vũ ý cười càng đậm, nắm nàng nhỏ nhắn cái cằm, ép buộc nàng xem thấy chính mình.
Lần trước để ngươi đến làm ấm giường, đã lâu như vậy, có thể cũng không thấy ngươi bóng người đâu.
Ta
đó là,
bởi vì Thánh tử đại nhân một mực không tại, ta mới.
No.
Giang Hiểu Loan bối rối muốn giải thích, có thể tất cả lời nói đều bị một cái bá đạo hôn đều chặn lại trở về.
Chương 490, chuyện hoang đường trở thành sự thật. Chương 490, chuyện hoang đường trở thành sự thật. Mặc Vũ hôn lên Giang Hiểu Loan môi.
Mềm mại, ố nhuận, mang theo thiếu nữ thơm ngọt.
Giang Hiểu Loan đại náo trong nháy mắt trống rỗng,
cả thân thể đều sốt giòn, mềm nhũn, chỉ có thể mặc cho hắn ôm lấy, muốn gì cứ lấy.
Thánh tử đại nhân,
hắn
tại hôn ta.
Nàng thậm chí không còn kịp suy tư nữa, một cỗ không cho kháng cự bá đạo khí tức liền xâm nhập thành trì, cướp đoạt lấy trong miệng nàng mỗi một tấc hương thơm.
Nàng chưa bao giờ có bực này kinh nghiệm, chỉ có thể phát ra vô ý nghĩa nghẹn ngào, vụ về mà lạng quãng đáp lại.
Ngay tại nàng thần hồn điên đảo, ý loạn tình mê thời khắc, giữa răng môi đột nhiên trượt đi.
Một viên tiểu tiểu đan hoàn, theo nước bọt trượt vào cổ họng của nàng.
Trong veo vô cùng, vào miệng tan đi, hóa thành một dòng nước nóng tràn vào toàn thân.
Nàng đỗng nhiên trừng lớn hai mắt.
Là
cái kia dược.
Là trước kia Mị Nhi tỉ tỉ đút cho nàng cái kia, có thể đem cảm quan để thăng 10 lần dược.
Cũng đúng lúc này, Tô Mị Nhi cái kia lười biếng tiếng cười duyên dàng giặc vang lên.
Lạc lạc.
Tỉ tỉ liền không quấy rầy các ngươi vợ chồng trẻ.
Đệ, ngươi tiểu thị nữ, nhưng là giao cho ngươi nhà.
Tiếng nói vừa ra, cái kia đạo điên đảo chúng sinh thân ảnh liền hóa thành một chút ánh sáng, biến mất không thấy gì nữa.
Dược lực tại thời khắc này triệt để tản ra.
Một cỗ mãnh liệt cảm giác tê dại theo thân thể chỗ sâu nhất tuôn ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ của nàng thần trí.
Không,
không được.
Tỷ tỷ cũng sẽ cảm giác được.
Nàng cưỡng ép ngưng tụ lại sau cùng một tia thanh minh, muốn dùng lực đẩy ra Mặc Vũ.
Có thể toàn thân trên dưới lại mềm mại đến không sử dụng ra được một chút sức lực, điểm này yếu ớt kháng cự, càng giống là muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào mời.
Hôn nồng nhiệt còn đang tiếp tục, so với vừa nãy càng xâm nhập thêm, càng thêm chiến miên.
Nàng dần dần trầm luân.
Được rồi,
tỷ tỷ nàng
cần phải
sẽ lý giải a.
Dù sao đây là nàng tâm tâm niệm niệm.
Thánh tử đại nhân a.
Không biết qua bao lâu,
Mặc Vũ rốt cục buông lòng ra nàng.
Một luồng trong suốt sợi tơ tại hai người phần môi cắt ra, mập mờ cùng cực.
Hô
ha.
Giang Hiểu Loan miệng lớn thở hồng hộc lấy, toàn thân sủi lơ tại Mặc Vũ trong ngực, liền đứng thẳng khí lực đều không có.
Ngày bình thường linh động giảo hoạt con người, giờ phút này mất tiêu cự, hòa hợp một tầng cảnh xuân ánh nước. Mê Ly nhìn qua nam nhân ở trước mắt.
Thánh tử đại nhân.
Nàng vô ý thức nỉ non, thanh âm vừa mềm lại nhu.
Hiện tại cảm giác như thế nào?
Mặc Vũ hỏi.
Giang Hiểu Loan thân thể mềm mại run lên, xấu hổ cảm giác xông lên đầu.
Nhưng lúc này đây, xấu hổ bên trong lại sinh ra một chút dị dạng tình cảm.
Tại 10 lần cảm quan thôi hòa dưới, cái kia thâm tàng đấy lòng sùng bái cùng ái mộ, sớm đã hóa thành liệu nguyên chi hỏa, đem nàng tất cả lý trí cùng rụt rè, đốt cháy hầu như không còn.
Nàng ngẩng đầu, đón nhận Mặc Vũ ánh mắt.
Môi son khẽ mở, thanh âm nhỏ như muỗi vo ve, lại vô cùng rõ ràng.
Ta
còn muốn.
Mặc Vũ nao nao, chợt thấp cười ra tiếng.
Ồ,
hiện tại gan lớn, không phải là mơ bảo.
Giang Hiểu Loan không có trả lời, chỉ là gương mặt đỏ đến lợi hại hơn. Nàng dùng lực gật gật đầu, vòng tại bên hông hắn hai tay, lại nắm chặt mấy phần, đem chính mình mềm mại thân thể mềm mại càng chặt chẽ hơn dán hướng bộ ngực của hắn. Ý mắng động tác đã là tốt nhất trả lời. Mặc Vũ trong mắt ý cười hóa thành đốt người hỏa diễm. Hắn không nói nữa, ôm nàng tay bắt đầu không ở yên, ngăn cách cái kia xốc xếp quần áo, tại nàng linh lung chập trùng trên đường con rú tẩu. Đầu ngón tay xẹt qua nàng mồ hôi ở mức lưng, cái kia tinh tế tỉ mỉ ra thịt tại 10 lần cảm con dưới, kích thích một trận run rẩy. Ừm. Giang Hiểu Loan trong cổ tràn ra một tiếng không đè nén được ngấm khẽ, thân thể trong nháy mắt mềm xuống dưới, nếu không phải Mặc Vũ ôm lấy, nàng sợ là đã có quắp ngã xuống đất. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, chỉ là như vậy đụng vào, liền có thể mang đến như thế cảm giác mãnh liệt. Đây cũng là Mị Nhi tỉ tỉ nói tới, 10 lần vui sướng a. Theo Mặc Vũ động tác càng lớn mật, Giang Hiểu Loan hô hấp dần dần gấp rút, ý thức chìm nổi, gần như tan rã. Mặc Vũ cảm thụ được trong ngực thiếu nữ nhiệt tình, trong bụng đoàn kia hỏa bùng nổ. Hắn không nhẫn mãi nữa. Xoẹt xẹt, một tiếng vang nhỏ, cái kia vốn là xốc xếp thị nữ quần sam lên tiếng mà nát, hóa thành từng mảnh điệp vũ, rơi lả tả trên đất. Một bộ hoàn mỹ không một tì vết thân thể mềm mại, cứ như vậy không giữ lại chút nào hiện ra ở trước mắt hắn. Eo thon chi cực kỳ vừa nắm, đi lên, là hai tòa vịnh cao sung mãn tuyết sơn. Trên thân thậm chí còn lưu lại mập mờ vết dây hằn, như tuyết hồng mai, thêm mấy phần diễm sắc. Giang Hiểu Loan chăm chú nhắm hai mắt lại, lông mi thật dài không chỗ ở run rẩy, đã là hoảng sợ, lại là chờ mong. Một bên khác, trong tĩnh thất, thanh lãnh như cũ, đầu ngồi trên ghế Giang Văn Ngừng, chính tĩnh tâm chờ đợi Mặc Vũ trở về. Đột nhiên, nàng đôi mi thanh tú cao lại, vô ý thức nâng lên tay ngọc, nhẹ nhàng đụng đụng môi anh đào của mình. Vừa rồi, chỗ đó lại truyền đến một trận kỳ dị xúc cảm. Nóng rực bên trong mang theo vài phần bá đạo xâm lược cảm giác. Đó là loại nàng làm người hai đời đều chưa bao giờ thể nghiệm qua cảm giác. Nàng trong lòng đang hoang mang, cái kia trên môi cảm giác liền dần rút đi. Còn chưa chờ nàng thở phào, một loại khác mãnh liệt hơn cảm thụ liền từ da thịt mặt ngoài bừng lên. Giống như là có vô số cái tay vô hình, ngay tại nàng xanh nhạt quần sam che lấp lại, không chút kiêng kỵ lướt qua thân thể nàng mỗi một tấc tuyết nhị. Theo xương quai xanh đến vòng eo, theo chân bóng lưng đến hai chân thon dài. Mỗi một tấc da thịt đều chuyển đến từng trận run rẩy. Ừm. Giang Vãn Ngưng thân thể mềm mại run lên, trong cổ tiết ra một tiếng kinh âm, thân thể mềm nhũn, suýt nữa theo trên ghế trở xuống. Nàng đội vàng dùng tay chống đỡ tay vịn, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Tấm kia rõ ràng lãnh tuyệt trần trên ngọc dung, cấp tốc nhiễm lên một tầng rung động lòng người đỏ, ngày bình thường thanh tịnh con người, cũng trong nháy mắt bị thủy khí bao phủ. Cảm giác này rõ ràng là xảy ra chuyện gì? Nàng liên đội vàng ngưng thần, nỗ lực cảm ứng muội thời khắc này trạng thái. Huyết mạch tương liên cảm ứng bên trong, không có hoảng sợ, không có dãy rủa, càng không có chút nào kháng cự, mà là một loại hỗn tạp e lệ, bối rối, lại cực kỳ say mê cảm giác hạnh phúc, làm cho tiểu Loan sinh ra bực này tâm tình, trong thiên hạ chỉ có một người, Mặc Vũ. Giang Vãn Ngưng hàm răng khẽ cắn môi đỏ, trong lòng dâng lên một trận vừa thẹn vừa xấu hổ buồn bực, ý cái kia tiểu nữ tử. Rõ ràng vài ngày trước còn cùng mình nói, muốn suy nghĩ thêm một chút. Ai có thể nghĩ, nàng lại như vậy. Như vậy không kịp chờ đợi, thừa dịp chính mình không phòng bị, lén trốn đi. Có thể cố này giận tái đi vẹn vẹn kéo dài một cái chớp mắt, liền bị một loại phức tạp hơn tâm tình tách ra. La nhàn nhạt mừng thầm cùng hạnh phúc. Hắn đã tiếp nhận tiểu Đoán, vậy liền mang ý nghĩa, hắn tiếp nhận chính mình. Dù sao, hắn nhất định sớm đã biết hết thảy. Nàng không lại kháng cự, cũng không dãy rủa nữa. Cái kia căng cứng thân thể mềm mại chậm rãi buông lỏng, nghiêng nghiêng dựa tựa lưng vào ghế ngồi mặc cho cái kia vô hình cảm giác, mang theo nàng cùng nhau rơi vào cảm quan vòng xoáy. Nàng thậm chí bắt đầu không tự giác phối hợp lại. Ngón tay ngọc nhỏ dài cùng hắn cùng nhau trèo lên tuyết phong, huyền chuyển nhảy múa. Rõ ràng lanh thánh nữ rụt rè, ngay tại một chút xíu bị tan rã. Thay vào đó là trầm luân mê say. Nàng dần dần hưởng thụ trong đó, thậm chí bắt đầu chờ mong càng nhiều, càng nhiều. Lúc này, như tê liệt đau đớn, theo huyết mạch chỗ sâu nhất chuyển đến, trong nháy mắt quán xuyên nàng thần hồn. A một tiếng phá toái yêu kiều, đống nhiên vang lên. Chương 491, tỷ muội đồng tâm, khổ vui đi theo. Chương 491, tỷ muội đồng tâm, khổ vui đi theo đau. Giang Vãn Ngưng chỉ cảm thấy thần hồn đều chấn, trong đầu trống rỗng, hết thảy trước mắt đều hóa thành hỗn loạn quang ảnh. Thế mà, tại cái kia về sau, căng cứng thân thể mềm mại không tự giác giãn ra. Theo toàn thân đến tâm thần chỗ sâu, đều bị một loại xa lạ, tê dại rung động chỗ thẩm thấu. Nguyên lai, đây cũng là cùng người thương triệt để giao dung cảm giác ra. A kính bên trong thế giới, hư vô trong không gian, Giang Hiểu Loan nằm ngang, nước mắt theo khỏe mắt trượt xuống, nhân ước tâm ai. Thánh tử đại nhân, đau, đau quá. Thiếu nữ thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, ủy khuất lại bất lực. Mặc Vũ cúi đầu, nhìn lấy dưới thân tấm kia lê hoa đái vũ khuôn mặt, nhẹ nhàng rất nhiều. Ngoan, đều là như vậy, nhìn thêm một chút. Rất nhanh, cũng chỉ còn lại có dễ chịu. Thanh âm êm ái an ủi thiếu nữ căng cứng thần kinh. Đau đớn quả thật đang dần dần biến mất, biến đến thoải mái dễ chịu, để người trầm mê. Ông, ông, đúng lúc này, một trận chấn động nhẹ nhẹ, để Giang Hiểu Loan thân thể mềm mại đống nhiên cứng đờ. Nàng khó khăn quay đầu, nhìn đến chính mình cái kia bị xé nát quần áo ở giữa, một cái chuyển tin ngọc phù chính hơi hơi rung động. Là tỷ tỷ. Tỷ tỷ tìm đến đây. Thấy lạnh cả người trong nháy mắt theo đáy lòng lùa lên, đè qua nội tâm vui sướng. Nàng ăn Mị Nhi tỷ tỷ cái kia có thể thả lớn gấp 10 lần cảm quan đan dược, mà thông qua huyết mạch cảm ứng lan truyền cho tỷ tỷ, tuy nhiên chỉ có 2 thành, có thể đó cũng là tầm thường người 2 lần cảm giác ra. Huống chi, thánh tử đại nhân hắn như thế cường đại, như thế đau trùng kích, tỷ tỷ nàng là nhà ngươi thánh nữ. Mặc Vũ thanh âm tại đỉnh đầu vang lên, mang theo một tia nghiền ngẫm ý cười. Muốn tiếp sao? Hắn dừng một chút, nói bổ sung. Ừm. Còn là video. Không. Không muốn tiếp. Thánh tử đại nhân, tuyệt đối đừng tiếp. Giang Hiểu Loan cơ hồ là khóc kêu đi ra, cũng không biết là bởi vì cái kia xa lạ cảm giác, hay là bởi vì bối rối. Mặc Vũ không có động tác mặc cho cái kia truyền tin ngọc phù chấn động một trận, rốt cục cảm đảm đi. Giang Hiểu Loan thật dài nhẹ nhàng thở ra, toàn thân đều bị đổ mồ hôi thấm đẫm. Sống sót sau hai nạn ở giữa, nàng mới nhận thức một ý thức được một cái càng vấn đề nghiêm trọng. Thánh tử đại nhân, còn giống như cũng không biết chính mình chân thực thân phận, càng không biết mình cùng tỷ tỷ quan hệ. Hắn chỉ coi mình là hoang cổ thánh địa thánh nữ dưới trướng một cái thị nữ. Không được, nhất định phải tìm một cơ hội hướng hắn thẳng thắn mới được. Có thể giờ phút này, tại 10 lần cảm quan tiếp tục trùng kích vào, nàng liền một câu đầy đủ đều nhanh muốn cũng không nói ra được. Đúng lúc này, một đạo khác truyền tin ngọc phù phát sáng, lại tại Mặc Vũ bên cạnh thân sáng lên. Ông ngoong, lần này là Giang Vãn Ngưng trực tiếp truyền tin cho Mặc Vũ. Giang Hiểu Noãn đồng tử đột nhiên co lại, vừa mới để xuống tâm lại trong nháy mắt nâng lên cổ họng. Khắc, thánh tử đại nhân, đừng tiếp. Mặc Vũ có thể cảm nhận được rõ ràng trong ngực thiếu nữ khẩn trương. Tại 10 lần hiệu quả ra chỉ dưới, càng rõ ràng. Hắn cười xấu xa lấy, rồi giang ngón tay, nhẹ nhàng sờ sờ thiếu nữ vịnh cao chóp núi. Không có việc gì, cũng nên thẳng thắn nha. Nói xong, không để ý Giang Hiểu Noãn ánh mắt tuyệt vọng, hắn tiếp thông truyền tin. Một đạo màn sáng tại trước mặt hai người chậm rãi triển khai. Màn sáng bên trong, một tấm đủ để khiến tiên điệu thất sắc tuyệt mỹ ngọc dung chậm rãi hiện lên. Chỉ là thời khắc này Giang Vãn Ngưng, cùng ngày bình thường cái kia thanh lãnh bộ dáng tưởng như hai người. Một đầu tóc xanh hơi có vẻ lộn xộn mà rối tung ở đầu vai, mấy sợi bị đổ mồ hôi thấm ướt sợi tóc, dính sát nàng cái kia ửng đỏ gương mặt cùng thon dài trắng như tuyết thiên nga cái cổ. Cặp kia trong ngày thường thanh tịnh như cổ giếng con người, giờ phút này hòa hợp một tầng đậm đến tan không ra thủy khí, ánh mắt mê ly, mất tiêu cự. Môi anh đào khẽ nhếch, chính vô ý thức gấp rút thở hổn hển. Xương vai xanh phía dưới, da thịt tuyết trắng lộ ra một tầng màu đỏ, như ẩn như hiện. Thanh lãnh tiên tử, rơi vào phàm trần, bị thái nảy sinh, phong tình bạt trùng. Dù là Mặc Vũ, khi nhìn đến nàng bộ dáng này trong nháy mắt, hô hấp cũng không khỏi đến trì trệ. Cái này tương phản, lớn như vậy sao? Hắn cảm giác được một cách rõ ràng trong ngực thân thể mềm mại kéo căng, lại ra vẻ không biết, nghiền ngẫm cười một tiếng. Sông thánh nữ, ngươi đây là thế nào? Giang Hiểu Loan tuyệt vọng nhắm mắt lại. Xong. Hắn tiếp, tỷ tỷ, ngàn bạn, tuyệt đối không nên phát hiện ta. Màn sáng đầu kia Giang Vãn Ngưng, mê ly ánh mắt bên trong lộ ra một chút mừng thầm. Nàng thấy rõ Mặc Vũ trong mắt chỗ sâu cái kia không che giấu chút nào trêu tức. Hắn biết tất cả mọi chuyện. Hắn không chỉ có biết, hắn thậm chí thích thú. Hắn tiếp nhận đây hết thảy, tiếp nhận nàng. Nàng theo Mặc Vũ, thở khẽ lấy, dùng một loại mảnh mai vô lực ngữ điệu nói ra. Đều là bởi vì tiểu đoán. Ta cùng nàng tu luyện công pháp có chút đặc thù, giữa lẫn nhau có thể có cảm ứng. Vừa rồi, Vãn Ngưng tâm thần bất an, muốn tìm nàng, làm thế nào cũng liên lạc không được. Thánh tử đại nhân, nhưng có biết tung tích của nàng? Lời còn chưa dứt, Giang Hiểu Loan liền điên cuồng ngó néo người, ánh mắt mang theo cầu khẩn, ra hiệu Mặc Vũ tuyệt đối không nên nói. Mặc Vũ lại giống như là không nhìn thấy đồng dạng. Ừm. Một tiếng không đè nén được kêu rên, đồng thời theo hai cái địa phương vang lên. Kính bên trong thế giới bên trong, Giang Hiểu Loan chết bưng kín miệng của mình, hai mắt trừng đến căng tròn, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, lên án miêu tả Vũ việc ác. Mà tại màn sáng bên trong, Giang Vãn Ngưng thân thể mềm mại run lên bần bật, cái kia âm thanh tiểu mị kêu rên thoát ra. Trên mặt nàng huyết sắc càng đậm, vội vàng ho nhẹ một tiếng làm che giấu, ngượng ngùng rủ xuống tầm mắt. Xin lỗi. Vãn Ngưng thất thố. Không sao. Mặc Vũ thanh âm nghe phi thường khéo hiểu lòng người. Thánh nữ điện hạ không cần phải lo lắng, tiểu nữ nàng. Ngay tại ta tứ sư tỷ chỗ đó, rất an toàn. Ta cái kia sư tỷ xưa nay mê náo, có thể là gặp tiểu Loan đang yêu, liền đối với nàng dùng chút không ảnh hưởng toàn cục huyết thuật, mở cái trò đùa. Muốn đến, chơi chán, rất nhanh liền sẽ thả nàng đi ra. Ừm, Giang Vãn Ngưng nhẹ nhàng lên tiếng, ấp bối lại kéo đến thật dài, huyền chuyển quanh co, gai tại nhân tâm trên ngọn. Mặc Vũ chỉ cảm thấy bụng dưới siết chặt, một cỗ tà hỏa từ đan điền lùa lên. Sau đó, Giang Hiểu Loan có thể gặp nạn. Nàng chết cắn chặt hàm răng, đem tất cả thanh âm đều nuốt trở lại trong bụng. Chỉ có cái kia run không ngừng thân thể, tỏ rõ lấy nàng giờ phút này chính thừa nhận hạng gì cuồng phong sợ vũ. Màn sáng hai đầu lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh, chỉ còn lại có Giang Vãn Ngưng cái kia càng gấp rút càng chọc người tiếng thở dốc cùng Mặc Vũ trầm ổn tiếng tim đập đan vào một chỗ. Nàng thỉnh thoảng phát ra một hai tiếng ngâm khẽ, nhưng lại cố giả bộ chấn định cùng Mặc Vũ tán gẫu một số không quan trọng chủ đề. Đột nhiên Giang Vãn Ngưng mê ly đôi mắt xanh sáng tỏ một cái chớp mắt, nàng nhìn chăm chú Mặc Vũ hỏi: Thánh tử điện hạ, có biết ta cùng Tiểu Đoán chính thức quan hệ? Chương 492, tài giỏi thị nữ. Chương 492, tài giỏi thị nữ. Giang Hiểu Loan đột nhiên siết chặt, nàng bối rối nhìn về phía Mặc Vũ, cặp kia ánh nước liễm diễm trong con ngươi viết đầy hoảng sợ cùng cầu khẩn. Không cần nói, tuyệt đối không nên nói ta ở chỗ này. Mặc Vũ đón nàng ánh mắt cầu khẩn, đáy lòng không khỏi mỉm cười. Tiểu nha đầu này, xem ra là trầm mê vui sướng bên trong, đã thần trí không rõ. Đều đến lúc này, còn không hiểu được a? Nàng vị kia vắng lặng như trăng tỷ tỷ, rõ ràng đã sớm biết nàng đang làm gì, thậm chí thích thú cũng được. Đã các nàng tỷ muội ưa thích chơi, chính mình lại làm sao có thể không phụng bồi tới cùng. Hắn ra vẻ trầm ngâm, lập tức khẽ cười một tiếng. Ồ, quan hệ. Sông thánh nữ nói bừa, tiểu nữ nàng không liền là của ngươi thiếp thân thị nữ a? Đó lấy, hắn có chút tán thưởng bổ sung một câu, ánh mắt như có như không đảo qua trong ngực thiếu nữ run rẩy đường cong. Có điều tiểu nữ đúng là tốt thị nữ. vô cùng. Tài giỏi. Giang Hiểu Loan toàn thân run lên. Tài giỏi. A, chính mình nơi nào có các nàng tài giỏi. Thật không được. Màn sáng đầu kia, Giang Vãn Ngưng giống là hoàn toàn không nghe ra lời nói bên trong ý ở ngoài lời. Nàng ngừng đỏ trên gương mặt, ngược lại tràn ra một vẻ say lòng người cười yếu ớt, thanh âm càng kiểu nhuyễn tận xương. Thánh tử nói đúng lắm, tiểu nữ nàng, xác thực rất tài giỏi. Chỉ là, Vãn Ngưng kỳ thật cũng rất tài giỏi. Nàng dừng một chút, mê ly sóng mắt lưu chuyển, dường như mang theo móc, nhẹ nhàng tại Mặc Vũ trong lòng cào một chút. Tiểu nữ sẽ, Vãn Ngưng đều biết, nàng sẽ không. Vãn Ngưng cũng đều sẽ. Thanh âm nhẹ giống lông vũ, mỗi một chữ đều trêu chọc tâm hồn người, cùng cái kiếp như có như không tiếng thở dốc đan vào một chỗ, chui vào Mặc Vũ trong hai, đốt lên càng mãnh liệt liệt hỏa. Nhưng cái này, tựa hồ còn chưa đủ. Nàng khẽ cắn nước nhuận môi đỏ, dùng một loại gần như mộng nghệ ngữ liệu, tiếp tục nói: "Thánh tử, không bằng Vãn Ngưng cũng cho ngài làm mấy ngày thị nữ, có được hay không? Coi như là báo đáp ngài trước đó ân cứu mạng." Thanh âm kia, giống như âm thanh thiên nhiên. Phối hợp nàng giờ phút này tiên tử kia đọa phàm trần kiều mị bộ dáng, lực sát thương quả thực lật ra 100 lần. Mặc Vũ chỉ cảm thấy trong bụng đoàn kia tà hỏa triệt để phát nổ. Khá lắm. Hắn vẫn cho là Giang Vãn Ngưng là thanh lãnh cao khiết băng sơn tuyết liên, chỉ có thể nhìn từ xa. Ai có thể nghĩ, cái này tuyết liên bên trong, đúng là như vậy nóng rực dung nham. Cái này tương phản, quả thực muốn mạng. Giang Hiểu Loan càng là cả kinh bất định. Tỷ tỷ, nàng làm sao lại nói ra những lời này? Ô ô ô. Nàng chết cắn môi dưới đáy lòng phát ra im ắng kêu rên. Sắp không chịu được nữa a. Ừm. Giang Vãn Ngưng trong cổ tràn ra một tiếng ngâm khẽ, âm cuối huyền chuyển, bị ý thiên thành. Thánh tử đại nhân ngài, cảm thấy thế nào? Nàng giống như là ngại hỏa thiêu đến không đủ mạnh, lại nhẹ nhàng nói, hoặc là chủ nhân ân Mặc Vũ lý trí, tại thời khắc này triệt để đứt đoạn. Giang Hiểu Loan nhịp tim, tại thời khắc này bỗng nhiên dừng lại. Tỷ tỷ nàng, điên rồi. Nàng làm sao? Làm sao lại xưng hô như vậy thánh tử đại nhân? Chỗ chết người nhất chính là, tỷ tỷ ngươi chỉ là động động một mép, ngăn cách truyền tin phủ trêu chọc thánh tử đại nhân. Có thể thánh tử đại nhân bị ngươi trêu chọc đi ra hỏa, tất cả đều muốn phát tiết tại ta trên thân a. Ô ô ô, đừng nói nữa. Van cầu ngươi, chớ nói nữa. Tỷ tỷ. Mặc Vũ hít sâu một hơi, lại không cách nào bình phục nội tâm khô nóng, ngược lại hút vào càng dày đặc mùi thơm ngát. Đã thánh nữ như thế thịnh tình, ta như cự tuyệt, chẳng phải là không biết điều. Chỉ là không biết. Vãn Ngưng cô đương, ngươi dự định như thế nào chứng minh, ngươi so với nàng càng tài giỏi. Lời vừa nói ra, trong ngực Giang Hiểu Loan run lên bần bật. Thánh tử đại nhân làm sao còn theo lời của tỷ tỷ nói nữa. Song song. Nàng chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen. Tỷ tỷ ở bên kia bạch hỏa, thánh tử đại nhân lại tại cái này đổ thêm dầu vào lửa biên. Không thể dạng này, sẽ hư. Nàng gắt gao cắn môi anh đào, không dám tiết lộ nửa phần âm thanh, chỉ có cặp kia tràn đầy ánh nước con ngươi, được lấy bất lực cùng cầu khẩn, tuyệt vọng nhìn qua Mặc Vũ, hy vọng hắn có thể dơ cao đánh khẽ, điểm nhẹ dày vò chính mình. Màn sáng đầu kia, Giang Vãn Ngưng tựa hồ cũng bị Mặc Vũ như vậy ngay thẳng hỏi lại làm cho trì trệ. Ngắn ngủi tĩnh mịch sau đó, một tiếng dính người cười khẽ, thăm thẳm truyền đến. Lạc lạc, chủ nhân muốn cho Vãn Ngưng chứng minh như thế nào? Chủ nhân muốn làm sao làm đều được. Cái kia, Vãn Ngưng hiện tại liền đi ngài gian phòng tìm ngài, được chứ? Không biết chủ nhân ưa thích Vãn Ngưng xuyên màu gì quần áo. Mặc Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng. Nhan Saka, ta ngược lại thật ra không chọn. Hắn dừng một chút, mới lên tiếng. Chỉ cần là Vãn Ngưng ngươi, mặc cái gì, ta đều ưa thích. Câu này tầm thường tình thoại, để Giang Vãn Ngưng thân thể mềm mại bên trong khô nóng cảm giác càng mãnh liệt, cơ hồ muốn đem lý trí của nàng thôn phệ. Qua mấy hơi thở, mới truyền đến nàng đó là khẽ run tiểu mị giọng nói. Cái kia, Vãn Ngưng, liền trong phòng, xin đợi chủ nhân. Thanh âm nhỏ như mũi vằn, một chữ cuối cùng rơi xuống, truyền tin phụ triệt để phai nhạt xuống. Chuyện tin như vậy gián đoạn. Giang Hiểu Loan căng cứng thân thể mềm mại rốt cục hơi mềm một chút. Trong kính thiên địa lại không dư thừa ngôn ngữ, chỉ có cái kia vô biên cảnh xuân cùng không đè nén được yêu kiều cặn kề, dây dưa không nghỉ. Một bên khác, Mặc Vũ gian phòng bên trong tràn ngập một cỗ trong veo mà lạnh lùng mùi thơm. Giang Vãn Ngưng vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó. Trong ngày thường tượng trưng cho nàng thánh nữ thân phận kim văn xanh nhạt váy dài, giờ phút này lại lộn xộn không chịu nổi. Vạt áo mở rộng, váy bị vung lên, xếp tại cực kỳ vừa nắm nhỏ bé trên lưng, cảnh xuân lộ ra. Kia đôi thon dài thẳng tắp đùi ngọc tại mờ tối hiện ra ngà voi giống như lộng lẫy, hơi hơi kéo căng, yêu cực kỳ xinh đẹp. Nàng hồ đồ da thịt trắng đoán phía trên nổi lên một tầng mê người màu hồng. Truyền tin đã đức, có thể nàng lại cảm thấy câu nói kia, cái thanh âm kia, khắc thật sâu tiến vào nàng thần hồn chỗ sâu. Chỉ cần là Vãn Ngưng ngươi, mặc cái gì, ta đều ưa thích. Hán, là ưa thích chính mình. Nàng trong mắt chỗ sâu chỉ còn lại có tan không ra nồng tình mật ý, cũng không còn cách nào che giấu lưu luyến si mê. Ánh mắt kia nóng rực, thuần túy, dường như toàn bộ thế giới đều đã biến mất, trong mắt phản chiếu chỉ có Mặc Vũ một người thân ảnh. Tầm mắt của nàng gắt gao khóa lại cửa phòng phương hướng. Mặc Vũ, hắn sẽ đến, hắn chẳng mấy chốc sẽ tới. Ý nghĩ này cùng một chỗ, nàng thể nội dậy sóng càng mãnh liệt, thân thể mềm mại khẽ run cũng biến thành càng thêm kịch liệt. Nàng ngay ở chỗ này, rửa sạch hạt bụi, rút đi ngụy trang, đem chân thật nhất, lớn nhất nóng rực chính mình, không giữ lại chút nào điệp, chờ đợi chủ nhân của nàng đến đây hái. Mặt trời lên cao, lần này Mặc Vũ ngược lại là sớm kết thúc vui sướng. Hắn cùng Giang Hiểu Đoán đều đã mặc chỉnh tề, thiếu nữ vẫn như cũ toàn thân mềm mại, giống một bãi xuân thủy giống như ngồi phịch ở trong ngực hắn, lông mi thật dài phía trên còn mang theo chưa khô nước mắt, ngủ mặt điểm tĩnh bên trong mang theo phá toái thế mỹ. Nàng quá mệt mỏi, đã ngủ thật say. Mặc Vũ ôm lấy nàng, đi ra phương này trong kính thiên địa. Trên giường, Tô Mị Nhi nghiêng người mà nằm, ngủ mặt tĩnh mỹ, trắng non trên gương mặt còn mang theo một tia thỏa mãn đỏ ửng. Mặc Vũ không có quấy nhiễu nàng, chỉ là cúi người, tại nàng chân bóng trên trán nhẹ nhàng rơi xuống một hôn. Làm xong đây hết thảy, hắn mới cẩn thận từng ly từng tí ôm ổn trong ngực vẫn đang say ngủ Giang Hiểu Đoán, quay người đẩy cửa đi ra ngoài, hướng về gian phòng của mình đi đến. Chương 493, đột phá, hợp thể kỳ. Chương 493, đột phá, hợp thể kỳ. Mặc Vũ ôm lấy trong ngực ngủ say Giang Hiểu Đoán, đi tại thanh thạch đường mòn phía trên. Thiếu nữ kinh lịch một đêm mưa gió, giờ phút này, trang điểm da mặt có chút hóa bỏ ra, lộ ra nguyên bản khuôn mặt. Tấm này chưa bất luận cái gì tân trang mặt, cùng Giang Vãn Ngưng không khác nhau chút nào. Nếu không phải lấy thần thức cảm giác hai người hoàn toàn khác biệt khí tức cùng tu vi, chỉ bằng vào mắt thường, căn bản là không có cách phân biệt. Chính hành tiến ở giữa, Mặc Vũ bước chân đột nhiên một trận. Phía trước cuối con đường nhỏ, một đạo tuyệt mỹ thân ảnh yên tĩnh đứng lặng, dường như đã đợi đợi đã lâu. Hạ Ngưng băng thân mang huyền y liễu, dáng người chắc tuyệt, khí chất rõ ràng lãnh như tuyết núi chi đỉnh công nguyệt, không nhiễm một tia phàm trần yên hỏa. Bốn phía không khí, tựa hồ cũng bởi vì nàng xuất hiện mà lạnh lẽo mấy phần. Mặc Vũ bước chân dừng lại. Hôm qua mới hướng nàng buộc bạch cõi lòng, hôm nay liền ôm lấy khác nữ tử rêu rao khắp nơi. Cái này, ít nhiều có chút xấu hổ. Bất quá, xấu hổ cũng chỉ là một cái chớp mắt. Hắn thản nhiên đón cái kia băng lãnh ánh mắt, trên mặt mang nhất quán nụ cười. Sư tỷ, chào buổi sáng. Căn cứ nhiều lần như vậy thăm dò đến xem, sư tỷ căn bản cũng không để ý nàng có mấy cái nữ nhân. Hạ Ngưng băng băng lãnh tử đồng nhàn nhạt nhìn lướt qua trong ngực hắn Giang Hiểu Đoán, vẫn chưa dừng lại, ánh mắt một lần nữa trở xuống Mặc Vũ trên mặt, nhẹ nhàng gật đầu. Tối nay giờ tí, theo ta tu hành. Nàng muốn cho Mặc Vũ hiện tại liền bắt đầu, nhưng hiện tại loại này tình huống, hiển nhiên không thích hợp. Mặc Vũ nghe vậy, đầu đầy dấu chấm hỏi. Vừa cự tuyệt chính mình tỏ tình, không nên là trước xử lý lạnh, tránh hiểm nghi xa lánh một đoạn thời gian a. Làm sao còn chủ động tìm tới cửa, thúc giục chính mình tu hành? Chợt, hắn lại cảm thấy mình ngông cạn. Sư tỷ là người thế nào? Kiếp trước tiên đế, đạo tâm kiên cố, sao lại bị chỉ là nhi nữ tư tình sở không nhiễu? Không hổ là sư tỷ. Mặc Vũ trong lòng tán thưởng, trong miệng lại ngay cả bận bịu cự tuyệt. Sư tỷ, hôm nào đi, ta hôm nay còn có chút sự tình phải xử lý. Hắn Vãn Ngưng có thể còn ở trong phòng chờ lấy đây, có thể lưu lại chờ ngày mai. Hạ Ngưng băng trả lời chém đinh chặt sắt. Mặc Vũ vẫn như cũ kiếm cớ cự tuyệt. Sư tỷ, ta tu luyện một mực rất nỗ lực, tốc độ cũng rất nhanh, chẳng lẽ liền không thể để cho ta nghỉ ngơi một chút? Hạ Ngưng băng không nói gì, chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem hắn. Cặp kia tĩnh mịch tử đồng bên trong, không có trách cứ, cũng không có thúc giục, chỉ có một mảnh yên tĩnh. Nhưng chính là mảnh này bình tĩnh, lại làm cho Mặc Vũ cảm thấy một cô áp lực vô hình. Hắn cảm thấy, có cần phải hướng sư tỷ phơi bày một ít chính mình thành quả, chứng minh chính mình cũng không phải là lười biếng. Sau một khắc, hắn không lại áp chế thể nội linh lực, một cỗ dồi dào mênh mông khí tức lấy hắn làm trung tâm, triệt để bạo phát. Và anh, nguyên bản bầu trời trong xanh, trong nháy mắt âm trầm xuống, màu mực kiếp vân từ bốn phương tám hướng điên cuồng hội tụ, tầng tầng lớp lớp, già thiên tế nhật, đem cả ngọn núi đều bao phủ tại một mảnh đè nén hắc ám bên trong. Tầng mây chỗ sâu, từ điện du tẩu, tiếng sấm cuồn cuộn. Hợp thể kỳ thiên kiếp, hắn đúng là dự định ôm lấy một nữ nhân, ngay tại chỗ độ kiếp. Hạ Ngưng băng cái kia vạn năm không đổi băng lãnh trong đôi mắt, rốt cục lướt qua một vệt cực kỳ nhạt gợn sóng. Cái kia gợn sóng bên trong, có kinh ngạc, có vui mừng, còn có một tia chính nàng cũng không từng phát giác hoan hỉ. Ôm lấy người khác độ kiếp, như thế cuồng bội tiến hành, rơi vào này người trên thân, nàng lại không có chút cảm giác nào ngoài ý muốn, càng không lo lắng cho hắn. Nàng thân hình thoát một cái, trong nháy mắt liền xuất hiện tại ngàn trượng bên ngoài. Đồng thời hai tay bấm niệm pháp quyết, một đạo vô hình trận pháp bố trí xuống, đem cái này thiên kiếp khí hơi thở đều phong tỏa ở đây, để tránh kinh động trong thánh địa cái khác người. Làm xong đây hết thảy, nàng mới ngẩng đầu, tiên tĩnh nhìn về phía cái kia lôi vân trung tâm. Bầu trời phía trên, kiếp vân lăn lộn càng kịch liệt, ấp ủ đã lâu hủy diệt chi lực rốt cục chiếu nghiêng xuống. Một đạo cơ thùng nước màu vàng kim lôi đỉnh, xé rách không gian, chém thẳng vào Mặc Vũ. Nơi xa, Hạ Ngưng băng thanh lãnh tử đồng bên trong chiếu ra cái kia đạo lôi quang, khẽ bước cằm. Thiên đạo lôi kiếp, căn cơ vững chắc, không tệ. Bất quá, đây là lôi kiếp cực hạn, nhưng còn xa không phải hắn cực hạn. Đối mặt cái này hủy thiên diệt địa lôi quang, Mặc Vũ thần sắc không thay đổi, thậm chí ngay cả ôm lấy Giang Hiểu Đoán cánh tay cũng không từng lắc lư mảy may. Hắn tâm niệm nhất động, đế diễm mãnh liệt mà ra. Vô hình vô tướng hỏa diễm, tại xuất hiện nháy mắt liền hóa thành phần tận bát hoang đỏ thâm chi sắc. Lệ, Phượng Minh cửu thiên, vang tận mây xanh. Một đầu toàn thân thiêu đốt lên đỏ thấm liệt diễm hỏa phượng tự đế diễm bên trong phóng lên tận trời, hai cánh mở ra, cơ hồ muốn đem bầu trời đốt hết. Phượng Hoàng thần hỏa. Hạ Ngưng băng đồng tử đột nhiên co rụt lại, tấm kia băng phong trên ngọc dùng, toát ra một vẻ kinh hãi. Tiểu Vũ hắn, lại người mang Phượng Hoàng thần hỏa. Nàng cũng có này hỏa, chỉ là một thế này cơ duyên chưa đến, còn tại vận dưỡng. Có thể tiểu Vũ hắn, hắn lại là chiếm được ở đâu? Ngay tại nàng tâm thần chấn động thời khắc, đầu kia to lớn hỏa phượng đã đón màu vàng kim lôi đỉnh ngang nhiên đánh tới. Hỏa phượng mở ra miệng lớn, lại giống như cá voi hút nước, đem cái kia cuồng bạo màu vàng kim lôi đỉnh đều nuốt vào trong bụng. Sau đó hóa thành đầy trời chói lọi hỏa tinh, một lần nữa chui vào Mặc Vũ thể nội. Lôi vân tan hết, thiên quang tái nhập. Mặc Vũ trong ngực Giang Hiểu Đoán bất an giật giật, khuôn mặt nhỏ tại bộ ngực hắn cọ sát, nhưng lại không bị bừng tỉnh. Hắn bước vàng rơi xuống, cảm thụ được thể nội tăng vọt lực lượng, cười đối xa xa Hạ Ngưng băng nói: "Sư tỷ, ngươi nhìn, ta đã hợp thể tam tầng. Cái này tu hành, có hay không có thể tạm hoãn mấy ngày? Hạ Ngưng Băng thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn, thần sắc đã khôi phục không hề bận tâm. Nàng chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, thanh âm vẫn như cũ thanh lãnh. Cùng này không quan hệ. Tối nay, giờ tí, tới gặp ta. Tiếng nói vừa ra, thân ảnh của nàng liền hóa thành một chút bông tuyết, tiêu tán trong không khí. Mạc Vũ bất đắc dĩ nhún vai. Thôi, sư tỷ cũng là tính tình này, thuận theo tự nhiên đi. Tối nay nếu có thì giờ rảnh liền đi, nếu là không rảnh, vậy cũng chỉ có thể thả sư tỷ bổ câu. Dù sao cũng không phải là lần đầu tiên, sư tỷ sẽ không để ý Mạc Vũ ôm lấy Giang Hiểu Đoán, quay người biến mất tại cuối đường mòn. Trong không khí, cái kia tiêu tán đông tuyết một lần nữa ngưng tụ. Hạ Ngưng Băng thân ảnh lại lần nữa xuất hiện, tiên tĩnh đứng im lặng hồi lâu đứng ở tại chỗ, tĩnh mịch tự đồng nhìn chăm chú hắn rời đi phương hướng, thật lâu không động. Suy nghĩ, về tới trước đây không lâu, nàng kỳ thật đã sớm tới. Thậm chí, cách lấy cánh cửa cửa sổ, dòm thấy hắn trong phòng cái kia một phen khác. Quan cảnh. Trong phòng, chỉ có Giang Vãn Ngưng một người. Có thể cái kia đạo ngày thường thanh lãnh thân ảnh, nhẹ nhàng sợ run, thỉnh thoảng con người lên, thỉnh thoảng sủi lơ như bùn. Dường như chính thừa nhận một loại nào đó vô hình, lại cực kỳ kịch liệt trùng kích. Cách không đưa tỉnh, thần hồn giao cấu. Một người hầu hạ, hai người cùng hưởng. Chơi đến. Hoa thật. Hạ Ngưng Băng chậm rãi giơ tay lên, đặt tại chính mình tim. Sách cổ có lại, gặp người thương cùng người khác thân mật, tâm sẽ chua chua, như uống cổ giấm. Vừa rồi, tâm cảnh của nàng lại thật sinh ra một tia nhỏ xíu, xa lạ gợn sóng. Đây cũng là tình a. Nàng không xác định. Một loại pháp thuật uy năng, vẫn cần nhiều lần thi triển mới có thể biết rõ kỳ diệu. Tình này một chữ này, nghĩ đến cũng là tương đồng. Như sau đó, mỗi gặp cảnh này, đều là sẽ như thế. Đó chính là hữu tình. Nghĩ đến này, nàng thu liễm chỗ có khí tức, không nhanh không chậm đi theo.